Chương 16, bắt sống chương 16, bắt sống cạch một tiếng vang vọng, dao phay cùng mũi kiếm đụng nhau, xoẹt xẹt một cái, dao phay phong mang liền dọc theo mũi kiếm phía cạnh, hướng xuống mạch tới, trên đường mang ra tinh quang, xoát 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 đấy, cuốn lên hỏa diễm. Bay múa váy lụa màu, theo thiếu nữ thân thể mềm mại xoay tròn mà phiêu động, thân kiếm tuôn ra lại một đợt quang hoa, bước ở út mặt mà đến ánh lửa. Giả dích kiếm khí, phản hướng phía thanh niên lại thứ tịch quyền. Thanh niên thân thể lại lấy cực nhanh tốc độ bị kéo mở, như quỷ mị vọt đến phía sau của nàng. Như thế kỳ quỷ nhịp bước làm cho Đỗ Nguyệt tiểu âm thầm kinh ngạc. Thế nhưng người trong ma môn sẽ một bản lĩnh quỷ dị bí pháp, cũng không phải là như thế nào kỳ quái sự tình. Chính như Đỗ Nguyệt tiểu chính mình, cũng có một chút đặc biệt sư môn bí truyền. Nàng chân đạp cửu cung, vòng eo bốn éo bốn éo, huyền diệu khó giải thích rời nửa thước, tránh đi sau lưng đánh tới đao quang. Chuyển động bảo kiếm, lóe ra hoàn mỹ vòng tròn, suy 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 đấy, một kiếm phòng thủ, một kiếm phản công. Kiếm thứ ba, mũi kiếm liền đã thẳng bức thanh niên cổ họng. Đúng vậy, nàng tại tiến giai bắt phẩm về sau, theo sư môn có được tam tài kiếm pháp. Người, trời ba kiếm liên hoàn, từ dưới lên trên, một kiếm phía dưới, kiếm ý ba phần. Lại là cạch một tiếng vang vọng, giao phay lại một lần đấy, từ khía cạnh chặn đứng mũi kiếm, sau đó chính là đinh đinh đương đương một chuỗi liên kích. Sư Hạo nhịp bước kỳ quỷ khó dò, trái lệch ra phải nghiêng, như là say rượu, nhìn như hoàn toàn không có chương pháp. Lại giống như là bị vô hình dây, hướng phía đằng trước và phía sau Đỗ Nguyệt Tiểu, đem hắn không ngừng lôi kéo. Hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán bộ pháp, ép tới Đỗ Nguyệt Tiểu liên tiếp lui về phía sau, dựa vào nghiêm mật miên thật tam tài kiếm pháp, miễn cưỡng giữ vững. Thiếu nữ bị bức phải ngược lại dẫm cựu cùng, chỉ chốc lát sau, liền lui vào trong rừng. Nàng mũi kiếm long lánh, lốt ba lốt bút, chung quanh vỏ cây bay lên, nhánh cây đứt gãy. Nàng cũng là người thông thuệ, trong nháy mắt ý thức được gia hỏa này lợi dụng tập kích bất ngờ, bước nàng vào trong rừng. Bảo kiếm dài, dao phay ngắn, cây cối phong phú rừng, càng thích hợp đối phương thế công. Đỗ Nguyệt Tiểu hừ một tiếng, mũi kiếm nghiêng chuyển, đỡ lên dao phay, tay trái vỗ, lại đánh ra hoa lệ trưởng ảnh, hướng phía thanh niên lồng ngực đánh tới. Sư Hạo đồng dạng tay trái bật ra, lại cũng thi xuất tuyệt mạch đốt tâm chỉ, cùng nàng đoạt công. Hai người thân thể vây quanh một cái cây không ngừng xoay tròn. Cái đồng khi, lốp ba lốp bút, liên tiếp tiếng vang lên về sau, thiếu nữ thân thể mềm mại bay lên, treo ngược tại đầu cảnh, mũi kiếm lắc một cái, tràn ra mấy đạo vô hình kiếm khí, đánh thẳng Sư Hạo các đại yếu huyệt. Cô đương này thực lực, quả nhiên là tại phía xa chuột con rơi hai ác, Triệu Hải Tùng nhóm người phía trên. Dao phay thuộc tay, từ vô hình kiếm khí ở giữa bay ra. Thanh niên thân thể lướt lên, thiếu nữ thân thể mềm mại cũng bay khỏi. Bụp một tiếng, nhánh cây bật đi. Thanh niên như thiểm điện chuyển qua thiếu nữ sau lưng, bắt lấy bị nhánh cây ngăn trở tình thế dao phay, xoát 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 xoát, lại là liên tiếp chẳng kích. Thiếu nữ cong lưng, tránh thoát chẳng kích, mũi chân điểm thạch, hòn đá bay lên. Thân thể mềm mại của nàng cũng ở đây xoay người ở bên trong, thuận thế vung tay, mũi kiếm lại đồng dạng cái vòng, đâm thẳng thanh niên lồng ngực, muốn đem hắn mở ngực bổ bụng. Đùng, hòn đá đánh trúng cây cối vỡ ra. Tinh quang cũng ở đây cái thời điểm bạo khởi, ngăn chặn mũi kiếm dao phay, mang theo thanh niên thân hình. Sau một khắc, dao phay lưỡi đao tại Đỗ Nguyệt tiểu thủ cấp phía trên, không ngừng lượn vòng, áp chế cho nàng trận cước đại loạn. Lưỡi đao chém xuống, mang theo vài tia mái tóc đen nhánh. Mái tóc bay lên, ở giữa thụ diệp xuyên vào ánh mặt trời dưới, nổi lên ánh sáng trắng, theo sát lấy lại là một mảnh góc áo. Xoẹt xẹt xé vài âm thanh bên trong, Đỗ Nguyệt Kiểu cùng kiếm lăn lộn, cả người đều chật vật rất nhiều. Nhảy lên một khắc này, nàng váy chân bị lưỡi đao vạch ra vết nứt, lộ ra xám trắng áo quần. Cô nương cũng nên cẩn thận. Mùi hương thanh niên phát ra âm trầm ác độc tiếng cười, cái này nếu như bị cắt đến, coi như không gả ra được rồi. Trong lúc nói chuyện, dao phay không ngừng nghỉ chút nào, xoát 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 đấy, múa ra ma diễm, nhanh chóng tới gần thiếu nữ. Tại đằng trước và phía sau nàng tán loạn, thiếu nữ bảo kiếm không thi triển được, đúng là hiểm lại càng hiểm. Thanh niên ngữ khí nghe hèn mọn, trên thực tế lại là thận trọng từng bước, ý đồ nhiễu loạn tâm trí của nàng, quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, tiến tới kéo theo cục diện, không ngừng bức nàng nhập thế yếu. Cho tới bây giờ, hắn đều là thành công, như vậy xuống dưới, cô nương này sẽ không thể tránh khỏi, rơi vào trong tay của hắn, hai kiếp khó thoát. Thế nhưng Đỗ Nguyệt Tiểu lại tại lúc này, khinh thường hừ một tiếng, lộ ra nắm vững thắng lợi vẻ ngạo nhiên. Nàng tay trái hướng trong tay áo nhất câu, móc ra một viên ngọc bội hiện lên hình quyền, quay tròn nhất chuyển. Thần quang khắp mở. Sau một khắc, Sư Hạo chỉ thấy được chỗ đều là của nàng huyễn ảnh, càng không có cách nào phán đoán cái nào là thật, cái nào là giả. Không, từng cái huyễn ảnh đều là thật. Sư Hạo rõ ràng cảm ứng được, nàng khí cơ ở khắp mọi nơi. Không gian trở nên phá thành mảnh nhỏ, từng mảnh, từng khối đấy, khi hắn quanh người tổ hợp. Hắn giống như là bị vây ở thần bí lưu ly ở bên trong, thiếu nữ lệ ảnh từ từng cái góc độ đập về phía hắn. Sư Hạo bị ép nắm lấy dao thay, lăn khỏi chỗ. Từ các nơi đồng thời đánh tới kiếm quang, khi hắn phía trên giao thoa sẽ qua. Trên lưng của hắn trúng một kiếm. Quần áo pha bỡ, huyết thủy tràn ra. Thiếu nữ tiếng cười đắc ý, phản phất tại hắn bốn phương tám hướng vang lên. Ngươi cũng nên cẩn thận, cái này nếu như bị cắt sâu, mệnh của ngươi liền không có. Lăn nhập dưới cây Sư Hạo, thân thể lại là đột nhiên biến lớn. Càng nhiều mũi kiếm xoát ở trên người hắn, hắn lại như là vô sự bình thường, phản đại lực rút lên đại thụ, ở băng hất ra. Pháp bảo, rũ hổ. Sử dụng hiệu quả, trong thời gian ngắn thu hoạch được thần khu, thần lực, nhục thân cường độ cùng lực lượng đều gấp bội đến được gia tăng. Mỗi ngày hạn chế sử dụng một lần, trở nên như bình thường hai người cao Sư Hạo. Toàn bộ thân thể bị thần khu bảo hộ lấy, chạm tại trên thân hắn kiếm quang, mặc dù lột hắn bộ phận thần khu, nhưng kém xa đạt tới làm bị thương hắn tình trạng. Sư Hạo lấy đại thụ làm binh khí, diễm quang xuôi theo vỏ cây mà đi, hỏa diễm hừng hực, quét ngang bát phương. Hắn nhìn đến, cây cối cùng hỏa diễm, tại phá thành mảnh nhỏ trong không gian chiếu rọi, khắp nơi đều là. bằng vào thần khu bảo hộ, hắn chỉ công không tuân thủ, cũng lấy thần lực mang cho hắn lực lượng cường đại, rút lên từng cây cây cối, nện đến bụi đất tung bay. Thiếu nữ bóng dáng ở đằng kia vỡ vụn trong không gian, mặc dù khắp nơi hiện hiện, lại có chút chật vật. Đông Dương, huyết ảnh trùng điệp thiếu nữ, kiếm quang bạo tán, trở nên dị thường lăng lệ, giống như từng đạo thiểm điện, càng đem đánh tới thân cây từng khối chém rách. Cái này mỗi một kiếm đều giống như phích lịch, lại dẫn ngân sắc, lãnh nguyệt ánh sáng, hiển nhiên là nàng giấu giếm đấy, vốn nên tại thời khắc mấu chốt chí thắng kiếm pháp. Trán của nàng có chút tiết ra mồ hôi, công lực bên trên tiêu hao hiển nhiên không nhỏ. Sư Hạo lấy cái kia dị thường khôi vi thân thể, đột nhiên lại nổ một cái cây, lần này, hắn quyết định một cái phương hướng, như man như vọt tới trước. Rõ ràng sông là một cái phương hướng, phía trước thân cây tại vỡ vụn trong không gian, hướng các nơi chết sạn, phóng tới tràn ra huyền ảnh thiếu nữ. Đùng. Trong lúc thở dốc thiếu nữ, một kiếm chạm tại trên cành cây, mũi kiếm khảm vào thân cây, lần này lại không thể chém nó đứt. Thân cây mang theo nàng thanh phong bảo kiếm rứt bỏ, khổng lồ thần khu như là áp bách mà đến sân phong, ép đến nàng phía trên. Âm âm nằm đấm, bọc lấy mãnh liệt kình phong nện xuống. Thiếu nữ ngực bụng bị đánh trúng, nàng cung kính thân thể, như là con tôm bay lên. Ánh mắt của nàng hiện ra vẻ hoảng sợ, cố nén đau đớn, muốn quay thân chạy trốn. Khép lại đầu ngón tay, trong nháy mắt điểm vào trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy nóng bức khí tức xuôi theo mạch mà đi, đưa nàng khắp nơi huyệt đạo phong kín. Cước bộ của nàng một cái lảo đảo, cái kia gấu bình thường thân thể đã không chút khách khí ôm nàng trong ngực, ở trong rừng chạy vội. Thả ta ra! Thiếu nữ tức giận mà khủng hoảng, bất lực đập hai lần, người kia cánh tay tráng kiện đưa nàng siết đến cực gấp. Cực nóng ma kính từng tấc đấy, tại kinh mạch của nàng cắt nhét. Thời gian dần trôi qua, nàng mê thất ở mảnh này khó mà chịu được khô nóng ở giữa, tại cái kia không chút nào yêu hoa tiếc ngọc bá đạo gông cùng xiềng xích ở giữa, đã hôn mê. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, gần quận cửa thành, một cỗ chứa than một xe bò chậm rãi lái vào trong thành. Thủ vệ binh sĩ nhận ra cái này mỗi ngày đều muốn đi qua bán than lão ông, chỉ đem xe bò tùy tiện kiểm tra một chút, liền thả nó tiến vào. Than tuổi phía dưới, cái kia khó mà phát hiện dương ngầm bên trong, mềm mại thân thể, theo bánh xe quần quần tiến lên, nhẹ nhàng lung lay tháng sáng. Tháng sáng. Chắc Mộ Lan lướt vào khe núi, hô hào chính mình Đỗ Nhi. Giờ phút này đã là trạm vào tối, nơi này tứ phía đều là dãy núi, trời chiều bắn ra tia sáng từ phía tây đỉnh núi nghiêng nghiêng về xuống, chiếu vào đối diện trên sườn núi. Trong cốc đã bị bóng ma bao trùm. Chắc Mộ Lan biết được, đồ đệ của mình mỗi ngày sáng sớm liền sẽ lại tới đây luyện kiếm bình thường luyện đến giờ ngọ, liền sẽ trở lại xem viện. Nàng luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ đấy, hoàn thành lấy nàng thường ngày an bài, trong mỗi ngày vất vả cần cù luyện kiếm, hoàn thành bài tập, chưa từng một ngày buông lỏng. Nhưng là hôm nay giờ ngọ, Đỗ Nguyệt tiểu buổi trưa cũng không trở về, thậm chí là một cái buổi chiều đều không có xuất hiện. Cái này khiến Chắc Mộ Lan ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường, thế là chạy tới nơi này. Theo sát lấy, lại là nheo lại mắt, bóng dáng lóe lên. Chắc Mộ Lan nhìn thấy, trong đó một chỗ trong rừng, nhánh lá rách rơi, cây cối đốt cháy. Còn có rất nhiều thân cây nổ tận gốc, có bị hỏa thiêu cháy, có cắt thành mấy khối. Cây kia một đứt gãy chỗ, bình bình chỉnh chỉnh, đúng vậy xuất từ nàng đồ đệ luyện bí tàng sát chiêu trăng tròn trạm. Nàng thậm chí tại một cây đoạn mục bên trên, tìm được nàng đồ đệ sử dụng thanh phong bảo kiếm, kiếm kia khảm tại trên cành cây, bổ đến một nửa. Nàng vừa đi vừa về bay lượn, cũng không có tìm tới đồ đệ thi thể. Hoán vài tiếng, trong lòng nàng lo lắng, đội vàng rời đi sơn lâm. Cũng không lâu lắm, đông đảo đạo giả tràn vào mảnh này yên tĩnh sơn lâm, bọn hắn tại dưới sự an bài của Trác Mộ Lan, khắp núi tìm kiếm. Nơi đây như vậy ẩn nấp, ai có thể tìm tới loại địa phương này, tới đối phó tháng sáng sư chất. Một tên đạo giả cầm trong tay phất trần, nhíu mày. Người này đúng vậy Minh Côn xem quán chủ Tùng Thúy đạo nhân, thân hình cao gầy, ngạch cao mặt hẹp, cũng bởi vậy, hình như trúc cao. Tháng sáng cũng không có cái gì cựu địch, vì sao lại có người đến tìm nàng phiền phức? Chắc Mộ Lan mặt hiện vẻ lo lắng, với lại thực lực của nàng, tháng qua không ít giang hồ võ giả, còn mang theo pháp bảo tháng sai vòng có thể bắt giữ nàng đi, cũng không phải người bình thường. Đối phương ít nhất là bát phẩm, thậm chí là thất phẩm võ giả. Tùng Thúy đạo nhân nhìn xem cái kia cháy đen mặt đất, cảm ứng đến chung quanh lưu lại kinh khí, người này hẳn là người trong ma đạo, có huyền khí hóa hỏa chi kỳ công. Lại nhìn những này nổ tận gốc cây cối, lớn như thế lực lượng, không thể tầm thường so sánh, người này hoặc là thần thông giả, hoặc là có một kiện pháp bảo, với lại hơn phân nửa là thần lực phụ thân địa sát pháp bảo. Chắc Mộ Lan vội la lên, sư minh, lập tức phái người đi thông chi quận hầu cùng lục phiên môn, vô luận như thế nào, đều muốn đem tháng sáng cứu trở về. Nàng một cái nữ hài tử, rơi vào trong tay địch nhân, lại trễ chút, sợ là. Tùng Thúy đạo nhân trầm giọng nói, không thể. Chắc Mộ Lan cả giận nói, vì sao không thể? Hiện tại cứu người quan trọng. Tùng Thúy đạo nhân lắc đầu nói, lần trước bị người đánh cắp đại lượng tư liệu sự tình, còn không có kết thúc, hiện tại lại có quan trung nữ đệ tử bị bắt, lan truyền ra ngoài, đối với ta Minh Côn xem thanh danh có chứng ngại. Với lại hung đồ đã dám bắt người, dựa vào lục phiến môn những người kia, chỉ sợ cũng không tìm về được. Chắc Mộ Lan quát lên, chẳng lẽ chuyện gì cũng không làm? Tùng Thúy đạo nhân thấp giọng nói, chắc sư muội, chuyện cho tới bây giờ, gấp cũng vô dụng. Ngươi lại ngẫm lại, đối phương cũng không phải là giết người, mà là trực tiếp bắt người, hắn có lẽ là nếu muốn cùng chúng ta làm những gì giao dịch. Nếu như ngươi là thông chi lục phiến môn, đầy quận lùng bắt, vạn nhất làm cho đối phương giết con tin. Chắc Mộ Lan biến sắc. Tùng Thúy đạo nhân ở trong rừng chắp tay bước đi thong thả hai bước, muốn nói tháng sáng sư chất gần nhất đắc tội người. Nghe nói nàng hôm qua trở về sau, đối với vị kia nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, thành kiến cực sâu. Chắc Mộ Lan lắc đầu nói, không phải là cái kia sư hạo. Ta đã thấy hắn xuất thủ, chính là thuần chính đạo môn nội công, nội lực tự mang huyền băng chi khí. Xuất hiện ở nơi này hung đồ, hiển nhiên luyện là ma công, lại nội kình bên trong mang theo viêm hỏa. Đây là hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện, từ xưa đến nay chưa từng người có thể ma đạo song tu. Huống hồ hắn ngày hôm trước còn liều chết cứu Lệ Đồng, đồng thời lấy lòng hầu phủ cùng ta Minh Quân xem, không đạo lý hôm nay lại đến đối phó Tháng Sáng. Tùng Thúy đạo nhân nghe nàng nói đến có lý, cũng liền đem cái kia sư hạo đặt ở sau đầu, cau mày nói, như vậy đối phương chỉ sợ cũng là hướng về phía Phong Thần thí nghiệm tới. Chắc Mộ Lan ngẩng đầu một cái, thế nhưng thí nghiệm nội dung đã bị tiết lộ ra ngoài. Tùng Thúy đạo nhân lãnh đạm nói, cũng bởi vì đã bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta mới bỏ qua điểm này. Hôm nay cái này hung đồ, cùng ngày hôm trước xuất hiện ở trên Hồng Sơn những người kia, chính là một đám, nhưng cùng cái kia đánh cắp tư liệu nữ phi tặc, lại không phải một đường. Chắc Mộ Lan biến sắc, Lệ Đồng cũng không hiểu biết Phong Thần thí nghiệm sự tình, nhưng là Tháng Sáng lại là biết đến. Tùng Thúy đạo nhân thở dài, chỉ có thể trước âm thầm điều động chúng ta người một nhà, lặng lẽ điều tra, tạm thời hướng ra phía ngoài đầu dầu diếm, ngay cả Lệ Đồng huyện chủ cũng không cần cáo chi. Còn có Lạn Kha sư mình, hắn tiến đến hướng Thắng Nhưng đài nhà báo cáo, đã không có ở đây trong núi, cũng không cần cố ý phái người tiến đến thông chi, chờ hắn qua mấy ngày trở lại hắn nói. Tháng Sáng nếu là thông minh, thà chết chứ không chịu khuất phục, nói không chừng phản có đường sống, cái kia hung đồ không cách nào từ trong miệng nàng cha tân ép hỏi ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền có thể cùng chúng ta tiếp xúc. Nàng như bị bức phải, tất cả đều bàn giao đi ra, đối với đối phương lại không giá trị lợi dụng, chỉ sợ. Chắc Mộ Lan vừa nghĩ tới chính mình mỹ lệ đồ đệ sắp tao ngộ bất hạnh, nắm chặt run rẩy nắm đấm, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp có thể nghĩ. Nàng không cách nào tưởng tượng, những cái kia ác nhân sẽ đối với nàng nữ đồ đệ làm những gì. Liên tưởng đến chính mình nữ đồ nhi khả năng gặp phải đáng sợ tao ngộ, nội tâm của nàng liền cực kỳ khó chịu. Chương 17, cũng đừng để cho ta thất vọng. Chương 17, cũng đừng để cho ta thất vọng. Pháp bảo Dũng Hổ. Thần tinh, Dũng tinh. Sử dụng hiệu quả, trong thời gian ngắn thu hoạch được thần khu, thần lực, nhục thân cường độ cùng lực lượng đều gấp bội đếm được gia tăng. Mỗi ngày hạn chế sử dụng một lần. Còn thừa sử dụng số lần, 4 lần. Sư Hạo tại chính mình trong trại viện, đem Dũng Hổ một lần nữa nghiên cứu một cái, còn thừa số lần quả nhiên thiếu một lần. May mắn dựa vào món pháp bảo này, lấy lực lượng phá xảo, nếu không, chỉ sợ còn khó có thể bắt giữ Đỗ Nguyệt tiểu hạ. Đem Dũng Hổ thu hồi, hắn lấy ra từ Đỗ Nguyệt tiểu cổ tay ở giữa lấy xuống cái viên kia ngọc bội. Hình khuyên ngọc bội, trong suốt sáng long lanh, bên trong có thần bí gợn nước, lẫn nhau giao thoa, hình thành đặc thủ phù văn. Hắn lấy thần thức tiến hành điều tra. Pháp bảo Tháng Sai Vòng. Thần tinh, âm sai tinh. Sử dụng hiệu quả, trong thời gian ngắn bạn bèo không gian, hình thành nhiều cấp độ hình thoi không gian mạnh mẽ. Còn thừa sử dụng số lần, 6 lần. Trong lòng Sư Hạo nghĩ ngợi nói, những này thần tinh đúc thành pháp bảo, thậm chí ngay cả không gian đều có thể bạn bèo. Âm thầm kinh ngạc tại những này pháp bảo mang đến thần thông, chính mình nếu không có cũng có một kiện pháp bảo, nếu không, mình coi như tiến giai thất phẩm, thực lực tiến thêm, đột nhiên gặp được bực này thần thông, do xoay sở không kịp, chỉ sợ cũng phải tại chỗ bỏ mình. Ngẩng đầu lên, nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời. Giờ phút này, sắc trời đã tối, cái này một cái buổi chiều, đều không có người đến quấy rầy hắn. Sư Hạo cũng không cho rằng Minh Côn xem sẽ đem Đỗ Nguyệt tiểu mất tích liên hệ với tự mình cùng một chỗ. Dù sao bây giờ đánh nhau vết tích, có thể rất dễ dàng đánh giá ra, xuất thủ chính là sử dụng viêm hỏa người trong ma đạo, cùng ở trên Hồng Sơn xuất thủ hắn, hoàn toàn khác biệt. Hôm trước có người ý đồ bắt cóc Lệ Đồng huyện chủ, hôm nay có hung đồ cướp đi Đỗ Nguyệt tiểu. Minh Côn xem chỉ cần không ngốc, tất nhiên sẽ đem hai chuyện này liên hệ với nhau, từ đó xác định bắt đi Đỗ Nguyệt tiểu hung đồ, cùng ngày hôm trước lưu manh là cùng một bọn. Trước ngày ra sức cứu Lệ Đồng huyện chủ hắn, trong lúc vô tình cũng tránh đi hiểm nghi. Mặc dù như thế, cái này một cái buổi chiều, hắn vẫn như cũ thành thành thật thật dừng lại ở trạch viện của mình bên trong, ngẫu nhiên tại cửa sân lắc lắc. Bởi vì nhanh giữa chưa lúc, hắn là tại tà ảnh bên dưới dịch dung thuật, từ sau đầu leo tường mà vào, mặc dù có tâm người dò xét, cũng rất dễ dàng đạt được hắn hôm nay cũng không đi ra ngoài kết luận. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy được có người ở giám thị hắn, thậm chí đều không có người đến hỏi một chút. Xem ra Minh Côn xem cũng không đem Đỗ Nguyệt tiểu bị bắt sự tình hướng ra phía ngoài đầu tiết lộ. Mặc dù đây cũng là chuyện đương nhiên, trừ phi Trác Mộ Lan thật sự không muốn nàng đổ đệ tính mạng. Mắt thấy, sắc trời càng ngày càng mở, trăng tàn dâng lên. Sư Hạo đem Tháng Sai Vòng chôn ở trong nội viện dưới một thân cây, lặng lẽ leo tường mà đi, trên đường lại lần sử dụng tà ảnh dịch dung thuật, cải biến bộ dáng. Thiếu nữ tại hỗn loạn, cùng khó mà chịu được xé đau nhức ở giữa, chậm rãi tỉnh lại. Thời khắc này nàng, hai tay bị trói lấy, dán tại địa lao lương một hạng. Hai cái đùi phân ra, mắt cá chân các hệ lấy một sợi dây thừng, liên tiếp bên cạnh của sắt. Màu sắc rực rỡ như ý vân vân đạo bảo, và áo sớm đã bị cắt, lộ ra màu xám áo quần. Giật mình tỉnh lại nàng, theo bản năng vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn hình phạt kèm theo trên kệ tránh thoát. Thế nhưng kinh mạch ở giữa, mấy chỗ chủ yếu đại huyệt đều bị thần bí ma kính chặn đoạn, đan điền hoàn toàn bị phong kín, nội lực căn bản là không có cách sử dụng. Nếu là võ giả bình thường, cho dù kinh mạch bị quản chế, vẫn như cũ không nhỏ khí lực. Nhưng mà người trong đạo môn, chủ tu nội đan, không đã từng lịch ngoại luyện gân xương ra giai đoạn. Mặc dù nhìn qua tiên phong đạo cốt, cũng không cần lo lắng dáng người bởi vì luyện võ mà biến hình. Nhưng giờ phút này không cách nào sử dụng nội lực, cùng hoàn toàn không biết võ công phổ thông cô nương ra, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Thiếu nữ ý đồ giữ vững tỉnh táo, nơi này cũng không biết là địa phương nào, phía trên lại có khúc nhạc âm thanh truyền đến, thanh âm rất nhỏ, lộn xộn bên trong mang theo tà âm. Nơi này là một chỗ lao tù, chỉ ít mặt ngoài nhìn lại chính là như thế. Bên trái bên tường có đủ loại hình cụ, ép buộc người ghé vào phía trên, tứ chi cột vào bốn chân chấu ngựa gỗ, để cho người ta hiện lên hình chữ đại hình nữa, có roi ra, ngọn đến, chói người dây thừng, còn có lò, lửa in dấu chờ chút. Chỉ là chẳng biết tại sao, chỗ cao lại có hồng trướng bay xuống, phía bên phải có một trương hoa mỹ giường êm, bên giường rõ ràng còn có bàn trang điểm. Cái này cả một cái nhà tù, cho dù là đem những cái kia hình cụ cùng nhau tính ở bên trong, xem toàn thể đi, tại hung tàn sau khi, lại cũng ngoài ý muốn lịch sự tao nhã. Đỗ Nguyệt Tiểu không cách nào minh bạch, vì cái gì loại này hiển nhiên là dùng để bức cung, ngược đãi lao tù, muốn bố trí được như vậy hoa lệ, thậm chí tại chỉnh thể sắc thái bên trên, đều mang động phòng hoa chút cảm giác. Ánh mắt của nàng tiếp tục hướng nhìn phải đi, chợt giật mình, dùng sức lắc lắc thân thể. Bên phải trong góc, cái kia mùi ưng hung đồ, lạnh lùng ngồi ở một trương đàn mục đỏ trên đế, lặng lặng nhìn nàng tỉnh lại, dãy rủa. Đỗ cô nương, cái kia hung đồ chân trái nhẹ nhàng nâng lên, gác ở trên đùi phải, nhẹ nhàng đung đưa. Ngữ khí của hắn lạnh lùng mà vô tình, người ta ở giữa, kỳ thật cũng không khúc mắc, ta cũng không muốn làm có ngươi. Ta chỉ cần, ngươi trả lời ta một vấn đề, chỉ cần ngươi đáp, ta liền thả ngươi đi, tuyệt sẽ không lại làm có ngươi. Ngừng lại một chút, cái kia giống như lưỡi dao thổi qua đá mài đao thanh âm, tiếp tục vang lên, nếu không, nơi này có đầy đủ hình cụ, ta cũng có đầy đủ thời gian. Cô nương hoa nhường người thẹn, ngọc kiết băng thanh, chính là nghìn vàng thân thể, làm gì ở loại địa phương này, tiếp nhận những này trả tấn. Đỗ Nguyệt Tiểu nổi giận quát nói, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta cũng sẽ không nói. Thả ta ra, xuống tiên môn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Không nhìn nàng cùng đồ mặt lộ giận dữ mắng mỏ, thanh niên chậm rãi đứng lên, ôm theo bóng ma, tới gần nàng. Góc tường nến đỏ rơi vào trên người hắn, đổ ra bóng ma, tại thiếu nữ trước mặt từ từ kéo dài. Đi vào trước mặt thiếu nữ, mùi hương thanh niên vươn tay ra, bóp chặt cằm của nàng, cười nhẹ một tiếng, lại càng lộ ra ngoan lệ cùng âm lệ. Theo ta được biết, các ngươi Minh Côn xem cùng Man Đình Hào môn thắng nhưng đại thị, cùng nhau tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, cái kia thí nghiệm gọi là phong thần. Ta chỉ cần cô nương nói cho ta biết, nó là một cái dạng gì thí nghiệm, các ngươi cho ra dạng gì kết luận. Tay có chút buông lỏng ra chút. Phi. Thiếu nữ ý đồ đem một ngụm đàm nôn trên mặt của hắn, lại bị hắn nhẹ nhõm né qua. Xem ra cô nương phải không nguyện ý nói. Thanh niên buông tay, chụp vào nàng eo phải chỗ, màu thao đánh ra tinh mỹ nút buộc. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Thiếu nữ tức giận hô hào, thanh âm của nàng rất lớn, to đến ngay cả mật thất này đều tại chấn động. Ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng là vô dụng đấy. Thanh niên ghé vào bên thai của nàng, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nghìn vàng thân thể, còn không có quá nhiều hứng thú. Bất quá vì để cho cô nương sớm một chút bàn giao, chúng ta không ngại chơi cái trò chơi. Từ hôm nay muộn bắt đầu, ta sẽ đối với cô nương ngươi dùng hình, ngươi một đêm không giao đại, ta liền sẽ tại bắp đùi của ngươi vẽ lên một đao. Lại để ta xem một chút, cô nương ngươi muốn tập hợp đủ bao nhiêu cái chính chữ, mới có thể nói ra ta muốn tình báo. Đố cô nương, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Eo thao giải khai, thiếu nữ cái kia sắc nhọn nhưng lại ẩn ẩn mang theo thanh âm hoảng sợ, tại mật thất bên trong hồi hưởng, thả ta ra. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, trở lại chỗ ở sư hạo rửa một cái tắm nước lạnh, trong viện ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện nội công. Tối hôm qua biểu hiện, để hắn cảm giác mình giống như là một cái việc gác bất tận nhân vật phản diện. Nhưng hắn nhất định phải ép buộc chính mình, ý chí kiên định tiến hành tiếp. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, cái kia cái gọi là phong thần thí nghiệm rốt cuộc là cái gì. Từ ám lôi sẽ có được tin tức, cái này thí nghiệm rất có khả năng cải biến thiên hạ võ lâm tình thế, để Man Đỉnh cùng Sủng Tiên môn chân chính nắm giữ thiên hạ võ lâm. Mà tại ở sâu trong nội tâm, vẹn vẹn là cái này phong thần hai chữ, liền để hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Buổi sáng rơi ra mưa phùn, mưa cũng không lớn, phiêu phiêu sái sái hạ một hồi, cho viện lạc mang đến một chút khí ẩm. Tại thể nội đồng thời vận chuyển tiên băng quyết cùng huyền mị công sư hạo, cảm giác mình công lực có hết sức rõ ràng tăng lên. Hôm qua cùng đấu Nguyệt Kiểu cuộc chiến đấu kia, đối với hắn huyền mị công trợ giúp khá lớn. Mà theo huyền mị công tăng lên, tiên băng quyết nội lực cũng giống như nhận áp bách bình thường, tự hành sinh ra lực lượng chống lại, cùng với huyền mị công nước lên thì thuyền lên. Cái gọi là tu hành, vốn nên là một kiện bền bỉ mà chậm rãi sự tình, cũng đang bởi vậy, mới cần tâm trí kiên định, cùng tiếp tục không ngừng khắc khổ. Cho dù là không nhìn thấy tiền cảnh, cũng mưa gió không đổi, vĩnh viễn không thôi. Giống hắn loại này, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được công lực tăng tiến, nhưng thật ra là một kiện không tầm thường sự tình. Tại trên con đường tu hành, rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được, nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì không cách nào kịp thời trải nghiệm đến loại này phản hồi. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện, nhưng dù sao cảm giác mình không có bất kỳ cái gì tiến bộ, thời gian dài, trong bất chi bất giác, đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi, tiến tới bề bại, từ bỏ. Dù sao, cái gọi là tu hành, nhiều khi, đích thật là một kiện buồn kẻ vô vị sự tình. Sư hạo cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không biết, đây có phải hay không là bởi vì, hắn đồng thời đạo mà song tu nguyên nhân. Đến trưa thời điểm, sư hạo ăn một ít gì đó, đi ra ngoài tại chợ bên trên, tùy tiện đi dạo. Một lần nữa trở lại chỗ ở lúc, đã có một cỗ hoa lệ xe ngựa lại tới, một tên đến từ hầu phủ quản sự, mời hắn tiến về phía trước hầu phủ. Sư hạo tự nhiên không có cự tuyệt dạng này mời, hoặc là nói, lấy nhỏ Hàn Sơn thành địa vị, hắn cũng không có dạng này tư cách đi cự tuyệt. Bất quá hầu phủ vậy mà phái một cỗ hoa lệ xe ngựa tới đón hắn, mà không phải tùy tiện phái người đến thông báo một tiếng, để chính hắn đi qua. Đối với hầu phủ mà nói, đây cũng là lễ đãi rồi. Sư hạo lên xe ngựa lái vào dân chúng bình thường cấm chế đến gần con đạo, rộng rãi con đạo, hai bên tất cả đều là thúy tơ rủ xuống cây liễu. Một đường đi vào hầu phủ, nhưng cũng không phải là dừng ở cửa chính, ngược lại là từ cửa hông trực tiếp chạy nhanh đi vào. Đã đến trong phủ lâm viên, sư hạo xuống xe ngựa, có hai tên thị nữ đến đây nên hắn. Sư hạo theo các nàng tiến vào trong vườn, cho đến đi vào trên hồ nhà thủy tạng. Chỉ thấy Lệ Đồng huyện chủ người mặc thúy sắc váy, ngồi ở trong đỉnh, nhẹ nhàng kêu, "Sư công tử." Sư hạo tiến lên thi lễ nói, "Tiểu sinh gặp qua huyện chủ." Lệ Đồng huyện chủ đứng dậy đáp lễ lại, ôn nhu nói, sư công tử không cần nhiều như vậy lễ, công tử chính là Lệ Đồng ân nhân cứu mạng. Hôm nay Lệ Đồng ở đây thiết hạ mộng yến, chỉ vì đáp tạ công tử Hồng Sơn bên trên ân cứu mạng. Công tử mời vào ngồi. Sư Hạo nói, huyện chủ khách khí, huyện chủ nghìn vàng thân thể, tiểu sinh sao dám làm phiền huyện chủ. Lệ Đồng huyện chủ mỉm cười nói, ân cứu mạng, há lại nho nhỏ này mộng yến liền có thể báo đáp được. Công tử mời. Sư Hạo tiến vào trong đình, nhập tọa sau nhìn về phía tại, chỉ thấy nơi này hồ quang thủy sắc, mười phần tú mỹ. Nơi xa có thị nữ nâng đưa rượu và đồ ăn lên, cũng không nhìn thấy có thị vệ nương theo. Trong lòng Sư Hạo nhanh chóng động niệm, làm ra phán đoán, một phương diện biết được hầu phủ nhất định hướng nhỏ Hàn Sơn thành điều tra, nhưng không có tra ra vấn đề gì tới. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao trước đó, hắn cái này nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, gần như không từng rời đi Sơn thành. Hắn từ nhỏ đến lớn nhân sinh quy tích, cũng không có cái gì chỗ dị thường, mà nhỏ Hàn Sơn thành vốn cũng không phải là môn phái võ lâm. Nếu không có không thể tra ra vấn đề gì, coi như Lệ Đồng huyện chủ mình muốn tại đây hầu phủ trong hậu hoa biên, thiết yến mời hắn, hầu phủ cũng sẽ không đồng ý một phương diện khác, Lệ Đồng huyện chủ chỉ sợ còn không biết Đỗ Nguyệt tiểu mất tích sự tình. Thịt rượu bưng lên, bên cạnh có thị nữ châm bên trên rượu ngon. Lệ Đồng huyện chủ nâng chén, xin lỗi nói, hôm đó phía trên Hồng Sơn, công tử mặc dù tại yến ở bên trong, nhưng ta chưa như thế nào khoản đãi, còn xin công tử thứ lỗi. Sư Hạo nói, tiểu sinh bất quá là sơn dã bên trong người, huyện chủ không cần quan tâm. Hai người uống mấy chén, Lệ Đồng huyện chủ con mắt minh lượng, hớn hở nói, nghe nói công tử vốn chỉ là một cái người đọc sách, không muốn tại võ học bên trên, đúng là thâm tàng bất lộ. Cũng may mắn như thế, nếu không ta liền thật sự có khó khăn. Sư Hạo mỉm cười nói, tiểu sinh đích thật là cái người đọc sách, chuyện tập võ, bất quá là ngẫu nhiên gặp danh sư, trò chuyện làm. Chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên khác vườn cửa chỗ, kình phong chợt nổi lên. Có hơn 10 tên thân hình khôi ngô cao lớn, hiển nhiên là đã luyện kinh người ngoại công võ giả, phân hai sắp xếp mà vào, chỉ chốc lát sau, những người này liền chiếm cứ chỗ cao, trong lúc mơ hồ, càng đem cái này đỉnh bao vây lại. Sư Hạo cầm chặt chén rượu, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng quay đầu trở lại, ánh mắt rơi vào trên cổ trắng mịn của Lệ Đồng huyện chủ, hầu như liền muốn xuất thủ, trước bóp chặt nàng lại nói. Đã thấy Lệ Đồng huyện chủ cũng kinh ngạc hướng bên cạnh thị nữ nói, những thứ kia người nào? Chỉ nghe một tiếng yêu kiều cười, Lệ chị đồng tỷ, ta tới thăm ngươi. Sư Hạo nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, đầu đội đóa hoa bệnh thành vòng quan, người mặc bách điệp bánh hoa, bên hông còn lượn quanh một đầu bách hoa roi, lại là phấn non đáng yêu, tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, tại hì hì trong tiếng cười, như gió bay vào. Từ Kim tộc xâm lấn Trung Nguyên về sau, rất được Trung Quốc văn hóa ảnh hưởng, Kim tộc cô nương ra y phục cũng phần lớn cùng Trung Quốc nữ nhi ra bình thường, hoặc là cuốn vạt áo sâu áo, hoặc là cân vạt váy ngắn. Giống thiếu nữ này như vậy, trên đầu cài hoa, đầy người hoa văn, lông dệt váy hoa, nhìn một cái, ăn mặc cùng hoa. Đối với Kim tộc nữ nhi ra mà nói, cùng nói là truyền thống trên thực tế đều có thể gọi là phục cổ rồi. Mắt thấy hoa này váy thiếu nữ phong bình thường xoắn tới, Lệ Đồng huyện chủ cuống quýt đứng dậy, đúng là không dám chậm trễ chút nào. Nguyện muội muội, ngươi khi nào đến Vân Quận? Trong miệng xưng muội lại là đội vàng hàng giai đó lấy. Chương 18, Nguyệt Nha Nhi chương 18, Nguyệt Nha Nhi cái kia váy hoa thiếu nữ bước vào thạch đỉnh, cuốn ở trên lưng hoa trắng roi thêm ra một đoạn, theo bách điệp váy cùng nhau tung bay, giống như là nàng thêm ra đáng yêu cái đuôi. Nàng cười nói, ta cũng chính là vừa tới, biết Lệ chị đồng tỷ ngươi ở nơi này, cho nên tới xem một chút. Sư Hạo đứng lên nói, huyện chủ có khách quý đến, tiểu sinh liền cáo từ trước. Lệ Đồng huyện chủ nói, cái này. Váy hoa thiếu nữ khoát tay nói, không cần, không cần. Các ngươi tụ của ngươi, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi. Lộ ra nụ cười sáng lạ, Lệ chị đồng tỷ, vị này là nhà ai công tử? Các ngươi hai cái không phải là nút ở phía sau trong hoa viên riêng tư gặp? Lệ Đồng huyện chủ xì một tiếng, nói, nếu là riêng tư gặp, như thế nào dễ dàng như vậy bị ngươi tìm tới? Vị này là nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ Sư Hạo sư công tử. Váy hoa thiếu nữ giật mình nói, nguyên lai hắn chính là ngày hôm trước ở trên Hồng Sơn đại triển thần uy, cứu Lệ chị đồng tỷ của ngươi cái kia Sư Hạo. Ta trên đường tới, liền đã nghe người nói rồi, hắc, Lệ chị đồng tỷ, đây chính là anh hùng cứu mỹ nữ, hôm nay các ngươi thiết cái này tiểu yến, không phải là muốn lấy thân báo đáp rồi. Lệ Đồng huyện chủ mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi đây là tình tình yêu yêu cố sự đã thấy nhiều. Sư Hạo lại phải cáo tử. Váy hoa thiếu nữ đúng là trực tiếp đưa tay lôi kéo hắn, ngồi một chút ngồi, cũng đừng để cho ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, ta cũng chính là đi ngang qua, tới đến một chút náo nhiệt. Lệ Đồng huyện chủ nhìn về phía Sư Hạo, nói, sư công tử mời ngồi, chớ để ý nàng. Váy hoa thiếu nữ nói, đúng đúng đúng, không cần quản ta, ngươi quan tâm nàng liền tốt. Ba người một lần nữa vào chỗ, bên cạnh tự có thị nữ, làm cho này váy hoa thiếu nữ thêm vào bát đũa. Lệ Đồng huyện chủ hướng canh giữ ở vườn cửa chỗ đám kia võ giả nhìn lại, nói, nguyện muội muội, cái kia hẳn là chính là lệnh minh bên người truy lôi 18 phi kỵ. Nghe nói cái này 18 phi kỵ chính là lệnh minh từ trong hoàng tộc tỉ mỉ chọn lựa 18 tên dũng sĩ, mỗi vị dũng sĩ đều là lấy anh chiêu vì tọa kỵ, như thế nào để ngươi mang theo tới? Hẳn là lệnh minh cũng tới Vân Quận. Váy hoa thiếu nữ nhếch miệng, hắn nào có ở không tới? Hắn đang bị Minh Côn xem đám kia ngu xuẩn đạo sĩ, khiến cho sức đầu mẹ chán. Vốn chỉ là vụng trộm làm một cái thí nghiệm, cũng không biết chạy đi đâu loạn phong thành, chọc tới cái kia nữ phi tặc, hiện tại tốt, hắn vẫn phải tiến đến kinh thành, giải thích vì cái gì đem trọng yếu như vậy thí nghiệm giấu giếm triều đình. Lệ Đồng huyện chủ nghi ngờ nói, thí nghiệm? Váy hoa thiếu nữ khoát tay áo, đừng đề cập những thứ kia, ta đến gấm còn đến, ngược lại là cùng những chuyện kia không quan hệ. Là tới nơi này, giám sát lục phiến môn phá án, nguyên bản hẳn là anh ta chính mình tới, hắn chạy về kinh thành, đành phải giao cho ta. Nếu không hắn nào có hảo tâm như vậy, truy này lôi 18 phi kỵ giao cho ta đến mang lấy. Lệ Đồng huyện chủ kinh ngạc nói, dạng gì bản án, muốn để Nguyệt muội muội ngươi tự mình chạy đến nơi đây đến đốc án? Váy hoa thiếu nữ hạ giọng, không phải liền là gần nhất có đại lượng bách tính tại lưu vong trên đường hài tử bị trộm thậm chí là bị cướp, mặc dù triều đình không thế nào quan tâm, nhưng kỳ thật số lượng thật có chút dọa người. Càng tiếp cận cấm quận thì càng dạng này. Mặc dù anh ta để bên này lục phiến môn gấp rút phá án, nhưng là đến bây giờ, đám vô dụng này đầu mối gì cũng không có. Anh ta vốn là muốn đích thân tới xem một chút, hiện tại đến chạy về kinh thành, đành phải để cho ta tới rồi. Kỳ thật ta cũng làm không là cái gì, nhưng chỉ cần đến nơi này, lục phiến môn những tên kia chắc chắn sẽ có điểm áp lực. Lệ Đồng huyện chủ chần chờ một chút, nói khẽ, câu nói này ta có lẽ không nên nói. Nhưng khi trước đại lượng lưu dân từ Trung Nguyên nội địa đảo vòng, nghe nói căn nguyên ở chỗ triều đình muốn trùng tu đại vận hà, vận dụng đại lượng lao dịch, rất nhiều bách tính chết tại tu đại vận hà khổ dịch ở bên trong, cho nên thả rằng mang nhà mang người đảo vong. Đại vận hà không ngừng tu, loại chuyện này sợ là khó mà tránh khỏi a. Váy hoa thiếu nữ nghiêng nghiêng khuôn mặt, cái này ta cũng không hiểu rõ a. Anh ta đã từng hướng thừa tướng Trần Thuận nói đại vận hà mặc dù công ở phía sau thay mặt, nhưng ở hiện tại loại này thời cơ tuyệt không thể xây. Thừa tướng lại làm cho hắn đừng đi quản đại vận hà sự tình, anh ta lặng lẽ cùng nói ta, đại vận hà sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Theo sát lấy lại dùng hai tay che miệng mà, ai nha, loại chuyện này không nên nói đấy, sau đó thẻ lưỡi. Lại quay đầu nhìn quanh, đúng rồi, tháng sáng tỷ không ở nơi này a. Lệ Đồng huyện chủ nói, sư tỷ ở ngoài sáng côn viện đâu? Váy hoa thiếu nữ lại lần lắc đầu, minh côn viện những cái kia ngu xuẩn đạo sĩ, lần này thật là đem nhà ta cho hại thảm rồi. Ở trong này uống rượu mấy chén, đứng dậy cười nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ở sau này vườn hoa riêng tư gặp rồi, ta làm sự tình của ta đi, kỳ hỉ. Lệ Đồng huyện chủ mặt đỏ lên, nguyện muội muội, ngươi lại tại nói mỏ. Váy hoa thiếu nữ cũng đã như một trận gió cuốn ra ngoài, cái kia 18 tên man tộc dũng sĩ cũng theo nàng ra hậu hoa viên. Sư Hạo nói khẽ, huyện chủ, vị tiểu cô nương này phải. Lệ Đồng huyện chủ bất đắc dĩ nói, vị này là tháng nhưng đài nhà nghìn vàng, tháng nhưng đài nhà là sớm nhất cùng hoa hạ tộc thông gia hoàng tộc hà môn, nàng hai huynh muội mẫu thân đều là hoa hạ tộc. Nàng mặc dù họ tháng nhưng đài, nhưng ở bên ngoài liền trực tiếp lấy tháng làm họ, gọi là Nguyệt Nha Nhi. Sư Hạo giật mình, nghĩ đến quả nhiên là tháng nhưng đài thị. Trên mặt đất lại có cái kia ồn ào náo động mà tiếp tục không ngừng tạ âm, ẩn ẩn truyền đến. Bị chuyển qua hình trên kệ đỗ nguyệt tiểu, hai tay triển khai, cột vào ghen, hai chân quỳ đặt ở hướng phía trước nghiêng rỗi cây vô vâng, bị ép duy trì quỳ xuống tư thế. Một ngón tay điểm tại trên người nàng, chỉ lực xôi theo kinh mạch mà đi, giải khai nàng huyệt ngọc trầm bên trên cản trở. Thiếu nữ chậm rãi hồi tỉnh lại, khuôn mặt đột nhiên nhét nhập con mắt của nàng, nhất là cái kia nguyên bản cũng không tính là như thế nào rõ ràng mùi ứng, làm nàng cảm thấy hết sức đáng sợ. Thiếu nữ ý đồ vặn mẹo thân thể, tránh thoát trói buộc, một lần nữa, theo bản năng cử động, cũng chỉ là một lần nữa tốn công vô ích. Giờ phút này, trên người nàng, cũng chỉ có một kiện miễn cưỡng che đậy thân thể ôm bụng. Tiêu nộn ra thịt bạch bích không tí vết, chỉ có trên đùi nhiều đấm máu vạch một cái. Đố cô đương, hy vọng ngươi đừng lại lãng phí mọi người thời gian. Bùi Dương thanh niên chậm rãi nói, ta muốn tình báo cũng không quá nhiều, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta lập tức liền sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, nhưng mà nàng lại thế nào có thể sẽ thật đơn giản tin hắn? Nàng biết rõ, cũng bởi vì hung đồ còn cần tình báo của nàng, cho nên nàng còn có thể còn sống. Mà cho dù không cân nhắc điểm ấy, nàng cũng tuyệt đối không nguyện đi hướng dạng này ác nhân thỏa hiệp. Xem ra cô nương vẫn là rất kiên trì. Bùi Dương thanh niên tựa hồ cũng không thèm để ý, thậm chí còn có chút vui vẻ. Hắn tay trái bóp chặt thiếu nữ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay chặt lửa. Thiếu nữ trong mắt, ngọn lửa kia yếu ớt, nhưng lại mang cho nàng vô hạn hoảng sợ, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, ánh mắt đều là sợ hãi. Cái kia một chỉ điểm tại trên người nàng, nàng bắt đầu kêu thảm, thân thể nàng như là muốn không ngừng vặn vẹo thân rắn, then tại nàng dây rủa dưới, không ngừng lay động, toàn bộ hình đỡ cũng đều bởi vì sắp đặt không ở, mà bình bình bành bịch văng lên. Trên người nàng cũng không có thêm ra vết thương, nhưng mà cái kia phân cân thắc cốt thủ pháp, so roi quất lửa in dấu còn kinh khủng hơn. Huyết nhục của nàng giống như là tại bị lôi kéo và mẹo, nàng cảm thấy mình bắp chân cùng cánh tay đều giống như bị lật lên. Nàng kêu thẳng tại đây lòng đất hoa lệ phòng giam bên trong hồi hưởng, lại bị phía trên ồn ào chỗ ngăn chặn. Mùi Dương thanh niên lạnh lùng lui sang một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn càng ngày càng cảm thấy tuyệt mạch đốt tâm chỉ, thứ không hổ là ma môn công pháp, chỉ cần xảo diệu ứng dụng, quả nhiên là có thể đưa đến đủ loại kỳ hiệu. Hắn biết rõ cô nương này trong lòng đã bắt đầu sinh ra sợ hãi, đã trải qua tối hôm qua một đêm tra tấn, hắn không tin đêm nay nàng còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Trong lòng của hắn hồi tưởng đến buổi chiều lúc cái kia Nguyệt Nha Nhi trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài lời nói, bởi vì bị phát hiện vụ trộm tiến hành cái nào đó thí nghiệm, tháng nhưng đại thị nhất định phải đi cho triều đình một cái công đạo. Nếu như cái kia Nguyệt Nha Nhi nói chính là phong thần thí nghiệm, vậy rốt cuộc là dạng gì thí nghiệm, ngay cả tháng nhưng đại dạng này hoàng tộc hà môn đều nhất định muốn đi cho triều đình một lời giải thích. Nhìn như vậy đến ám lôi sẽ tình báo cũng không sai, cái này thần bí thí nghiệm đích thật là can hệ trọng đại. Sư Hạo nhìn ra Nguyệt Nha Nhi liền tiến vào hầu phủ hậu hoa viên, đều mang theo trong người cái kia 18 phi kỵ tuyệt đối không đơn giản. Cái kia 18 phi kỵ bên trong từng cái đều là man tộc bên trong cường lực người giỏi, muốn được bọn họ bảo vệ xuống tay với Nguyệt Nha Nhi gần như không khả năng. Đỗ Nguyệt Tiểu là hắn trước mắt đủ khả năng thu hoạch cùng phong thần thí nghiệm tương quan tình báo duy nhất cơ hội. Sư Hạo duy trì nội tâm lãnh khốc, trong mắt hắn thiếu nữ tại hình trên kệ kêu thảm dãy rủa, trên đùi tối hôm qua bị mở ra cái kia quét ngang, cũng bởi vì nàng dãy rủa mà lại lần xé rách tràn ra huyết thủy. Đêm nay hắn liền bộ dạng như vậy nhìn xem, thỉnh thoảng đi bổ sung mấy chỉ. Sư Hạo biết được lần này tra tấn thống khổ, trước tối hôm qua, hắn ngu xuẩn đến lấy chính mình thử một chỉ, lúc ấy đau đến hắn, hận không thể cầm đầu đi gặp trở ngại. Mặt ngoài không nhìn thấy vết thương, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại tại vặn vẹo cùng sai chỗ, loại đau nhức này, thực là so ra thịt bên trên đau cắt cùng quất, không biết muốn đau nhức bên trên bao nhiêu. Ban đầu lúc, thiếu nữ còn muốn nhịn xuống tiếng kêu thảm thiết, càng về sau, liền đã cái gì đều không lo được. Tại đây, mãi cho đến nửa đêm về sáng, sư hạ mới đình chỉ đối nàng tra tấn, ngồi xổm ở trước mặt của nàng, nắm lấy tóc của nàng. Hắn lạnh lùng nói, "Đỗ cô nương, cũng kém không nhiều cái kia dặn dò a. Nói lại lần nữa xem, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền thả ngươi." Thiếu nữ thở phi phò, lại là cũng không nói gì. Nha đầu này, lại so hắn tưởng tượng bên trong còn càng thêm có thể chịu. Sư hạo bắt đầu ý thức được, chỉ ít đêm nay, hắn là lãng phí thời giờ rồi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không đợi đến hướng đông, một lần nữa trở lại chỗ ở sư hạo, cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, một chiếc xe ngựa liền dừng ở bên ngoài. Lần này, lại là Nguyên Quang Vinh Thương hội ít hội chủ Đặng Lương, mang theo một chút hồ bằng cầu hữu, chạy đến tìm hắn. Sư hạo không có chuyện gì, liền đi theo bọn hắn, cùng nhau đến trong thành đi dạo lung tung một hồi, giữa trưa lúc, đã đến một nhà tiểu lâu, xào xào nháo nháo uống nhiều rượu. Lúc này, sư hạo cái này nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, tại Hồng Sơn cứu huyện chủ sự tình, sớm đã truyền khắp toàn thành. Nhất là tại đây chút mặc dù chưa nói tới hiển hách, nhưng cũng xem như bản địa chủ thân hào vòng tròn bên trong, chuyến đi cực mở, có thể nói là người người đều biết. Sư hạo biết được, đây là Đặng Lương trong bóng tối giúp hắn tuyên truyền. Bất kể là đối với hoàng tộc rốt cuộc vẫn là hầu phủ, lục phiến môn, kỳ thật tất cả mọi người không tin được. Nhất là những địa chủ này thân hào chỗ lẫn vào vòng tròn bên trong, càng rõ ràng hơn bên trong bẩn thỉu. Để mọi người đều biết nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ cứu huyện chủ sự tình, dạng này, trở ngại mặt ngoài thanh danh, hầu phủ tổng hội cố kỵ một chút, lục phiến môn cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là Đặng Lương ý nghĩ. Sư hạo mặc dù không muốn để cho chính mình trở nên phô trương quá mức, nhưng cũng biết hiểu, Đặng Lương đúng là đang giúp hắn. Hạo ca. Say rượu Đặng Lương kéo sư hạo đến một bên, ngươi nói cho ta biết, ngươi cái này một thân công phu, rốt cuộc là học với ai? Sư hạo cười nói các ngươi lại không tin, thật sự chính là ta trong núi gặp phải lão đạo dạy cho ta. Đặng Lương nói, hạo ca a, ngươi làm gì ngay cả ta đều giấu giếm. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi học chính là đạo môn nội công tâm pháp, nghe nói đạo môn tu luyện, là muốn kiêm tu nội đan ngoại đan đấy. Bọn hắn nói ngươi là bát phẩm, chỉ ít bội phục hai viên đạo môn ngoại đan, là cái gì cửu phẩm tiên phương đệ cửu phẩm cùng đệ bát phẩm. Đây cũng không phải là trong núi đầu cùng người tùy tiện học một ít, liền có thể làm được. Sư hạo tiếp tục cười nói với ngươi lại không tin, ta có biện pháp gì? Bộ dạng này giảng, bọn hắn đều không tin, nói ra sự thật, sợ là lại không người tin. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, Thánh Xuân Tiên Tử cùng Hỏa Mỹ Nữ, cũng đích thật là mạnh đến mức đáng sợ. Hai người bọn họ riêng phần mình tặng hắn một chút căn cơ, hắn liền cho đến bát phẩm, liên phục an đệ cửu phẩm, đệ bát phẩm tiên phương quá trình đều tiết kiệm được. Nếu là các nàng vào 300 năm trước, không có lẫn nhau tranh chấp, dẫn đến cùng nhau bị nhốt nguyên thủy đầu tiên, Trung Quốc chiến đất, đâu còn có man tộc xương bá không gian. Những người khác uống nhiều quá, la hét muốn đi thanh lâu. Đặng Lương ôm lấy sư hạo lưng, nháy mắt ra hiệu, muốn dẫn hắn cùng đi. Sư hạo cười nói, ta vẫn là không đi, đi về nghỉ hắn đêm nay còn có nữ tù phạm muốn thẩm, làm sao có thời giờ tốn tại loại kia phong hoa tuyết nguyệt địa phương. Cùng đoàn người này sau khi tách ra, sư hạo một thân một mình đi tại trên đường trở về. Hắn tại trong lòng nghĩ ngợi nói, liên tiếp hai đêm, vận dụng phân cân thắc cốt chi hình, cũng không có thể làm cho nàng mở miệng, vậy tối nay tiếp tục sử dụng loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng không có ích lợi gì. Những thứ khác vết thương da thịt, chỉ sợ tác dụng cũng không lớn. Đã dùng hình không thành, chẳng thà dùng chút nhục nhã thủ đoạn, nhìn nàng một cái tâm lý năng lực chịu đựng như thế nào. Đi ngang qua một chỗ chợ, quán ven đường bên trên, có trên núi tới thợ săn đang bán rượu thuốc, bên cạnh dùng một cái túi, trong túi cất giấu nhúc nhích trường xà. Sư hạo đứng ở trước sạp, như có điều suy nghĩ. Chương 19, Hoa Lệ Lao Tù chương 19, Hoa Lệ Lao Tù Đỗ Nguyệt tiểu tỉnh lại trong nháy mắt đó, trước mắt thấy, không còn là cái kia đáng giận mùi ưng, mà là đại lượng đấy, xoay thành một vàng rắn. To to nhỏ nhỏ, các loại hoa văn rắn chen thành một đoàn, dọa đến thân thể nàng rúc về phía sau, rít lên một tiếng. Chẳng biết lúc nào, nàng đã hình phạt kèm theo trên kệ bị cởi ra, hai tay hai chân vẫn như cũ bị trói. Nàng đụng phải sau lưng thanh niên ép xuống thân đến, đè lại bờ vai của nàng, chậm rãi nói, ta phải thừa nhận, ngươi thật sự là so ta tưởng tượng bên trong càng thêm kiên định. Nói thật, ta không biết ngươi đến cùng tại kiên trì một ít gì. Theo ta được biết, cha mẹ của ngươi cũng là người Hoa, ngươi có Trung Quốc huyết thống, lại muốn vì bảo hộ man tộc hào môn bí mật mà chịu tội. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất quang vinh, thật vĩ đại. Ngươi nhưng thật ra là có thể không cần chịu khổ đấy, ta có thể thả ngươi đi, không có ai biết ngươi đêm nay nói cái gì. Ngươi là một cái xinh đẹp nữ nhi ra, ta có thể cho ngươi cơ hội này, ta luôn luôn không nguyện ý cho thêm người khác cơ hội. Hiện tại, điểm gật đầu một cái, nói cho ta biết, ngươi sẽ nghe ta. Thiếu nữ thật chặt ngậm miệng, ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Nàng nhìn thấy cái này thành đồng đấy, vặn mèo rắn độc, nhìn thấy bên cạnh bày đặt hỏa lô, thiếu đốt than tuổi bên trên sắt in dấu đỏ bừng. Nàng nhìn thấy một bên khác cái bàn, phía trên bày đặt đủ loại hình cụ, còn có thiết giáp, cái kìm các loại tiểu xảo đấy, nhưng lại tràn ngập ác ý đồ vật. Nhìn, ngươi là còn phải lại kiên trì. Mùi hương thanh niên buông tay, giải khai nàng ôm bụng thắt ở phía sau cổ cùng trên lưng nút buộc. Nàng dùng sức lắc lắc, muốn bảo trụ trên thân sau cùng che đậy, lại không dùng được. Ôm bụng bị quất mở, ném vào trên lò lửa, ngọn lửa cuốn lên. Nàng nuốt ở trên mặt đất, ý đồ dùng phần lưng cùng hai chân ngăn trở chính mình chính diện. Mùi hương thanh niên dùng bao tải một bộ, đem những cái kia rắn tất cả đều chụp vào đi vào, từng bước, chậm rãi tới gần nàng. Ta sẽ giết ngươi. Thiếu nữ phát ra bất lực, cuồng loạn uy hiếp. Đồ đầy rắn độc bao tải, miệng búi hướng nàng phủ xuống, hoảng sợ tiếng thét chói tai, cực kỳ bi thảm. Mùi hương thanh niên, lạnh lùng lui ra đến, nhìn xem cái kia điên cuồng nhấp nhô bao tải. Tất cả rắn độc, kỳ thật đều là bị nổ răng đấy. Mặc dù mua được lúc, răng độc đều còn tại, nhưng hắn thân là nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, sơn thành bên trong còn nhiều bắt rắn bắt thú thợ săn, đem răng độc khử trừ thủ đoạn vẫn phải có. Hắn đi vào bên cạnh bàn, một bên nhìn xem tại rắn trong túi dãy rủa kêu khóc tiểu nữ, một bên cầm lấy những cái kia tiểu xảo hình cụ, hứng hở bỡn. Trên mặt đất, cái kia viên nào đấy, lộn xộn nhạc khúc âm thanh, hết đợt này đến đợt khác, từng cơn sóng liên tiếp. Tựa như vậy, lại qua hai cái ban đêm, hắn lại còn là cái gì cũng không có hỏi ra. Lại là một cái điệu trên mặt, khúc nhạc không ngừng ban đêm. Thời khắc này thiếu nữ bị trói tại ngựa gỗ bên trên, toàn bộ thân thể ghé vào phía trên, hai tay cùng hai chân cột vào ngựa gỗ trên trận tứ. Chợt, nàng trong đó một cái tay di chuyển khẽ động. Nàng tỉnh lại, nhưng là cái kia đáng giận hung đồ, lần này cũng không có xuất hiện. Có lẽ là hắn có việc trì hoãn, tới chế, cũng có thể là nàng đã bao nhiêu thích ứng một điểm hắn phong huyệt thuật, sớm tỉnh lại. Tóm lại, lần này, lòng đất này trong lao tù, chỉ có một mình nàng. Thiếu nữ ý thức được, đây là cơ hội của nàng, thế là nàng dùng hết toàn thân chỉ có cái kia một điểm khí lực. Cổ tay của nàng đều bị dây gai mài ra máu, rốt cuộc thành công để cái tay kia thoát ra trói buộc. Sau đó cắn răng, nghiêng thân thể, rốt cuộc điều chỉnh chỉ là dùng cái này chống đi tay, đem một cái tay khác cũng giải phóng ra. Nàng thở phi phò, vị ngửa gỗ ngồi dậy, không dám có một tơ một hào trì hoãn, bởi vì nàng không biết cái kia hung đồ lúc nào còn sẽ trở lại. Tay của nàng không cách nào đụng phải cột vào ngửa gỗ chân sau ra mắt cả chân, thế là từng điểm hướng về sau di động, cho đến cả người thoát ra ngửa gỗ, sau này ngã quỵ. Thân thể của nàng ngồi ở băng lãnh mà cứng rắn trên mặt đất, hai chân vẫn còn bị trói tại ngửa gỗ bên trên. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí đã nghe được gãy xương thanh âm. Nhưng mà dạng này đau nhức, đối với nàng mấy ngày nay chịu tra tấn, đã là không tính là cái gì. Nàng ôm lấy thân thể, thật vất vả mới đưa cột vào trên chân nàng dây gai giải khai. Túi đầu nhìn lại, thời khắc này nàng thân vô thốn lũ, trên thân xanh một miếng tím một khối, trên đùi cái kia hai tung hai hoành vết cắt, càng là nhìn thấy mà giật mình. Kém cuối cùng một bút, vậy sẽ phải biến thành một cái chính chữ. Thiếu nữ thân thể run rẩy một cái, hồi tưởng lại những ngày này tao ngộ, trong con mắt của nàng như cũng là một trận hoảng sợ. Nàng thậm chí không biết mình là làm sao kiên trì nổi đấy. Ban đầu lúc bong gân chui giường, về sau các loại làm đủ, làm cho hắn cảm giác mình mỗi một khắc đều muốn chết đi. Nàng bị vách tường chật vật bỏ lên. Trên bàn gỗ, cái kia tối hôm qua đối nàng từng kiện dùng quá khứ hình cụ, đến bây giờ cũng làm cho nàng nhìn nhiều liền cảm giác run rẩy. Cái kia từng đầu làm cho người buồn nôn đấy, không răng hoa xả, vẫn tại nơi hẻo lánh lồng bên trong, nhúc nhích xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra khàn giọng. Lò bên trong lửa tắt, bất quá cái kia hoa lệ giường một bên, đế đèn bên trên dựng thẳng đỏ thâm đến, ước chừng là tại đêm qua nhanh hừng đông lúc một lần nữa đổi qua, bởi vậy đến bây giờ còn lưu lại hào quang, cũng không dập tắt. Chính nàng y phục đã sớm bị cái kia ác tặc ném vào lò bên trong đó rủi. Nàng không thể không cập kẽm, đi vào sập một bên, nắm lấy cái kia đỏ tươi ga giường, cố gắng rút nó ra, khoác lên người. Bọc lấy đỏ tươi ga giường, nàng từng bước đi tới cửa. Cửa mặc dù là đang đóng, nhưng may mắn có thể mở ra. Mở ra sau khi phát hiện chỉ có bên trong mới có chốt cửa, điều này cũng làm cho nàng thoáng hơi nghi hoặc một chút. Cái này có thật nhiều hình cụ lao tù, cửa lại là từ trong đầu buộc lấy đấy, nhìn qua không giống như là muốn đem phạm nhân nhốt tại bên trong, giống như là muốn cùng phạm nhân cùng nhau ở bên trong làm những gì, không cho người bên ngoài xâm nhập. Ra cửa, mười bậc mà lên. Nàng dán tường, chịu đựng vết thương ở chân, mỗi một bước đều đi được gian nan. Trên vách tường có vẽ, bất quá bởi vì tia sáng lờ mờ, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra vẽ lên vẽ là cái gì. Phía trên khúc nhạc càng vang lên, còn có đủ loại tiếng cười, có nam có nữ. Đi vào cầu thang đầu trên, còn có một cánh cửa, một khắc này, nàng sinh ra sợ hãi, lo lắng môn này là từ bên ngoài khóa kín đấy. Nhưng là không có. Chốt cửa vẫn tại bên trong, cửa kéo một phát liền mở ra. Nàng liền xông ra ngoài, đỏ tươi ga giường, theo nàng chạy, kéo trên mặt đất. Đầu tiên là bảy quẹo tám rẽ thông đạo, quanh đi còn lại, tiếng người càng ngày càng nhiều, ở giữa cùng với tỳ bà, chiên trống các loại tấu nhạc âm thanh. Nàng gọi tới một chỗ đại sảnh, chỗ cao treo từng chiếc đỏ thâm đèn lồng, đem đại sảnh chiếu lên ánh sáng. Có thật nhiều bàn rượu, tất cả đều ngồi đầy người, mùi rượu bốn phía, ồn ào không ngừng. Cứu mạng! Nàng kêu to, có tặc nhân đem ta nhốt ở chỗ này, các ngươi nhanh đi giúp ta báo án. Tại tiếng kêu của nàng ở bên trong, nàng nhìn thấy người chung quanh nghiêng đầu lại, cười ha ha nhìn xem nàng. Những người này, nam tử tất cả đều quần áo ngăn nắp, nữ tử nhưng đều là nông rộng đơn bạc, thậm chí là áo rách quần manh. Thật xinh đẹp xoay mà. Một cái mập mạp nam tử vươn tay hướng nàng sờ tới. Đỗ Nguyệt Tiểu kinh hoàng tránh đi, nàng khẩn trương nắm lấy ga giường, miễn cưỡng che khuất bắp đùi của mình cùng trên đùi vết thương. Nàng chuyển thân, muốn tìm người giúp nàng, cái kia từng trương vui cười khuôn mặt, giống chuyển đèn báo đồng dạng tại trong mắt của nàng chuyển động, phảng phất tại nhìn xem cái gì thú vị về vui. Nàng hét to, giúp ta một chút. Những người này lại là cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Có người say thứ đấy, lung lay đi về phía nàng, đưa tay hướng mặt của nàng sờ soạn, hảo thủy cô nương, trước kia làm sao chưa thấy qua. Chợt, một cái tay ôm thân thể mềm mại của nàng, đưa nàng thật chặt ôm vào lồng ngực, theo sát lấy, chính là thanh âm lạnh lùng, nàng là ta. Đỗ Nguyệt Tiểu Tâm, theo giọng nói của người này, thẳng hướng chìm xuống. Nàng thậm chí không cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến hắn mùi hương, thấy được nàng cái kia làm người sợ run đấy, đáng sợ mặt. Dừng a. Cái kia béo béo mập mập, đầy bụng ruột giả ra hỏa, lại lung la lung lay vòng vo trở về. Cái kia lanh khốc như sông băng thanh âm, lại tại bên tai của nàng, nhẹ nhàng vang lên, ngươi có thể tiếp tục trốn, không có quan hệ. Ta đoán ngươi đã biết nơi này là địa phương nào, ta có thể đưa ngươi ra ngoài, đưa ngươi cứ như vậy nhét vào trên đường cái. Để tất cả mọi người nhìn xem Sùng Tiên Môn đi ra tiểu đạo cô, nhìn xem trong lòng bọn họ, như là tiên nữ người bình thường, là thế nào quang lưu lưu, bị ném ra loại này bẩn thỉu địa phương. Để tất cả mọi người nhìn xem trên đùi ngươi thương, đoán một cái trên đùi của ngươi vì sao lại có chính chữ. Hắn lại còn buông lòng ra nàng, nhưng mà nàng cũng đã vô lực sủi lơ xuống dưới. Mùi hương thanh niên cười ha ha, ngăn nàng eo ôm lấy, xoay một vòng, ga giường phiêu động, đỏ tươi như máu. Thiếu nữ tại trong ngực của hắn nghẹn ngào khóc giống, trong hai của nàng nhớ tới đấy, lại là đầy đại sảnh tiếng cười, những này tiếng cười tầng tầng lớp lớp, cảnh giới bí vô, phảng phất mỗi người đều tại chế giễu nàng. Xa hoa trụy lạc, đầy sảnh quang minh, nàng cũng đã rơi vào không có tận cùng hắc ám. Mùi hương thanh niên đưa nàng một lần nữa mang về lòng đất lao tù. Hắn đem thiếu nữ ném ở trên giường, thân thể nàng tại trên giường lăn lăn một vòng, đỏ tươi ga giường trải rộng ra. Nàng nhưng chỉ là nằm ở nơi đó, vô thần nhìn xem trang trí hoa mỹ vách tường đỉnh. Cái kia mất đi sắc thái ánh mắt, vẫn tại chảy nước mắt. Tiếng khóc cũng đã ngừng, cái này hoa lệ như động phòng lao tù, hoàn toàn yên tĩnh. Sư Hạo cảm thấy mình có chỗ nào tính sai rồi mất. Hắn không biết mình là quá mức thành công, vẫn là quá khuyết điểm thất bại. Tra tấn thân thể của nàng, làm nhục thể xác và tinh thần của nàng, cho nàng một điểm hy vọng cuối cùng, lại hung hăng đánh nát nàng. Hắn cảm thấy, cái này liên tiếp xuống tới, nàng hẳn là liền sẽ hỏng mất, sau đó bàn giao ra hắn muốn biết tình báo. Nhưng là bây giờ nhìn đi lên, nàng đích xác là hỏng mất. Nàng liền như vậy, gắng gượng nằm ở trên giường, mở mắt rơi lệ, không lúc đích. Cho đến nước mắt cũng làm rồi, con mắt của nàng vẫn như cũ như vậy mở to, trống rỗng mà mờ mịt, thậm chí còn tiết ra giọt máu. Mặc kệ Sư Hạo lại ép hỏi nàng cái gì, nàng đều không có phản ứng. Nàng còn sống, nhưng lại giống như là một cô thi thể. Cái này lại vô luận như thế nào, đều không phải là Sư Hạo muốn có được hiệu quả. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù cô nương này từ vừa mới bắt đầu, rất rõ ràng có tại nhằm vào hắn. Tốt xấu Sư Hạo cũng là cứu được sư phụ nàng ngội, lấy được lại là nói móc cùng chất vấn, chỉ cần điểm này, cũng rất để cho người ta khó chịu. Nhưng Sư Hạo cùng nàng ở giữa điểm ấy khúc mắc, cũng không có đến không phải giết nàng tình trạng. Mà nàng bây giờ nhìn đi lên, thật cùng chết chưa cái gì khác nhau. Cái này một buổi tối, hắn không tiếp tục đi quan tâm nàng, chỉ ở trời mau sáng, cưỡng ép vì nàng chút xuống một bát canh thịt. Đã đến ban ngày, hắn cũng chỉ là đưa nàng để ở chỗ này, không có chói nàng, không có khóa nàng, chẳng hề làm gì. Mà nàng nhưng chỉ là không nhúc nhích nằm ở nơi đó, ngay cả một điểm ý chí cầu sinh cũng không có. Bộ dạng này, căn bản là cái gì đều khó có khả năng hỏi ra được. Cuối cùng, Sư Hạo không thể không phong bế nàng huyệt ngọc trầm, cưỡng ép làm cho hắn tiếp đi. Để Đỗ Nguyệt tiểu thiếp đi về sau, Sư Hạo vẫn như cũ duy trì lấy tà ảnh dịch dung thuật dịch dung, lại lần đi vào tòa kia đình viện, cùng ám lôi sẽ Khâu lão, Lư Đồng nhóm người gặp mặt. Khâu lão hỏi, Hạo trang sĩ, không biết khẩu cung hỏi được như thế nào. Sư Hạo chậm rãi lắc đầu, nha đầu kia so ta tưởng tượng bên trong càng thêm có thể chống đỡ, đến bây giờ, cái gì cũng đều không thể hỏi ra. Lư Đồng nói khẽ, chúng ta đã nhận được mới tình báo, ngay cả Man đỉnh cầu hoàng đế, tựa hồ cũng tại hướng thắng nhưng đài nhà hỏi đến lần này thí nghiệm. Còn có Sùng Tiên Môn, nhìn, Minh Quân xem lúc mới bắt đầu, cũng không có đem cái kia phong thần thí nghiệm báo cáo. Sùng Tiên Môn lục viện sự tình ở bên trong, chí ít có một cái, đang tại chạy đến gấm quận trên đường. Sư Hạo một bên âm thầm kinh ngạc, ám lôi mạng lưới tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn chút, lại có thể ở một mức độ nào đó, nắm giữ Man đỉnh cùng Sùng Tiên Môn cao tầng động tĩnh. Đồng thời nhưng cũng như mày, xem ra chuyện này, quả nhiên là không thể coi thường. Lữ Đồng tiếp tục nói, còn có Man tộc hào môn thắng nhưng đại nhà. Có một vị nhìn vàng gọi là Nguyệt Nha Nhi, chính là thắng nhưng đại sư tử nam nữ nhi, hiện tại cũng đã đến gấm quận, không biết có phải hay không là cũng cùng phong thần thí nghiệm có liên quan. Sư Hạo lại nói, không phải. Khâu lão cùng với Lư Đồng nhìn hắn đi. Sư Hạo chắp lấy tay, để cho mình lộ ra càng thêm âm trầm chút, theo ta được biết, này thắng rằng, tựa hồ là vì điều tra gần đây tại lưu dân ở bên trong, bị trộm hoặc là bị bắt đại lượng nhi đồng bản án mà đến, cùng cái này phong thần thí nghiệm, ngược lại là không có cái gì quan hệ. Lư Đồng kinh ngạc nói, chuyện này, kỳ thật chúng ta cũng có chú ý tới, thậm chí đã ở âm thầm điều tra. Muốn biết rõ ràng là cái nào hắc bang hoặc là nào giang hồ bại hoại, tại làm loại này làm người ta phá người vong chuyện ác. Nhưng là Man đỉnh sẽ đi quan tâm loại chuyện này. Khâu lão trầm giọng nói, bọn hắn nếu là thật quan tâm, cũng sẽ không tại Trung Nguyên nội địa xây dựng rầm rộ. Bách tính nguyên bản đã bởi vì hào môn các loại khoanh vòng rộng đồng, khi nam phép nữ, trôi qua vô cùng thê thảm, hiện tại lại từng nhà đấy, bị kéo trắng đinh, mạo xương cổ dịch, Man đỉnh dựng lên mỗi một đoạn công danh, cũng không biết lấp lên bao nhiêu mạng người. Lư Đồng nói khẽ, nội địa bách tính thật sự rất thảm. Tây thuộc hành tỉnh chỗ xa xôi, rất nhiều tầng dưới chốt bách tính đều đã bắt đầu sống không nổi, lại càng không cần phải nói những cái kia mất đất mất người gia đình. Đào vong không có đường sống, không lưu vong càng là cái chết. Cứ như vậy, cái kia Man đỉnh cổ hoàng đế, chó thừa tướng còn tại luôn mồm, nói xong muốn làm cái gì kim hạ một nhà thân. Khâu lão thở dài, theo Man đỉnh nhận thấy, tầng dưới chốt những cái kia không có vũ lực, không có quyền thế dân chúng, căn bản tính không được người, chết lại nhiều cũng không có quan hệ. Cái gọi là kim tộc Trung Quốc một nhà thân, lôi kéo chính là địa phương bên trên thân hào nông thôn địa chủ, cùng trong chốn võ lâm một chút nối giáo cho giặc môn phái. Nói cho cùng, mục đích vẫn là vì lấy Trung Quốc, chế Trung Quốc. Lư Đồng hận hận nói, đáng tiếc trong chốn võ lâm, ngay cả có nhiều như vậy giang hồ bại hoại. Nhất là Sùng Tiên Môn, dựa vào Man đỉnh mà quật khởi, lại tại Man đỉnh đến đỡ dưới, áp chế toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Sư Hạo suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ta cũng cần các ngươi giúp cho ta một chuyện. Chương 20, ác mộng không còn chương 20, ác mộng không còn. Đỗ Nguyệt Kiều khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái nhỏ hẹp đấy, phong bế trong không gian. Hai tay của nàng cùng hai chân đều bị cột, thân thể lung la lung lay đấy, theo quần cuộn bánh xe vang lên bánh xe âm thanh mà di động. Nàng đang bị chuyển gì? Nàng không biết sẽ bị chuyển rời đến địa phương nào, nhưng nàng đã không quan trọng. Nàng mở to trống rông con mắt, nhìn xem trống rông hắc ám. Thân thể vẫn như cũ sẽ đau nhức, nhưng lại theo nội tâm làm lạnh, mà từ từ thú hướng chết lặng. Nàng giống như là bị một mảnh thật mỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi tầng băng trở, trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Tứ phía đều là kinh đào hải lãng, đào vong là không có ý nghĩa, hy vọng cũng là không có ý nghĩa đấy. Vết thương đầy người, cùng lưu tại trên đùi xỉ nhục khắc ấn, chính là nàng tất cả. Nàng thậm chí sợ hãi nhìn thấy tia sáng, nào sẽ đưa nàng hết thảy tất cả, đều bại lộ dưới ánh mặt trời, bại lộ tại trong mắt của tất cả mọi người. Trung quanh có huyên náo tiếng kêu gọi, có chạy tiếng bước chân, có nguyên nhân vì có kẻ mặc cả mà đưa tới cái lộn, cũng có binh sĩ đối lưu dân lớn tiếng gào to cùng xua đuổi. Nàng nhưng chỉ là mở to hai mắt nhìn xem hắc ám, theo cái này không gian thu hẹp lay động mà lay động. Có một hồi, chu vi thanh âm nhỏ xuống tới, bánh xe nhấp nhô thanh âm lại không có đình chỉ. Từ từ thanh âm lại trở nên lớn, càng nhiều bánh xe tiếng vang, hết đợt này đến đợt khác, trong đó một chút lộ ra cũ kỹ, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Có như vậy một cái, nàng đình chỉ lay động, mở ra nhìn xem, có người quát, quan gia. Một thanh âm khác vang lên, trong nhà tiểu muội chết bệnh, cũng không có tiền xử lý tang sự, chính là tùy tiện lắp, vận chuyển về trên núi chôn. Bảo ngươi mở ra liền mở ra. Binh sĩ thanh âm có chút tức giận, không mở ra, ai biết nơi này của ngươi đầu chứa những gì? Quan gia nói đúng lắm, quan gia nói đúng lắm. Thanh âm kia đáp. Chật, trung quanh hỗn loạn tương mừng, thiếu nữ thân thể càng lay động kịch liệt, ở đằng kia không gian thu hẹp bên trong và chậm chạm. Cản bọn họ lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Dạng này tiếng la vang lên, cũng rất nhanh liền bị ném xa. Cỗ xe tăng tốc, lại tại trên núi quanh đi của lại, có đôi khi thiếu nữ thân thể mềm mại sẽ theo cỗ xe tại đất đá bên trên lăn qua mà chấn động, có đôi khi lại sẽ bị vùng qua vùng lại. Trong bất chi bất giác, yên lặng chảy ra huyết lệ, thiếu nữ đôi mắt đều trở nên đỏ như máu, mà không chỉ là thâm thúy hắc ám. Bất kể là tại trong chợ, hay là tại cửa thành, nàng đều có thể lên tiếng kêu to, dẫn tới càng nhiều chú ý, nhưng mà nàng lại từ bỏ tất cả cơ hội. Kéo kẹt thanh âm, từ nhỏ đến lớn, chợt có đầu gỗ đứt gãy giòn vang, nàng cả người tại đây không gian thu hẹp bên trong lăn lộn. Xe này vô dụng. Có người nói, cũng không biết nơi này đầu đến cùng chứa là cái gì. Quản nó chi, có tiền liền tốt. Một thanh âm khác vang lên, cũng may cũng sắp đến rồi, vất vả một điểm, nhấc đi qua đi. Thiếu nữ thân thể một lần nữa lay động, chỉ là như vậy lay động, nhưng là so với vừa rồi chấn động, lộ ra rất nhỏ. Cho đến dạng này lay động, cũng ngừng lại. Một người trong đó nói, vị công tử này, chúng ta làm nó đến đây, mang lên bên trong đi. Âm trầm thanh âm, giống như vốn là lưỡi dao sắc bén, tại đá mài đao bên trên thổi qua, bởi vậy lộ ra càng thêm nghiêm nghị. Thiếu nữ bị dơ lên đi vào, đặt ở địa phương nào? Hai người kia đã đến bên ngoài, sau đó liền đồng tiền va chạm thanh âm, cùng hai người kia vội vàng rời đi tiếng bước chân. Chợt, cái kia âm trầm thanh âm, một lần nữa vang lên, người nào? Theo sát lấy chính là cạch đầm làm tiếng vang, gấp rút mạnh mẽ. Có hỏa diễm âm thanh gào thét, có mũi kiếm chặt đứt cây cối thanh âm, kình phong cùng tiếng xé gió bên tai không dứt. Cái kia âm trầm thanh âm vẫn nộ quát, người rốt cuộc là ai? Một cái khác lạnh lạnh mà ngạo nghễ thanh âm vang lên, ma môn hung đồ, người người có thể chu diệt. Âm âm chấn hưởng thanh ở bên trong, ngay cả đại địa đều tựa như lung lay nhoáng một cái, ở giữa cùng với kêu đau một tiếng. Thạch đầu tiếng vỡ vụn, cây cối tiếng sụp đổ, mũi kiếm chém xuống mang đến kiếm rít. Hiển nhiên, cái kia mùi ưng hung đồ đang cùng thần bí người đến giao chiến. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, thanh âm càng gấp rút cùng vang dội, hiển nhiên là đã đến thời khắc mấu chốt. Hô hô hỏa diễm âm thanh dần dần bị ép xuống, tiếng kiếm rít lại là càng ngày càng nghiêm trọng, trở nên tiếp tục căng cớp. Hô, có lực gió pha không mà đi, ven đường đụng gãy nhánh cành lá lá. Một lát sau, lại có bảo kiếm vào vỏ thanh âm, chạy ngược lại là rất nhanh. Chân bổn mạnh mẽ dậm chân âm thanh đang tại tiếp cận, cũng tại bên cạnh nàng ngừng lại. Có bàn tay khoác lên nắp gỗ bên trên, bình một tiếng, đóng mặt lật lên, tia sáng tràn vào. Thiếu nữ vẫn như cũ mở mịt trợn tròn mắt, trống rỗng, bất lực, tựa như đã biến thành một bộ hoặc là thi thể. Nhưng mà, tiếp xuống cái kia kinh ngạc thanh âm, lại làm cho nàng trong nháy mắt kinh hoàng, Đỗ Cô Nương. Ý thức được mình bị thần bí người đến nhận ra được, con ngươi của nàng vô lực, từ từ tập trung, rơi vào người này trên mặt. Đó là một tên thanh niên, có nhu hòa mà khuôn mặt anh tuấn. Hắn đúng là nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, trước đó vài ngày, bị nàng cay nghiệt nhằm vào người kia. Thiếu nữ rít lên một tiếng, tại một quan bên trong co giò, cái kia cùng loạn tiếng tê, chói tai mà bén nhọn, mang theo bất lực giọng nghẹn ngào. Ngược đãi đợi qua, vết thương đầy người thân thể, trên đùi bị khắc xuống chữ, vậy mà tất cả đều rơi vào trong mắt của người này. Vốn cho là hắc ám đã là thâm trầm nhất thống khổ, bây giờ mới phát hiện, hắc ám phía dưới còn có càng sâu tầng địa ngục. Ngay tại trước mấy ngày, nàng còn cầm kiếm ngăn tại người này trước mặt, diều võ dương ai nói hắn là nhát gan bảng môn tà đạo. Giờ phút này, nàng lại là lấy bộ dáng này xuất hiện tại hắn trong mắt. Giờ khắc này nàng, hận không thể chính mình chết đi. Nàng hét lên, thút thít. Nam tử kia lại nhanh chóng tởi xuống áo ngoài, đắp lên trên người nàng, đưa nàng từ trong quan tài ôm ra, thấp giọng nói, Đỗ Cô Đường, đã không sao, ta cứu ngươi ra ngoài, quay người nhanh chóng bay lượn. Không cần quản ta. Thiếu nữ tại nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ khoan hậu trong lực, vô lực khóc, không cần quản ta. Cây cối tại bên cạnh của bọn hắn, không ngừng lùi lại, tia sáng cùng bóng ma tại trên người của bọn hắn, tới tới đi đi. gió núi thổi qua rừng cây, cái kia dần dần biến yếu tiếng khóc lóc, từng điểm mê thất trong gió. Sư Hạo ôm Đỗ Nguyệt Tiểu đã đến nơi núi rừng sâu xa một chỗ sơn động, tại trong ngực hắn, Đỗ Nguyệt Tiểu vô lực vùng vẫy hai lần, sau đó liền lại là im mắng thút thít. Thời khắc này Sư Hạo sớm đã giải trừ tà ảnh dịch dung thuật, biết rõ cái gọi là dịch dung không chỉ là khuôn mặt cải biến, thậm chí muốn đem chính mình hoàn toàn coi như hai người, như vậy vừa đến mới không dễ dàng bị người nhìn thấu. Thế là đem một chính mình khác triệt để không hề để tâm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cho nàng. Sau đó phát hiện mình vẫn rất đồng tình nàng, cái kia tổn thương cùng cha tấn nàng người, quả thực đáng giận. Đỗ cô đương, kinh mạch của ngươi bị phong lại, ta trước tận lực thay ngươi thôi cùng quá huyết, giải khai ngươi bị phong huyệt đạo. Sư Hạo nhu hòa nói. Sư Hạo nâng nàng lên, nương trọng ngồi ở phía sau của nàng. Hắn đem món kia áo ngoài choàng tại trên người nàng, chính mình nàng chỗ sau lưng, đưa vào chân khí, thay hắn khơi thông kinh mạch. Đây là chỉ có chính tông đạo môn nội công mới có thể làm được sự tình. Thiên hạ võ công thiên môn và loại, nhưng là loại này có thể thay người chữa thương chân khí, tuyệt đại đa số môn phái nhưng thật ra là không cách nào tu ra tới. Đây cũng là đạo môn nội đan thuật, không giống bình thường nguyên nhân một trong, cũng là đạo môn có thể trong võ lâm phát triển lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu. Một lát sau, Sư Hạo mới thu tay lại, lại đem Đỗ Nguyệt Tiểu chậm rãi vị nằm xuống. Hắn thấp giọng nói, Đỗ cô nương, cái kia hung đồ chính là người trong ma môn, đốt trải qua tiệt mạch thủ pháp, có chút tàn bạo, ta cũng chỉ có thể từ từ giúp ngươi khôi phục. Lại hỏi, cần phải ta đưa ngươi về Minh Côn xem đi? Đỗ Nguyệt Tiểu nút ở áo ngoài dưới, lắc đầu, nhỏ giọng nói, không, không cần. Nàng vô luận như thế nào, cũng không muốn để cho người ta thấy được nàng cái dạng này. Nếu có lựa chọn, nàng thậm chí hy vọng người này cũng chưa từng có xuất hiện. Đỗ Nguyệt Tiểu tu luyện chính là sùng tiên môn bên trong truyền tâm pháp, chính nàng vô cùng rõ ràng, cái kia hung đổ phong huyệt tiệt mạch thủ đoạn là như thế nào cao minh. Vị này thiếu thành chủ, đích thật là giúp nàng khôi phục một chút nội lực, cũng làm cho trong lòng của nàng hoặc nhiều hoặc ít dấy lên một chút hy vọng. Phản phất có thể sáng tỏ tâm tình của nàng, nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ tiếng nói ôn nhu, thấp giọng nói, vậy ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi, không cần lo lắng, ta sẽ tại bên ngoài trông coi. Thiếu nữ nhìn xem hắn ra khỏi sơn động. Nàng trong sơn động của mình, nàng đem món kia áo ngoài kéo căng, liên tiếp cong lên đùi, cùng nhau nuốt ở nó phía dưới. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng nhìn thấy thanh niên kia bóng lưng. Hắn đứng ở đó, đưa lưng về phía nàng, không nhúc đích. Thiếu nữ yên lặng chảy ra nước mắt đến, tâm tình của nàng dị dạng phức tạp. Loại này được bảo hộ cảm giác, làm cho hắn nhiều một chút an tâm, cũng nhiều rất nhiều áy náy. Thiếu nữ ngủ hồi lâu, tại đây mấy cái ban đêm, nàng chưa từng có ngủ được như vậy qua. Liên tiếp mấy đêm rồi, nàng đều là bị cái kia hung đồ lấy phong huyệt thủ đoạn ép buộc mê man, cái này khiến nàng càng tinh bị lực tẫn. Ngủ đến về sau, nàng trong giấc mộng, trong lúc ngủ mơ, cái kia hung đồ mùi ứng như là ngọn núi to lớn áp bách mà đến. Thiếu nữ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, run rẩy bên trong đột nhiên ngồi dậy, áo ngoài trượt xuống, nhìn về phía bên ngoài, sắc trời đã tối, bên ngoài có ánh lửa tránh nhập. Nàng lau mồ hôi, hoảng sợ mà bất an, hướng cửa hang bỏ đi. Nàng dùng món kia áo ngoài che ngực, đồng thời cũng theo bản năng dùng một cái tay nắm lấy góc áo, chăm chú để ép trên đùi vết thương. Tham dò nhìn về phía ngoài động, cháy hừng hực trên đống lửa, an trí lấy một cái nồi sắt, mùi thịt từ nồi sắt bên trong tràn ra. Đứng bay lưng về phía nàng, ngồi ở bên đống lửa thanh niên, khuôn mặt lưu hòa, tại trời chiều sau cùng ánh chiều tà dưới, ẩn ẩn tràn ra ôn nhu rực rỡ. Thiếu nữ yên lặng nằm trở về, cuộn tròn lấy thân thể mềm mại, nhìn xem cửa động ánh lửa. Tấm màn đen giăng lâm, cái kia ngọn lửa rực rực, tại cửa hang lúc minh lúc diệt lắc lư. Nàng cảm thấy nàng còn có thể nhìn thấy cái kia ôn nhu rực rỡ, cái này khiến nàng biết, chính mình rốt cuộc thành công, từ cái kia ác tặc trong lòng bàn tay thoát ra. Nàng lặng lẽ chảy nước mắt, suy nghĩ cũng theo cái kia nguyên bản đã bị đông kết hy vọng, từ từ linh hoạt tới. Một lát sau, nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, rời một cây bó đuốc tiến đến, chiếu sáng sân động. Hắn bưng một đêm canh thịt, thận trọng tiến đến. Hắn nhẹ nhàng đem thiếu nữ đỡ dậy, không có nói nhiều một câu, cũng không có hỏi nàng vấn đề gì. Hắn cũng chỉ bưng từng miếng cho ăn lấy nàng, đợi nàng uống xong canh, lại tiếp tục lấy chân khí vì nàng thôi cũng quá biết, trợ nàng khôi phục thể lực cùng nội lực. Sau đó lại bị nàng làm cho hắn nằm xuống. Ta sẽ tại bên ngoài trông coi. Nói xong một câu nói kia, hắn liền đi ra. Chỉ có cái kia ôn nhu đấy, ôn nhu rực rỡ, cho dù tại mặt trời lặn, phảng phất cũng chưa từng tiêu tán. Nó tại đây che cửa hàng, cũng chụp lên nàng đêm nay ngủ mơ. Chỉ ít tối nay, đã không còn ác mộng một đêm này ngủ được hết sức an tâm, thậm chí đã đến ngày thứ hai, ngoài động sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng, nàng đều còn mang theo không muốn quá nhanh tỉnh lại thơm ngọt. Có lẽ giống như là, đói bụng thật lâu người, ngay cả gạo thô làm bánh cao lương đều là hương đấy. Thời khắc này Đỗ Nguyệt Tiểu cảm giác đến, có thể tại dạng này trong sân động, thật tốt ngủ một giấc, đều là hết sức ngọt ngào. Cho dù dưới thân thể của nàng chỉ là phủ lên thanh niên kia tùy tiện tìm đến cỏ khô, cho dù trên người nàng chỉ che kín một kiện đơn giản áo ngoài, buổi sáng lại uống một bát canh thịt, đến buổi trưa nàng hất lên món kia áo ngoài, được Sư Hạo dịu đỡ, từ từ ra khỏi sân động, đi tại dưới ánh mặt trời, ánh nắng minh lượng, vạn dặm vân vân, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống trên người nàng, làm cho hắn cảm thấy mình tâm tình tốt rất nhiều. Thanh niên cho nàng cái này áo ngoài chỉ là một kiện đơn giản quấn vạt áo thẳng ống, bất quá bởi vì nhỏ Hàn Sơn thành tự sản xuất tấm lụa, vải vóc ngược lại là tốt nhất, mặc lên người vẫn còn mềm mại. Cũng chỉ là nàng một cái nữ nhi ra, mặc dạng này nam tử áo ngoài, lỏng lỏng lẻo lẻo, mặc dù nhìn qua rất là kỳ quái, kỳ thật cũng có khác một loại mỹ cảm. Được Sư Hạo giúp đỡ, thiếu nữ nội lực, thể lực đều khôi phục không ít. Sư Hạo bồi tiếp nàng, trong núi dạo qua một vòng, chuyển đổi dưới tâm tình. Bọn hắn ở trong rừng phát hiện một chỗ thác nước, chạm vạng tối thời điểm, thiếu nữ liền tại thác nước hạ tắm thân thể, Sư Hạo thì tại trong rừng bên ngoài giúp nàng trông coi. Trong hồi lâu, thác nước phương hướng chợt có tiếng khóc vang lên. Sư Hạo không biết chuyện gì xảy ra, quay người nhanh chóng lướt qua đi, chỉ thấy mép nước, thiếu nữ nửa hất lên món kia áo ngoài ngồi dưới đất, một bên khóc, một bên cầm thạch đầu dùng sức vạch lên bắp đùi của nàng. Cái kia vốn là khắc chữ bộ vị, bị vẽ đến máu me đầm địa, huyết thủy tràn ra, dọc theo dòng suối khắp đi. Thiếu nữ cầm hòn đá sắc nhọn, hướng phía cái kia máu thịt bè bét bộ vị dùng sức đệm. Sư Hạo lướt tới, ôm nàng trong ngực, thấp giọng nói, không sao, không sao, thật sự không sao. Thiếu nữ bước xuống thạch đầu, quay người ôm hắn, dùng sức khóc. Tiếng khóc rất lớn, thê lương mà bi thảm, phản phất muốn đem mấy ngày nay bị quất, bị tra tấn, tại thời khắc này tất cả đều khóc lên. Sư Hạo ôm thật chặt nàng, giống như che chở chim non hướng, lại giống như kình thiên chi trụ, sừng sững bất động, cho nàng đẹp an an ủi. Đêm hôm ấy, thiếu nữ ngã bệnh, trán của nàng sốt cao không lùi. Chính tông đạo môn tâm pháp, cho dù chỉ là đã đến cửu phẩm, đó cũng là nội đan sơ thành, lại phục qua một viên cửu phẩm tiên phương ngoại đan, cho dù chưa nói tới bách bệnh đều tán, sinh bệnh cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Huống chi nàng kỳ thật đã có bát phẩm căn cơ. Vì như thế, một khi bị bệnh, mới là càng phiền phức. Nói chung bên trên là bởi vì mấy ngày nay bên trong lòng của nàng thủy chung kéo căng lấy, cho đến trạng vạng tối cái kia vừa khóc, cái này khổ sở mới hoàn toàn phóng xuất ra, thể xác tinh thần đột nhiên buông lỏng, ngược lại bị bệnh mà đánh. Sư Hạo không thể không suốt cả đêm canh giữ ở bên cạnh nàng, chiếu cố nàng, thỉnh thoảng lấy chân khí thay nàng làm dịu bệnh ma, không rời không bỏ chiếu cố lấy nàng. Ngẫu nhiên thiếu nữ cũng sẽ ở trong hôn mê tỉnh lại, sau đó nắm thật chặt góc áo của hắn, giống như hải tử bình thường, không chịu buông ra. Chương 21, chó tinh. Chương 21, chó tinh. Tại Sư Hạo tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, lại qua hơn một ngày, Đỗ Nguyệt tiểu bệnh tình rốt cuộc đã có cực lớn làm dịu. Nếu không có hắn có bát phẩm căn cơ, sửa qua quá làm tiên các tâm pháp chính tông, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy có thể giúp nàng khôi phục. Việc này Đỗ Nguyệt tiểu nội lực cũng tốt đến không sai biệt lắm, thân thể mặc dù vẫn là suy yếu, nhưng dựa vào tự thân nội lực đã có thể hành động tự nhiên. Mặc dù như thế, kinh mạch của nàng vẫn có không ít địa phương là cản trở đấy, cần lại hoa rất nhiều ngày đến khôi phục. Cái kia hung đồ chỉ pháp đích thật là hung tàn đáng sợ, cho dù là bực này đạo môn chân khí cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến làm dịu nó lưu lại dư kình. Hôm đó chạm vào tối, Đỗ Nguyệt tiểu mặc thanh niên áo ngoài, bên hông trói lại một sợi dây cỏ, ngồi ở dưới cây say sưa ngon lành nhìn xem thanh niên tại trên đống lửa tiến hành đổ nướng. Sư Hạo tay nghề nhìn rất không tệ. Hắn cố ý dùng một cái đĩa tiếp được nhỏ xuống dầu nước, lại hỗn hợp có mang theo người một chút hương liệu, một lần lại một lần soát đang nướng thịt bên trên. Đỗ Nguyệt tiểu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này giã ngoại đổ nướng hình tượng. Qua lại nàng ở trong sùng tiên môn một lòng tu hành, xưa nay không cần phải đi vất vả loại chuyện vặt vãnh này. Giờ phút này nhìn xem người này tỉ mỉ thao tác, lại cũng ngoài ý muốn cảm thấy rất có ý tứ. Sư Hạo tùy thân mang theo một thanh kiếm, hắn đem kiếm cắt tại nửa chín gà rừng bên trên, để gia vị hương vị có thể theo dầu nóng tiến một bước dốc vào. Qua một hồi lâu, đầu này gà rừng bị nướng đến kinh ngạc. Hắn xé mở đùi gà, nhưng lại thận trọng, đem bên ngoài hơi có chút cháy bộ phận đi, đem non bộ phận dùng tiểu đao cắt thành từng đầu thịt mềm, sau đó lại bừng cho dưới cây thiếu nữ. Dù sao nàng bệnh nặng mới khỏi, cũng không tốt ăn đến quá đầy mỡ. Đối phương cẩn thận, để Đỗ Nguyệt tiểu không hiểu sinh ra một cỗ cảm động. Đợi đến trời tối, thời khắc này Đỗ Nguyệt tiểu bởi vì nằm nhiều, giờ phút này mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng công lực cũng khá hơn phân nửa, bởi vậy muốn nhiều đi một chút. Sư Hạo liền bồi tiếp nàng tại núi rừng bên trong khắp nơi đi dạo. Tân Nguyệt đã phát lên, đúng vậy, đầu tháng thời tiết con nguyệt ảnh treo ở không trung, lộ ra đơn bạc. Ngôi sao trong bầu trời đêm, tại loại này nguyệt quang ảm đạm thời kỳ, ngược lại lộ ra sáng chói. Từ đầu tới đuôi, Sư Hạo đều không có nói quá nhiều, hắn cũng không nhiều hỏi, cũng không làm sự việc dư thừa, cũng chỉ là như vậy yên lặng bồi tiếp. Đỗ Nguyệt tiểu nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ, đây rốt cuộc là một hạng người gì? Nàng hồi tưởng lại, tối sơ bị nàng nhất đúng thời điểm, người này rõ ràng cũng là một cấu ngạo khí, đối chọi gay gắt, tuyệt không thỏa hiệp. Vì sao nhưng lại có thể trở nên như vậy ôn nhu? Loại này điên lặng bảo hộ, không lời quan tâm, cũng bắt đầu thấy lúc vẻ này ngạo khí hoàn toàn khác biệt, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, ngược lại càng làm cho người ta cảm động. Chợt, kinh phong cùng một chỗ, sau lưng thanh niên lại lướt đi tới, bắt lấy cổ tay của nàng. Đỗ Nguyệt tiểu kinh ngạc quay đầu, nhìn hắn đi. Sư Hạo thấp giọng nói, chân núi có người. Hắn đem thiếu nữ kéo đến đại thụ về sau, ẩn thân tại bóng ma, lặng lẽ hướng sườn núi nhìn xuống đi. Bọn hắn nhìn thấy, có một đám người, áp lấy rất nhiều hài tử, ở mảnh này ở giữa núi hoang đi đường. Những người này người mặc màu xám áo quần cứng cáp, mang theo đao mang kiếm, cũng đều che mặt. Những hài tử kia thì phần lớn người yếu, nhìn qua đều là nhà nghèo hài tử, có thực sự chống đỡ không nổi, ngã xuống. Những người áo xám kia liền sẽ đem ngã xuống hài tử cưỡng ép kéo, đánh chửi vài câu, buộc hắn tiếp tục lên đường. Nếu là hài tử thực sự không chịu nổi, cũng sẽ cõng hắn lên, không cho hắn liên lụy tốc độ. Đỗ Nguyệt tiểu nhỏ giọng nói, những này là người nào, bọn hắn đang làm cái gì? Sư Hạo thấp giọng nói, nghe nói gần nhất có một nhóm người khắp nơi trộm cắp, cướp giật hài đồng, xem ra chính là chỗ này một số người, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ ngợi nói, Trung Nguyên nội địa có đại lượng lưu dân, sẽ xuất hiện loại sự tình này, kỳ thật cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Thế nhưng ám lôi sẽ cùng Man Đỉnh đều chú ý tới cái này một đợt hiện tượng, xem ra quy mô không nhỏ, cho tới ngay cả Man Đỉnh đều cần đi để ép lục phiến môn, mau chóng điều tra việc này. Sư Hạo nhìn ra, những người áo xám kia tổ chức nghiêm mật, lại đều là luyện võ qua đấy. Mặc dù lấy bất nhập lưu võ giả chiếm đa số, nhưng nhìn qua, chí ít có 3 tên cựu phẩm người giỏi. đây tuyệt đối không phải người bình thường con buôn, mà là có tổ chức bang hội. Vừa nhìn về phía những người này tiến lên phương hướng, trong lòng càng thêm hoang mang. Chỉ vì những người này lại là đi tây bắc phương hướng đi đấy. Cho dù là buôn bán hải đồng, buôn lậu nhân khẩu ấn lý thuyết, cũng hẳn là hướng càng thêm phồn hoa phương nam. Tây thuộc hành tỉnh sở xa xôi, lại hướng tây bắc, càng thêm hoang mạc, đem những hải tử này đưa qua, đây là muốn làm cái gì? Sư Hạo trong lòng biết, nếu như vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ, chí ít những hải tử này còn có thể còn sống. Mặc dù hạ chàng chỉ sợ không tốt, ví dụ như mua vào thanh lâu nữ hải, bán cho cái bang nam hải, nhưng ít ra trong ngắn hạn còn có thể sống sót. Nếu như là ma môn cần thiết, cái kia chỉ sợ ngay cả còn sống đều là vọng tưởng. Sư Hạo chính mình còn tại đau đầu, chờ hắn đem huyền mị công tu luyện tới đỉnh về sau, nên như thế nào thu hoạch được 100 tên sinh hồn để cho mình ma công tiến giai. Đồng dạng, nếu có ai tiến giai nghi thức, là cần đại lượng đồng bé trai nữ tiên huyết. Loại sự tình này hoàn toàn là có khả năng đấy. Hắn nhớ tới lúc kia, hỏa mị nữ Tô Mí cười khanh khách nói ra dù sao đại giới không phải chính ngươi, đương nhiên là tùy tiện tìm một cái không người chú ý thôn đổ lời như vậy lúc, cái kia vô cùng không để ý ngữ khí. Đối với ma môn mà nói, cái này thật sự là không thể bình thường hơn được chuyện. Sư Hạo quay đầu nhìn về phía Đỗ Nguyệt Điểu, thấp giọng nói ra, "Đỗ cô nương, những người này đuổi kịp đội như vậy, nơi xa tất có bọn họ điểm dừng chân. Ta muốn trong bóng tối đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn rốt cuộc là môn phái nào, điểm dừng chân ở nơi nào, xong đi thông chi lục phiến môn." "Đỗ cô nương ngươi." Đỗ Nguyệt Điểu bật thốt lên, "Ta đi chung với ngươi." Sư Hạo lắc đầu, nói, "Đỗ cô nương bệnh tình của ngươi còn không có toàn tốt, tạm thời không nên động thủ, ngươi trước về sơn động nghỉ ngơi." "Ngươi yên tâm, ta điều tra rõ những người này bối cảnh lai lịch, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Đỗ Nguyệt Điểu há hốc mồm, một lát sau lại cúi đầu, khẽ gật đầu. Sư Hạo rời đi cây cối, muốn hướng dưới núi kín đáo đi tới. Tại phía sau hắn, đông truyền đến thiếu nữ thanh âm, "Chờ một chút." Sư Hạo quay đầu, nhìn nàng đi. Chỉ thấy thiếu nữ thẹn thùng đấy, dùng ngón tay vòng quanh mái tóc, nhỏ giọng nói, "Gọi, gọi ta tháng sáng liền tốt." Sư Hạo nhẹ gật đầu, nói, "Tháng sáng cô nương." "Tháng sáng, chờ ta trở lại." Lo lắng nhóm người kia đi quá xa, thì triển thân pháp, bay lượn mà đi. Thiếu nữ nhìn xem thanh niên nhanh chóng đi xa bóng lưng, nhớ hắn không chỉ là nguyện ý bảo hộ, rõ ràng cùng hắn có khúc mắt chính mình, cũng vì hắn và hắn không thể làm chung hài tử mà quan tâm. Trong lòng nàng nghĩ đến, nguyên lai hắn là tốt như vậy một người. Sư Hạo âm thầm đuổi theo những cái kia mang theo đao mang kiếm áo xám võ giả. Hắn kỳ thật cũng không chuyên môn luyện qua khinh công, giờ phút này cũng không dám tùy tiện vận dụng truy hồn khóa phép bước. Hắn định cho mình quy củ, chỉ có đang sử dụng tà ảnh dịch dung thuật về sau, mới đi thi triển huyền mị công, truy hồn khóa phép bước, tuyệt mạch đốt tâm chỉ. Vô luận bất cứ lúc nào, tại lấy tự thân diện mục thật sự xuất hiện lúc, chỉ vận dụng đạo môn căn cơ, cùng Thánh Xuân Tiên Tử truyền cho hắn kiếm pháp. Đạo ma song tu loại sự tình này, hẳn là làm hắn cất giấu vương bài, tuyệt đối không có thể tùy tiện bại lộ. Thông minh như lửa yêu ma nữ, cũng là bởi vì giúp hắn nghĩ đến chỗ này điểm, mới dạy hắn tà ảnh dịch dung thuật. Mặc dù là quần tinh sáng chói ban đêm, nhưng đầu tháng thời tiết, nguyệt quang yếu ớt, chung quanh một mảnh u ám. Những người kia đuổi gấp, thỉnh thoảng có ban đêm dã thú, tại đây không người hoang dã ở giữa bị bọn hắn kinh động. Mặc dù không có luyện qua chuyên môn kinh công, nhưng tiên lịch lục thức bên trong, tự có phối hợp kiếm thuật sử dụng khinh thân phương pháp, giờ phút này thi triển đi ra, Sư Hạo lại cũng có thể làm được chân không dính đất, đạp cỏ mà đi. Những này dần dần tiến vào thâm sơn, đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ lão lâm, cho dù là đi săn mà sống tợ săn, cũng rất khó đến loại địa phương này. Cho đến nhìn thấy, bọn hắn leo lên một chỗ sân phòng, Sư Hạo biết được, nơi đó dù sao cũng là bọn họ điểm dừng chân. Những hải tử kia đã sớm duy trì không được, bị những người áo xám này hoặc khiêng hoặc xách. Chính là những người áo xám này, có không ít cũng thở hổng hổng. Sư Hạo nhìn thấy, ngọn núi kia cũng không cao, nhưng là cây cối rậm rạp, những người kia tiến vào trong rừng về sau, cũng không biết là cái gì tình hình. Hắn không dám kinh thường, đi theo chui vào trong rừng, lặng yên không tiếng động tới gần một chút, để tránh đem bọn hắn mất dấu. Phía trước vang lên cô tiếng kêu, tiếng thét này có chút quỷ dị, Sư Hạo lách mình đến một cái cây sau. Tiếng kêu kia rất nhanh liền an tĩnh lại, Sư Hạo thăm dò nhìn lại, lại chưa lại nhìn thấy những người kia. Mờ tối trong rừng rậm, những người kia lại không biết đi nơi nào. Sư Hạo không cam tâm sắp thành lại bại, bóng dáng lóe lên, mượn cây cối hiểm hộ, lao tới phía trước. Trên một thân cây, có bóng đen tung hạ. Sư Hạo hầu như muốn cùng một trương xấu xí mặt đụng vào nhau. Người kia nhưng cũng giật nảy mình, đột nhiên phát ra tiếng rít. Kỳ thật người này cũng không có phát hiện Sư Hạo, chỉ là ở trong rừng nhanh chóng toán loạn, tuần sát xung quanh, ngoài ý muốn đấy, kém chút cùng Sư Hạo đụng vào. Hắn cái này một tiếng rít, nơi xa truyền đến bạo động, có người quát, có biến. Theo sát lấy chính là đại lượng tiếng xé gió. Sư Hạo thầm nghĩ không ổn, bóng dáng lóe lên, bước ra. Cái kia xấu xí thấp bé nam tử, lại tại xung quanh người hắn tán loạn. Sư Hạo nhìn thấy hắn tại trên cây tung đến nhảy xuống, lại không có phát ra một đinh nửa điểm thanh âm. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, để Sư Hạo bắt đầu minh bạch, chính mình vừa rồi vì cái gì không thể sớm phát hiện hắn. Đây là người thần thông giả. Đối phương sử dụng, căn bản không phải một loại nào đó xuất thần nhập hóa khinh công, mà là một loại nào đó thần thông. Bóng người kia tại trên một thân cây rất mạnh, thậm chí ngay cả áo quần cứng cắp kéo theo phong thanh chỗ tất nhiên sẽ có tiếng xé gió đều không có, đã đến bên người Sư Hạo một cái khác cái cây bên trên. Đao sắc bén ánh sáng, từ khía cạnh đánh thẳng Sư Hạo, góc độ xảo trá, quỷ dị không hiểu. Sư Hạo biết người này muốn ngăn chặn hắn chờ đợi đồng bạn đuổi tới, làm sao dây dưa với hắn. Kiếm sắc cuốn một cái, một kiếm chặn đứng nhật quang, kiếm thứ hai liền đã mang theo rét lạnh băng chọc tức, đâm về người này cổ họng. Thấp bé nam tử cũng giật nảy mình, hai chân đạp một cái, lại hoàn toàn không chỗ mượn lực dưới tình huống, đột nhiên sửa lại phương hướng, lóe lên đã đến nơi xa trên cây. Sư Hạo càng xác định người nọ là thần thông giả. Đạp trên không khí đều có thể biến hướng, cái này nếu là võ công, người này đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Hắn thậm chí cũng không quá xác định, giống Thánh Xuân Tiên Tử cùng Hỏa Mị Nữ bực này nhân vật, có thể làm được hay không như vậy lăng hư lơ bước, ngự khí mà đi tình trạng. Không muốn cùng người này dây dưa, Sư Hạo quay người lại, thi triển thân pháp, hướng sườn núi hạ phóng đi. Nam tử kia tại phía trước và sau lưng hắn, thỉnh thoảng lấy như quỷ mị thân pháp, tiến hành tập kích, muốn kéo dài bước tiến của hắn. Sư Hạo tốc độ trở nên chậm, thậm chí hậu phương không ngừng đuổi theo kình phong âm thanh, cũng càng vang dội, mắt thấy, liền muốn truy hắn bên trên. Đang ở đó thấp bé nam tử, tự cho là đắc kế thời điểm, Sư Hạo kiếm quang lóe lên, kiếm sắc phi không mà ra, đúng vậy tiên lịch lục thức bên trong huyền hình phi kiếm. Kiếm khí giống như một đường đồng đóm, chợt lóe lên, nam tử kia bóng dáng lắc lư, rơi vào nơi xa, lại là đầu vai máu tươi. Sư Hạo bàn tay một nắm, kiếm sắt lại bay ngược mà quay về, tiến một bước tăng thêm tốc độ, đem sau lưng người truy kích nhanh chóng hất ra. Không có cái kia có được vị dị thần thông thấp bé nam tử quá nhiều, những người khác càng không có cách nào truy hắn bên trên. Rất nhanh, những người kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chui vào hắc ám, biến mất mà đi. Sư Hạo vòng vo một vòng tròn lớn, trở lại sơn động lúc trời đã sắp sáng rồi. Hắn nhìn đến trước sơn động, đống lửa hừng hực, Đỗ Nguyệt Tiểu ngồi ở bên đống lửa, lộ ra lo nghĩ bất an. Từ đến nhìn thấy hắn từ trong rừng đi ra, thiếu nữ mới thở dài một hơi, thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Sư Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, vốn là muốn tra ra những người kia điểm dừng chân, sau đó lại âm thầm thông chi lục phiến môn. Không nghĩ tới đối phương có một tên thần thông giả, hắn thần thông quả nhiên là quỷ dị khó lường, tốc độ cực nhanh coi như xong, càng quan trọng hơn là tới đi ý mắng. Ta mặc dù đã đầy đủ cẩn thận, lại không có thể sớm phát hiện hắn, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Những người kia nếu biết địa điểm tiết lộ, nhất định sẽ trong đêm chuyển gì, cái kia thâm sơn cách nơi này lại xa, rời càng xa, coi như hiện tại tiến đến thông chi lục phiến môn, cũng là không còn kịp rồi. Huống chi hiện tại cửa thành đóng, ta cũng vô pháp vào thành. Đỗ Nguyệt Tiểu suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói hẳn là địa chó tinh. Sư Hạo nói, chó tinh. Đỗ Nguyệt Tiểu nói, đối với cái này mấy trăm năm bên trong xuất hiện qua các loại thần tinh, đủ khả năng ban cho thần thông, xuống tiên môn bên trong đều có chuyên môn ghi chép. Ngươi nói người kia, hẳn là hấp thu thần tinh địa chó tinh, đây là địa sát pháp bảo bên trong một loại, cực kỳ thích hợp ám sát cùng đánh lén. Tại dạng này ban đêm, ngươi đột nhiên đối đầu loại thần thông này người, có thể bình an trở về, liền vô cùng tốt rồi. Nói đến liền vô cùng tốt rồi lúc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt lại có chút ướt át ánh sáng nhạt. Sư Hạo suy nghĩ một chút, cũng có một chút may mắn, cũng là ta đầy đủ cẩn thận, mặc dù không có sớm phát hiện hắn, kỳ thật hắn cũng không có sớm chú ý tới ta. Nếu là hắn phát hiện ra trước ta, đội vàng phía dưới, ta chỉ sợ khó thoát hắn ám sát. Trong lòng hắn nghĩ đến, thần thông giả đích thật là có đáng sợ chỗ. Tựa như hắn có pháp bảo Dũng Hổ bên trong thần tinh chính là Dũng Tinh. Làm pháp bảo lúc, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần thần thông. Nhưng nếu như đem này cái thần thông hấp thu, trở thành Dũng Tinh thần thông giả, tùy thời cũng có thể sử dụng nó giao phó cho thần khu cùng thần lực, vậy hắn thực lực chẳng khác gì là chống dông tăng lên một mạng lớn. Riêng là nghĩ tới chỗ này, đều đầy đủ làm lòng người động. Mặc dù biến thành thần thông giả về sau, liền không cách nào lại sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, cũng là một lớn thiếu hụt. Nhưng vẫn như cũng có rất nhiều người, khó mà cự tuyệt loại này dụ hoặc. Dù sao, có thể bao giờ cũng dùng ra một loại nào đó thần thông, cái này dụ hoặc cũng đã đủ cường đại. Chương 22, chó cùng rất dậu chương 22, chó cùng rất dậu Sư Hạo cao mày nói, đáng tiếc, không thể đem những hài tử kia cứu. Đỗ Nguyệt Tiểu nói khẽ, đã có đại lượng hài đồng mất tích, lục phiến môn hẳn là sẽ không mặc kệ, sớm tối có thể đem những người này bắt tới đấy. Sư Hạo lắc đầu, không nói gì. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng lục phiến môn đối với chuyện như thế này có thể tận bao lớn tâm. Bất quá lại nghĩ tới, cái tiên Nguyệt Nha Nhi mang theo truy lôi 18 phi kỵ tiến vào chiếm giữ Lâm quận, chính là vì cho lục phiến môn áp lực. Có thắng nhưng đại cái này màn tộc hảo môn áp lực tại, đối với chuyện này, bốn quận lục phiến môn hẳn là còn không đến mức tùy tiện qua loa. Tại Sư Hạo chăm sóc dưới, Đỗ Nguyệt Tiểu bệnh tình vốn là gần như khỏi hẳn rồi, cho dù còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, còn giữ lại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, liền có thể vô sự. Đã đến Hưng Đông, Sư Hạo bồi tiếp nàng, hướng Minh Côn xem phương hướng bước đi. Trên đường, tại một cái trên thị trấn, Sư Hạo đến áo trải bên trong, giúp nàng mua một bộ váy ngắn. Trên thị trấn cũng không có cái gì quá tốt vải áo, có sẵn bộ này váy ngắn, bất quá là dân chúng bình thường nữ nhi ra, mặc màu xanh vải thô váy. Đỗ Nguyệt Tiểu ở trong rừng đổi y phục, sau khi ra ngoài, Sư Hạo nhìn lại, gặp cũng đại thể vừa người. Bởi vì nàng người vốn xinh đẹp, cho dù là dạng này vải thô lam thường, mặc lên người, cũng giống như trong rừng u lan, có khác mỹ cảm. Đã đến Minh Côn xe ngoài sân môn, Sư Hạo ngừng lại. Đỗ Nguyệt Tiểu quay người nhìn hắn, nói, "Sư đại ca." Sư Hạo chậm rãi nói, "Ta sẽ đưa ngươi đến trong này đi." Đỗ Nguyệt Tiểu cúi đầu, nói khẽ, "Sư đại ca, ngươi không đi vào ngồi một chút. Ngươi đã cứu ta, gia sư nhất định cũng sẽ phi thường cảm kích." Sư Hạo có chút lộ ra nụ cười, "Không được, ngay cả ta lấy mấy ngày chưa từng về thành, cũng nên đi xem một chút. Với lại, tối hôm qua phát hiện tình huống, cũng phải đi nói với Lục Phiến Môn một tiếng. Mặc dù những người kia khẳng định đã rút đi, nhưng có lẽ Lục Phiến Môn còn có thể từ đâu đến tra ra một ít gì. Lại thêm, tối hôm qua cái kia thần thông giả, ta cũng gặp mặt một lần, Lục Phiến Môn ở bên trong, có lẽ có người biết được người kia là ai." Đỗ Nguyệt Tiểu há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngừng lại. Sư Hạo cáo từ nàng, quay người rời đi. Tại phía sau hắn, thiếu nữ yên lặng nhìn xem hắn, cho đến Trác Mộ Lan các loại từ bên trong quan chạy ra, mới quay người, hướng sư phụ nên đón. Sư Hạo tiến vào gấm quận, đi tại về chính mình trạch viện trên đường. đi tới, lông mày của hắn bắt đầu dần dần nhăn. Chợt, hắn dừng lại bước chân, đứng ở đầu đường, chu vi kiến trúc, trên mái hiên lật ra từng bóng người, cầm trong tay cường nỗ nhắm ngay hắn. Lục phiến môn pha án. Dạng này tiếng quát làm cho toàn bộ đường đi gà bay chó chạy, bách tính nhao nhao né tránh. Đại lượng võ giả, hoặc là tạo áo, hoặc là y phục hàng ngày, bao quanh hắn. Phía trước một người dậm chân mà đến, đúng vậy vốn quận lục phiến môn tổng bộ đầu Cửu Giang Bình. Cửu Giang Bình người mặc màu đen thêu hùng ứng tay áo truy y, thân là nơi đây tổng bộ đầu, hắn cũng tương tự có bát phẩm căn cơ. Bất quá bởi vì cũng không phải là người trong đạo môn, tu luyện ngoại công dấu hiệu có chút rõ ràng, hắn hai mắt như điện, làn da cổ đồng, đầy người tinh thịt, cả người đều giống như lưới đao bình thường sắc bén. Thu bộ đầu. Sư Hạo nhìn xem chạm mặt tới Cửu Giang Bình, thản nhiên nói, không biết tệ nhân phạm vào tội gì, đáng ra lớn như vậy động căn qua. Cửu Giang Bình cười lạnh nói, chính ngươi phạm vào tội gì, chính ngươi nên rõ ràng. Liên nhìn ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, hay là muốn làm đường phố chống lệnh bắt, buộc chúng ta đưa ngươi giết chết tại chỗ. Sư Hạo ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một vòng. Hai bên nọ thủ ước chừng có hơn 60 tên, không có chỗ nào mà không phải là cường nỗ lợi mũi tên. Cửu Giang Bình bản thân liền là bát phẩm người giỏi, gần quận lục phiến môn ở bên trong, cũng không có khả năng chỉ có hắn một cái bát phẩm, lại thêm mười mấy cửu phẩm, cũng rất nhiều bất nhập lưu, nhưng cũng là trên giang hồ lăn bỏ qua, bị mời chào nhập lục phiến môn võ giả. Tại dạng này chiến trận ở bên trong, hắn căn bản không có chạy đi khả năng. Tuy có rất nhiều bất tính, ở ngoại vi nhìn xem, nhưng lục phiến môn bộ khoái, thường ngày bên trong chính là làm mưa làm gió, ỷ thế hiếp người, những người dân này tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Càng xa xôi, ngược lại là có một ít đại hiệu, bởi vì lục phiến môn trận này mới bắt, mà bị ngăn ở trên đường, có người đến đây điều tra, bên này chuyện gì xảy ra, một chút tầng dưới chốt bộ khoái, nhỏ giọng hướng những cái kia phái tới đây người giải thích. Sư Hạo cởi xuống kiếm sắt, ném đến một bên, cất cao giọng nói, thời ta sáng luôn luôn không thẹn với lương tâm, mặc dù không biết thủ tổng bộ đầu muốn lấy tội gì danh tướng ta nhập tội, nhưng đã tổng bộ đầu mang theo nhiều người như vậy tới, vậy ta theo tổng bộ đầu đi một chuyến, thì thế nào? Thanh âm của hắn nghe cũng không lớn, nhưng lại du dương dương, chuyển hướng phương xa. Cửu Giang Bình hừ một tiếng, ta cửu mẫu người, luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, như thế nào tùy tiện đem người nhập tội? Nếu ngươi thật sự vô tội, làm sao cũng oan uổng không được ngươi. Quắc, mang đi. Bên cạnh bộ khoái dâng lên, vi sư sáng beo lên gông xiềng, áp hướng nhà tù. Trong phòng giam, sư Hạo mang theo gông xiềng ngồi xếp bằng, trong lòng nhanh chóng động niệm, lại là làm sao cũng nghĩ không thông, lục phiến môn tại sao phải lao về phía tự mình. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, tại Hồng Sơn lúc, hắn đã cứu đỏ đồng huyện chủ. Đặng Lương lại đầy nghĩa khí đấy, đem chuyện này tại Phú Thương Thân Hào ở giữa trắng trận tuyên truyền, hắn tại trên đường lớn tiếng báo danh, chính là muốn để chuyện này truyền ra. Trừ phi hầu phụ thật sự ngay cả chính mình mặt mũi cũng không muốn, nếu không, tất nhiên sẽ hỏi đến việc này. Một đêm kia, hắn lặng lặng ngồi ở phòng giam bên trong, khoanh chân vật công, không có người tới gặp hắn, cũng không có ai đến đúng hắn dùng hình. Tuy có lao dám đưa tới cho hắn ăn, hắn nhưng cũng một ngụm công động, chỉ là dựa vào chân khí bản thân điều tiết. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Cửu Giang Bình dẫn đội mà đến, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, mang đi nha môn. Những người kia ủng đến, kéo hắn lên, ra nhà tù, trùng trùng điệp điệp, cho đến nha môn. Nha môn ngồi lấy một người, người mặc quan phục, đầu đội mũ quan, đúng vậy quận doan Thi Vũ Tuấn. Hai bên nha dịch tiếng quát uy vũ nó âm thanh to, thanh thế khá lớn. Thi Vũ Tuấn nhìn dưới đài sư Hạo một chút, lại vây vây tay với Cửu Giang Bình. Các loại Cửu Giang Bình tiến lên năm hai, Thi Vũ Tuấn thấp giọng nói, ngươi cần xác định, chuyến này thật không có bắt lầm người. Hầu phủ bên kia thế nhưng là cố ý khai báo, không cho phép dùng hình, không cho phép quất đánh. Thậm chí ngay cả phu nhân nhà ta sáng sớm cũng còn cố ý nói một chút, chắc là huyện chủ bên kia phái người biện hộ cho. Nếu là không có chứng cứ rõ ràng, tốt nhất sớm đi đem người thả. Cửu Giang Bình cũng là hạ giọng, đại nhân yên tâm, chuyến này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều là tại. Đại nhân cũng không cần lo lắng huyện chủ bên kia, chuyến này làm chính là kinh thành tới vị kia nghìn vàng đốc thúc đại án, các minh đệ phía dưới cũng đều trông cậy vào dựa vào trận này đại án lập công đâu. Thì Vũ Tuấn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, chợt thấy có thật nhiều người từ bên ngoài vào tới, tụ tập tại cửa nha môn. Cửu Giang Bình cầm lấy kinh đường một bố, tiến lặng, các ngươi những ngưỡng người này làm cái gì? Sư gia, vì cái gì không đem những người này vanh ra ngoài? Bên cạnh sư gia chạy tới, thấp giọng nói, lao ra, đây đều là vốn quận các thân hảo nông thôn phái tới người, còn có rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng. Cái này phạm nhân là nhỏ Hàn Sơn thành thiếu thành chủ, cũng không biết là ai tại bên ngoài mù chuyển, nói quan phủ bắt hắn, là muốn chen ép bản địa thân hảo nông thôn, làm cho mọi người hết sức khẩn trương. Thì Vũ Tuấn nhíu mày, đem Cửu Giang Bình lại lần gọi tới, ngươi xác định, nhân chứng vật chứng cũng không có vấn đề gì. Người này cũng coi là cái có thân phận đấy, ngươi muốn không cách nào hoàn thành bản sát, có chuyện gì chính ngươi chịu trách nhiệm. Hắn hiển nhiên biết rõ, lục phiến môn những người này diễn xuất, qua lại những cái kia bản án, có một nửa bắt là thật hùng, hắn đều cảm ơn trời đất, này đây một mặt hoài nghi. Cửu Giang Bình cắn răng nói, đại nhân yên tâm, tuyệt không vấn đề. Thì Vũ Tuấn gặp hắn nói như vậy có nắm chắc, thế là nhẹ gật đầu, ngồi thẳng thân thể, kinh đường một lại đỡ, yên lặng. Cả sảnh đường an tĩnh lại. Cửu Giang Bình tới gần sư Hạo, lớn tiếng nói, sư Hạo, ta hỏi ngươi, ngày 18 tháng 5 trong đêm, ngươi nhưng có từng tới loạn cờ núi? Sư Hạo không nghĩ tới, hắn câu nói đầu tiên hỏi chính là cái này, trong lòng thất kinh, lại dựa vào tà ảnh dịch dung thuật đối diện bộ bắp thịt không chế, mà không đổi sắc, không sai. Cửu Giang Bình quay người hướng trên đài bài nói, đại nhân, đêm hôm ấy, chúng ta lục phiến môn tại loạn cờ trong núi, có hơn 10 người bị giết, trong đó bao quát Triệu Hải Tùng cùng chuột con rơi hai hiệp ba vị bộ đầu, những người này đều là bị cái này sư Hạo giết chết. Không nghĩ tới loại chuyện này vậy mà lại bị vật trần, Sư Hạo một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Dĩ vãng chỉ biết là lục phiến môn bên trong đều là chút dựa vào man đỉnh, làm sằng làm bậy bại hoại. Hôm nay lại là lần thứ nhất cảm nhận được lục phiến môn cường đại. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, quả nhiên vẫn là xem thường lục phiến môn. Nha môn bên ngoài đám người cũng tận đều là trầm mặc. Mặc dù lục phiến môn bên trong ứng quyền thanh danh luôn luôn không tốt, nhưng nếu thật sự giết lục phiến môn hơn 10 người, tội nặng như vậy, cho dù trốn được nhất thời, cũng tất nhiên sẽ được xếp vào bị lục phiến môn truy nã hắc bảng, lại không chỗ ẩn thân. Trừ phi thật sự đã đến hắc bảng thập đại cao thủ cấp độ kia, cái kia chính là toàn bộ lục phiến môn tránh đi. Loại kia cấp độ nhân vật liệt ra tại hắc bảng bên trên, chỉ là vì nói cho các nơi lục phiến môn huynh đệ người này chúng ta không thể chơi vào. Cựu Giang Bình chỉ vào Sư Hạo, lẫm nhiên nói, người này chẳng những là sát hại Triệu Bộ Đầu, cùng ta lục phiến môn hơn 10 đồng liêu hung đồ, cũng là gần đây một trận đại án chủ sự sau màn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nghiêm nghị nói, gần đây có một nhóm hung đồ thừa dịp trong bụng đại lượng bách tính lưu vong, bốn phía cướp bóc, ăn cắp hài đồng, làm lấy buôn bán hài đồng, lừa lòng dạ hiểm độc tiền hoạt động. Chúng ta đã điều tra rõ, người này chính là làm chủ. Chung quanh một mảnh ầm vang, Sư Hạo lại quay đầu nhìn Cựu Giang Bình đi, lông mày có chút chọn lấy vậy một cái. Thì Vũ Tuấn vô kinh đường mục, để đám người an tĩnh lại, lớn tiếng nói, Sư Hạo, ngươi nhưng nhận tội. Sư Hạo ngẩng đầu lên nói, đều làm mưu hại chi tử, ta chưa từng giết qua cái kia Triệu Bộ Đầu, cũng chưa từng phạm phải bực này đại án. Cựu Giang Bình nói, người âm thầm tu luyện võ học, qua lại một mực không người biết đến. Đêm hôm ấy, chúng ta lục phiến môn ở bên trong, không ít huynh đệ đều tại loạn cờ trong núi bị người giết hại, mà ngươi vừa lúc cũng ở đây loạn cờ trong núi, trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ thấy Cựu Giang Bình tiến lên trước một bước, trình lên một chồng văn thư, đây là xử đối nghịch những cái kia huynh đệ làm kiểm tra thi thể, căn cứ kiểm tra, những cái kia huynh đệ đều là ngón giữa mà chết. Người xuất thủ chí ít có bát phẩm căn cơ, bị thương chỗ mỏng mà sâu, chính là lấy chỉ làm kiếm, vết thương lại có bị đông cứng chi dấu hiệu. Cái này Sư Hạo ở trên Hồng Sơn lúc, đám người tận mắt nhìn thấy, nói hắn từng lấy cành làm kiếm, lấy nhánh làm kiếm, lấy chỉ làm kiếm, đều có chỗ tương tự. Ta từng tận mắt nhìn đến, tại hồi phủ lúc, Minh Côn viện Đỗ Nguyệt tiểu cô nương từng cùng hắn đối diện một trường, nội lực của hắn chính là đạo môn chính tông, lại mang theo băng hàn chi khí, cùng loạn cờ trên núi hung đồ vừa vặn đối đầu. Người này đêm đó vừa lúc ở loạn cờ núi, kiếm pháp, nội lực chi là thủ, đều ứng đối, thế gian ha có vừa khéo như thế sự tình. Hắn không phải hung thủ, còn có thể là ai? Nơi cửa, đám người thấp giọng nghị luận. Sư Hạo lại là có chút lộ ra buồn cười chi sắc. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự bị thù này Giang Bình cùng lục phiến môn năng lực giật nảy mình. Hắn rõ ràng này đây khác biệt khuôn mặt, vận dụng khác biệt võ học, kết quả vẫn là bị khám phá, cái này lục phiến môn năng lực quả nhiên là nghe rợn cả người, quỷ thần khó lường. Kết quả làm nửa ngày, thù này Giang Bình căn bản không tra ra chân chính kẻ giết người, hắn dùng vẫn là vu oan hãm hại một bộ này. Sư Hạo tại loạn cờ trên núi giết Triệu Hải Tùng, chuột con rơi hai ác bọn người, dùng tuy là chỉ pháp, nhưng cũng không phải lấy chỉ làm kiếm, miệng vết thương cũng tuyệt không có cái gì tổn thương do giá rét, có chỉ là huyền mị công cùng tuyệt mạch đốt tâm chỉ chỗ đối ứng vòng. Lấy Cựu Giang Bình bản sự, không có khả năng nhìn không ra, đây là hoàn toàn khác biệt công pháp. Cựu Giang Bình trình đi lên phần này, sử làm sở tác lời khai, căn bản chính là theo dệt vô cớ, hoàn toàn là vì hãm Sư Hạo lấy tội, làm ra ngụy chứng. Cựu Giang Bình căn bản chính là biết, loạn cờ trên núi kẻ giết người, cùng Sư Hạo căn bản không có khả năng là cùng một người. Chỉ pháp cùng kiếm pháp, viêm khí cùng khí đông, ma môn công pháp cùng đạo môn nội lực, hết thảy tất cả cũng không giống nhau. Cựu Giang Bình lại dựa vào một phần ngụy chứng, cứng rắn đưa tại trên thân Sư Hạo, đưa tại chân chính kẻ giết người trên thân. Cái này khiến Sư Hạo giờ khắc này càng không có cách nào khống chế sắc mặt của mình, theo bản năng lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Như vậy chó ngáp phải rồi, thật không biết là Cựu Giang Bình quá mức may mắn, hay là mình quá mức bất hạnh. Bộ dạng này đều có thể bị lục phiến môn khóa chặt mục tiêu. Cựu Giang Bình biết Sư Hạo căn bản không có khả năng là hung thủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn trực tiếp lừa gạt Vu Hãm Sư Hạo vì hung thủ. Sư Hạo biết mình căn bản không phải bị Vu Hãm, hắn thật là hung thủ. Nhưng là ngươi không có khả năng biết ta. Thì Vũ Tuấn nhanh chóng mở ra Cựu Giang Bình trình lên chứng cứ, xuống chút nữa nhìn, Sư Hạo, ngươi có gì giải thích? Sư Hạo thản nhiên nói, đây là Vu Hãm, ta. Cựu Giang Bình lại đạt một bước, đại nhân, ta còn có cái khác chứng nhân, chứng minh cái này Sư Hạo muốn mưu sát, tuyệt không chỉ loạn cờ trên núi ngộ hại những cái kia huynh đệ. Thì Vũ Tuấn đạo, dẫn tới. Cựu Giang Bình xoay người nói, mời viên giáp huynh đệ thăng đường. Sư Hạo mang theo công xiềng, quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử gầy nhỏ, nhìn qua xấu xí, lại là người mặc công môn tạo áo, theo hai tên nha dịch dậm chân mà vào. Cho đến nhìn thấy người này lúc, Sư Hạo mới rốt cục minh bạch, Cựu Giang Bình tại sao phải đột nhiên xuống tay với hắn, thậm chí không tiếc đắc tội quận phủ, dẫn phát phân tranh, cũng muốn vương nghị cách, hãm hắn lấy tội, vụ muốn để hắn gánh chịu tội danh. Đêm qua trận kia tao nội chiến, lại không cẩn thận, làm cho những người này chó cùng rất dậu rồi. Chương 23, 12 toàn chân chương 23, 12 toàn chân đại nhân. Cái kia nam tử gầy nhỏ tiến lên trước, trên hai tay nhấc, trình lên một khối lệnh bài, tiểu nhân viên giáp, chính là lục phiến môn bên ngoài tuần nhân viên, ngày bình thường làm đều là nội ứng, điều tra, ở dưới Cựu Lưu bang hội ở giữa tìm hiểu tình báo các loại sự tình. Gần đây, tiểu nhân phục mệnh, trinh sát đông đảo hải đồng bị bắt cóc, buôn bán sự tình. Tiểu nhân liên tục mấy đêm rồi, truy tra những cái kia ác đồ, cho đến tại phía tây bắc nằm xa sơn, tìm tới bọn họ một chỗ cứ điểm. Không muốn tối hôm qua, tiểu nhân làm tiến một bước tìm hiểu lúc, lại bị những người kia thủ lĩnh phát hiện, người kia ý muốn giết người diệt khẩu. May mắn tiểu nhân hiểu sơ thần thông, mặc dù thương chưa chết, kịp thời trốn thoát. Cựu Giang Bình nói, viên giáp, ngươi xem một chút công đường, cái kia ý đồ giết ngươi diệt khẩu hung đồ, nhưng ở chỗ này. Viên Giáp chỉ vào Sư Hạo, nói, đại nhân, cái kia hung đồ chính là người này. Nơi cửa, đám người một mảnh xôn xao. Cửu Giang Bình nói, Viên Giáp, đưa ngươi vết thương cho mọi người xem nhìn. Viên Giáp nhất đem để lộ vai trái cổ áo, lộ ra đầu vai kiếm thương. Cửu Giang Bình hướng phía công đường chắp tay nói, đại nhân, ta đã điều tra, Viên Giáp huynh đệ sở thụ tổn thương, cùng phía trên Hồng Sơn, cái này Sư Hạo xuất thủ lúc lưu lại kiếm khí, đồng thời cũng cùng loạn cờ trên núi bị giết đông đảo huynh đệ, vết thương nhất trí. Đại nhân, quay người chỉ hướng Sư Hạo, người này chính là loạn cờ trên núi hung thủ giết người, cũng là hôm nay thế là âm thầm bắt cóc hài đồng, buôn bán nhân khẩu chi trọng án chủ sự sau màn. Lại trên triều đình chắp tay nói, đại nhân, án này chính là đại án, kinh thành phương diện cũng ở đây chú ý án này. Bây giờ chứng nhận vật chứng đều tại, còn xin đại nhân định đoạt. Thì Vũ Tuấn đương nhiên biết đây là đại án, ngay cả tháng nhưng đại nhà nghìn vàng đều mang truy lôi 18 phi kỵ, tự mình chạy đến đốc án. Án này kéo không được, nhất định phải sớm cho kịp cho cái bàn giao. Hắn kinh đường một vỗ, nhìn về phía nhà hạ mang gương người, Sư Hạo, đêm qua ngươi đang ở đây nơi nào? Sư Hạo trầm rãi nói, ta một thân một mình, trong núi ngủ ngoài trời. Thì Vũ Tuấn lại nói, nhưng có người thay ngươi làm chứng. Sư Hạo từ từ lắc đầu. Thì Vũ Tuấn quát, Viên Giáp đầu vai kiếm thương, thế nhưng là ngươi gây nên. Sư Hạo mặt không biểu tình, lắc đầu nói, không phải. Cửu Giang Bình cười lạnh nói, ngươi coi như phủ nhận cũng vô dụng, tối hôm qua Viên huynh đệ đã coi ngươi đến rõ rõ ràng ràng. Sư Hạo mặt không biểu tình, hắn nhận lầm người. Viên Giáp không những không giận mà còn cười, ta nhận lầm người. Ngươi lại nói ta nhận lầm người. Trên triều đình nói, đại nhân, người này thương thiên hại lý, làm nhiều việc ác, tuyệt đối không thể buông tha. Cửu Giang Bình cũng trên triều đình chắp tay nói, đại nhân, cái này Sư Hạo tối luyện võ công, nhưng sư môn lai lịch không muốn người biết, cho dù tu chính là đạo môn chi nội công, nhưng cũng là bảng môn tà đạo. Thuộc hạ đã phái người đến nhỏ Hàn Sơn thành điều tra qua lại, cho dù tại nhỏ Hàn Sơn thành cũng không có người biết được hắn luyện võ qua. Nếu không có lòng có kế hoạch nham hiểm, âm thầm lưu đồ phạm pháp hành vi, cần gì phải hướng đám người giấu giếm hắn luyện võ sự tình. Tựa như bực này bảng môn tà đạo. Chật, bên ngoài truyền đến cười to một tiếng, ai nói hắn là bảng môn tà đạo? Cửa đám người một bên quay đầu một bên tản ra. Tiếng cười kia to mạnh mẽ, giống như thủy triều, trong nháy mắt rót vào, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Rất nhanh, liền nhìn thấy một tên lão đạo dậm chân mà vào. Đạo giả này người mặc đạo bào màu xanh lam, đạo bào không ngay ngắn, đạo quan nghiêng lệch, trong tay phất trần tùy tiện túi, cả người nhìn qua có chút lôi thôi. Thế nhưng một tiếng này cười, liền đã chứng minh hắn có được thực lực không tầm thường. Bao quát Sư Hạo ở bên trong, công đường mỗi người đều chỉ cảm thấy tiếng cười kia giống như tại bên thai của mình bổ trộn, đinh thai nhức óc. Cửu Giang Bình hiển nhiên nhận ra người đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ước chừng là không rõ người này là gì đột nhiên nhúng tay án này. Lão đạo kia bước vào trong đường, phất chân hất lên, hướng Thi Vũ Tuấn làm cái vai chào, vận đạo minh côn xem lạn Kha đạo nhân, cái này toa hữu lễ. Thi Vũ Tuấn chính là quan văn, cũng không phải là người trong võ lâm, chuyển nhìn về phía bên cạnh sư gia. Người sư gia kia mau tới trước, tại lô thai hắn thấp giọng nói, lão gia, vị này lạn Kha chân nhân, chính là sùng tiên môn 12 toàn chân thứ nhất, cũng là minh côn xem quán chủ sư minh. Thi Vũ Tuấn giật mình, thiếu thiếu âm thanh, hướng lao đạo này nói ra, chân nhân không cần đa lễ. Không biết chân nhân lần này, vì sao mà đến? Lao đạo kia chỉ vào mang gông thanh niên, cười nói, thủ bộ đầu nói hắn sư môn không rõ, chính là bảng môn tà đạo. Cái này bần đạo lại muốn tới làm sáng tỏ một cái, sư hạo võ công chính là bần đạo truyền lại, nói cách khác, hắn chính là ta sùng tiên môn truyền ra ngoài đệ tử. Cửa đám người một mảnh xôn xao. Cửu Giang Bình bận bịu tiến lên trước một bước, nói, chân nhân, hắn nếu là sùng tiên môn truyền ra ngoài đệ tử, vì sao hôm đó tại hồi phủ, chắc tán nhân lại nhận không ra hắn? Cho dù là tại trong võ công, cũng chỉ nhìn ra hắn sử dụng chính là đạo môn nội lực, lại không biết thuộc về gì phái. Lạng Kha lão đạo phất trần lại vùng, cười nói, thủ tổng bộ đầu là lần đầu tiên nhận biết bần đạo hay sao? Bần đạo làm việc luôn luôn tùy tâm sử dụng, năm ngoái trong núi gặp được tiểu tử này, gặp hắn thiên phú không sai, đối với lao đạo ta cũng là hữu lễ, nhất thời hứng khởi truyền cho hắn nội đan phương pháp tu luyện, tặng hắn huyền diệu ngoại đan, thay hắn đánh xuống võ học căn cơ. Về phần hắn sử dụng võ công, ha ha, ta sùng tiên môn chính là thiên hạ đạo môn chỗ tông, bên trong các loại võ học khó mà tính toán, chắc sư muội cũng không thể từng cái biết tận. Bần đạo cho hắn một bản ít có người tu luyện độc môn kiếm điển, kiếm này điển chính là bần đạo bí tàng, chắc sư muội biết không được cũng không lạ kỳ. Cửu Giang Bình nói, cái này hắn làm sao cũng không hiểu, rõ ràng làm sao điều tra đều không quan hệ tới sùng tiên môn Sư Hạo, xoay một vòng, đột nhiên lại thành sùng tiên môn truyền ra ngoài đệ tử. Theo sát lấy nhưng lại cắn răng một cái, lãnh đạm nói, coi như người này là chân nhân truyền ra ngoài môn nhân, phạm phải bực này trọng án, chẳng lẽ sùng tiên môn cũng muốn bao che hay sao? Lạng Kha lao đạo nói, hắn nếu là thật sự phạm phải bực này đại án, vần đạo đương nhiên sẽ không dung túng bao che. Nhưng nếu có người nhất định phải vu oan hãm hại bần đạo đồ nhi, ta nhưng cũng sẽ không đặt hắn qua. Cựu Giang Bình nói, vật chứng nhân chứng đều tại. Lạng Kha lao đạo nói, cái gọi là vật chứng chính là chỗ này phần xử làm kiểm tra thi thể sau kết tử. Ngươi nói loạn cờ trên núi chết những người kia chính là mang theo kiếm khí chỉ thường, lại mang theo khí băng tuyết. Ha ha, ngươi lại mang bần đạo đi xem một chút những thi thể này là thật là giả, bần đạo xem xét liền biết. Cựu Giang Bình mặt không biểu tình, những cái kia minh đệ chết đi đã coi nhiều ngày, lúc này đã sớm hỏa táng. Cửa đám người lập tức ồn ào. Lạng Kha lao đạo cười lạnh nói, hỏa táng, ta cây thuộc khi nào có như vậy phong tục? Cựu Giang Bình nói, những cái kia minh đệ phần lớn không phải bốn quận người, sau khi chết cũng nên tống bọn họ về quê cũ, này đây sau khi hỏa táng, chứa tại hũ cho cốt ở bên trong, đưa về ở ngoài ngàn dặm quê cũ, cũng là để cho tiện. Lạng Kha lão đạo cười lạnh nói, ngàn dặm vận thi chuyện như thế, cũng không phải hôm nay mới có. Đi cương cửa, Vu Giao các loại đều có tiếp phần này sinh ý, thân thể tốc già, được so với phụ mẫu, nào có không thông qua những này người chết người nhà đồng ý, liền tùy tiện đem bọn hắn thi thể hỏa táng lý lẽ. Các ngươi lục phiến môn chính là chỗ này các loại tác phong, hay vẫn là ngươi nhóm sợ có người đi kiểm tra người chết? Bên ngoài đám người tất cả đều la hét ầm ĩ, liền ngay cả Thi Vũ Tuấn cũng không khỏi đến hướng Cửu Giang Bình liếc một chút, nhíu chặt lông mày. Không phải là bọn hắn không tin được lục phiến môn, thật sự là lục phiến môn vu oan giá họa hành vi, cũng không phải lần một lần hai rồi. Cửu Giang Bình mặt không biểu tình, đúng là không còn biện bạch. Dù sao thi thể đã hỏa táng, mặc kệ ngoại nhân như thế nào chất vấn, phần này kết tử cũng không cách nào chất vấn chứng cứ. Thi Vũ Tuấn lại nói, cho dù cái này kết tử làm chứng cứ hơi có không đủ, nhưng đêm qua có người tận mắt nhìn đến, sư hạo cùng cấp giật hài đồng lưu manh sen lẫn trong cùng một chỗ, còn ý đồ giết người diệt khẩu, nhân chứng vô cùng xác thực. Viên Giáp kêu lên, không sai, ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí còn bị hắn gây thương tích, miễn cưỡng đảm mệnh. Bên ngoài lại vang lên sắc nhọn thiếu nữ thanh âm, điều đó không có khả năng. Cửa đám người tách ra, chỉ thấy một thiếu nữ nhẹ nhàng tiến đến. Thiếu nữ này mặc chính là màu hồng đào vân vân đường váy, thanh tú xinh đẹp, eo buộc bảo kiếm. Thi Vũ Tuấn đạo, vị cô nương này phải. Thiếu nữ kia trên triều đình thở dài nói, tiểu nữ tử chính là Minh Côn viện Đỗ Nguyệt tiểu, mấy ngày nay bên trong, sư hạo đều cùng tiểu nữ tử cùng một chỗ, tiểu nữ tử có thể làm chứng, hắn tuyệt chưa tham dự bắt cóc hài đồng sự tình. Cửu Giang Bình nói, Đỗ cô nương, lần trước tại hầu phủ lúc, ngươi nhưng cũng không nhận ra hắn. Đỗ Nguyệt tiểu chua ngoa mà nói, ngươi không phải tổng bộ đầu a? Sao tại đây trí thông minh? Hầu phủ gặp nhau trước đó, đương nhiên là không nhận ra, trong hầu phủ đều gặp nhau, đây không phải là liền nhận ra rồi. Nàng bản tính cay nghiệt, miệng lưỡi bén nhọn nói chuyện, khiến cho đám người tất cả đều nở nụ cười. Cửu Giang Bình bị một câu nói kia đâm vào sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cả giận nói, lúc kia ngươi đối với tiểu tử này nhưng không có sắc mặt tốt. Đỗ Nguyệt tiểu hừ một tiếng, ta khi đó cũng không biết hắn là sư bá tại bên ngoài nhận lấy đệ tử, dựa vào cái gì muốn cho hắn sắc mặt tốt? Trở lại quan trung, biết được hắn chính là đồng môn sư minh, đã là người trong đồng đạo, ta làm gì lại cho hắn hỏng sắc mặt? Càng phải bởi vì lúc trước đối với hắn không tốt sự tình, nhận lỗi với hắn. Viên Giáp kêu lên, coi như ngươi mấy ngày nay ở cùng với hắn, ta tối hôm qua gặp được này tất lúc, chính là trong đêm. Hắn trong đêm lặng lẽ rời đi. Đỗ Nguyệt tiểu nói, không thể nào. Cửu Giang Bình nói, lại đang làm gì vậy? Đỗ Nguyệt tiểu mím môi một cái mà, chúng ta tối hôm qua cũng ở đây cùng một chỗ. Viên Giáp nói, lúc kia thế nhưng là nửa đêm. Đỗ Nguyệt tiểu nói, ba chúng ta càng nửa đêm cũng ở đây cùng một chỗ. Cửu Giang Bình nói, còn có ai cùng các ngươi cùng một chỗ? Đỗ Nguyệt tiểu nói, chỉ chúng ta hai người, lúc ấy tại giã ngoại hoang vu, cũng không có những người khác. Cửu Giang Bình nói, hắn cũng có thể là thừa dịp Đỗ cô nương ngươi ngủ. Đỗ Nguyệt tiểu nói, chúng ta cũng không có ngủ. Cửu Giang Bình cau mày nói, hai người các ngươi, nửa đêm tại giã ngoại hoang vu, các ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt nhẹ đỏ, chợt chân giẫm một cái, é thẹn nói, ai cần ngươi lo. Bên ngoài đám người ồn ào cười to, có người kêu lên, cô nam quả nữ, nửa đêm vẫn là không ai giã ngoại hoang vu, cũng không ngủ được, ngươi nói bọn hắn đang làm cái gì? Tiếng cười càng vang dội rồi, có người thậm chí thổi lên huýt sáo. Lại có người cười nói, bọn hắn đang đánh giã. Cái kia thôi. Thi Vũ Tuấn cầm kinh đường một luận đậm, yên lặng. Yên lặng. Lại là làm sao cũng không yên lặng được. Cửu Giang Bình nhất thời á khẩu không trả lời được. Thi Vũ Tuấn nhíu chặt lông mày, trừng mắt nhìn Cửu Giang Bình, mắt thấy bên ngoài một mảnh huyên náo, khó mà lắng lại đem sư gia mà tới, thấp giọng hỏi, ngươi xem vụ án này xử lý như thế nào? Sư gia tiến tới, nói, lao ra, ta xem lục phiến môn những này người nào vật chứng cũng không phải như vậy có thể tin. Cái này sư hạo có thể cứu huyện chủ công lao, nhỏ Hàn Sơn Thành nói thế nào cũng coi như một phương địa chủ, hắn lại cùng Sùng Tiên môn dính líu quan hệ, chỉ bằng chút chứng cứ này thì Vũ Tuấn tất nhiên là biết được lục phiến môn chuyến này hơn phân nửa lại là tại Vu Hoan hãm hại. Chỉ là qua lại làm như vậy, bị Vu Hoan hơn là bất lực tự vệ kẻ yếu, cho dù khổ chủ như thế nào kêu van cũng vô dụng. Không khách khí nói, thanh niên này nếu như chỉ là nhỏ Hàn Sơn Thành thiếu thành chủ, cái kia oan uổng cũng liền oan uổng, vấn đề đều không phải là quá lớn. Hiện tại lập tức kéo tới Sùng Tiên môn đến, hắn lại không nghĩ đi cùng dạng này võ lâm đại phái đối nghịch. Thế là kinh đường một vỗ, án này nhân chứng vật chứng tạm thời không rõ, đến a đem nghi phạm thả, ngày sau nếu có mới chứng lại định đoạt sau. Tự có nha dịch tiến lên vi sư sáng tùng công. Cửu Giang Bình vội la lên, đại nhân. Thi Vũ Tuấn liếc hắn một cái, án này đã kết, chớ có bàn lại. Hắn mặc dù không biết bản địa lục phiên môn cùng thanh niên này có gì thủ riêng, nhưng cũng không nguyện ý không hiểu thấu đấy kéo vào bên trong đầu. Cửu Giang Bình bất đắc dĩ, đành phải chắp tay lui ra. Sư hạo theo Lạng Kha đạo nhân đã đến bên ngoài, chắp tay nói, đa tạ tiền bối viện thủ chi tình. Lạng Kha đạo nhân Phật lấy râu ngắn cười nói, chớ có cám ơn ta, nghe ta chất nữ nhi nói, nếu không có ngươi đưa nàng vòng ma đường hung đồ trong tay cứu ra, nàng chỉ sợ đã gặp bất hạnh. Ngươi đã cứu ta chất nữ nhi, ta giúp ngươi cũng là nên. Lại nguyên lai, cái này Lạng Kha đạo nhân cũng là họ Đỗ, ở trong Sùng Tiên môn chính là Đỗ Nguyệt tiểu sư bá, tại người thân bên trên kỳ thật cũng là nàng thân bá phụ. Đỗ Nguyệt tiểu nhìn xem sư hạo, thấp giọng nói, ngươi tối hôm qua vốn là ở cùng với ta, vì cái gì không có ở đây công đường nói ra, để cho ta giúp ngươi làm chứng? Sư hạo nói, cái này. Đỗ Nguyệt tiểu liếc hắn một cái, tâm địa mềm nhũn, nhỏ giọng nói, ngươi người này a, lại không biết là nghĩ đến đi nơi nào. Đang khi nói chuyện, đã thấy Cửu Giang Bình dậm chân mà đến. Sư Hạo cười lạnh một tiếng, phản hướng Cửu Giang Bình nên đón. Cửu Giang Bình ánh mắt sáng ngời, lại là chất lên nụ cười, nguyên lai sư công tử chính là Sùng Tiên môn Lạn Kha chân nhân độ cao đủ, quả nhiên là thất kính, thất kính. Sư Hạo cười nhạt nói, tổng bộ đầu khách khí. Cửu Giang Bình theo dõi hắn, chuyện hôm nay chính là một trận hiểu lầm. Còn xin sư công tử chớ có để ở trong lòng, nếu là ngươi ta song phương có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, ngày sau công tử nhưng hữu dụng ta lục phiến một chỗ, tất nhiên dốc túi tương trợ. Sư Hạo mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói. Song phương ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, Cửu Giang Bình quay người rời đi. Sư Hạo một lần nữa trở lại Lạn Kha đạo nhân cùng bên cạnh Đỗ Nguyệt Điểu. Đỗ Nguyệt Điểu nhăn đầu lông mày, nghi ngờ nói, lục phiến môn không đi bắt những cái kia chân chính ác đồ, thì cũng thôi đi, tại sao lại muốn tới bắt ngươi? Sư Hạo cười lạnh một tiếng, cái kia gọi là viên giáp bộ khoái, chính là ta hôm qua tại trong núi sâu gặp phải cái kia thần thông giả. Đỗ Nguyệt Điểu biến sắc, nhưng là cái kia thần thông giả cùng bắt bóc buôn bán hài đồng đám tặc tử kia lại là cùng một bọn. Chẳng lẽ nói, chương 24, vụ án này không đơn giản, chương 24, vụ án này không đơn giản. Sư Hạo nói, ta tối hôm qua cùng cái kia viên giáp lẫn nhau đụng mặt, hắn nếu là lục phiến môn người, tự nhiên có biện pháp thông qua tướng mạo của ta tra được thân phận của ta. Quan trọng nhất là bọn hắn không biết ta đến cùng biết bao nhiêu, bọn hắn cảm thấy ta đã có thể theo dõi đến loại địa phương kia, đối bọn hắn sau lưng việc ác tất nhiên có cực sâu hiểu rõ, này đây chó cùng rất dậu muốn tiên hạ thủ vi cường, tới một cái ác nhân cáo trạng trước. Đỗ Nguyệt Điểu cả giận nói, những người này thực sự quá đáng giận. Lạn Kha đạo nhân phất dâu nói, lục phiến môn diễn xuất luôn luôn như thế, trong tay bọn họ nắm quyền lực lượng, tự nhiên cũng đã quen dùng phần này quyền lực đến làm sàng làm bậy. Vu Hoan háng hại, Vu Hoan giá họa loại sự tình này chính là bọn họ quen dùng thủ đoạn, cũng hoàn toàn chính xác có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Đỗ Nguyệt Điểu lo lắng nói, những người này minh không thành, sợ là còn sẽ tới tối đấy. Nhìn nói với Lạn Kha người, bá phụ, nếu không liền để sư đại ca ở đến Minh Côn xem đi. Những người kia lại cả gan làm loạn, cũng không dám đến Minh Côn xem đi tìm phiền phức. Lạn Kha đạo nhân cười nói, khó được ngươi như vậy lo lắng một người, ta đã đối ngoại nói hắn là của ta chuyển ra ngoài đệ tử, dẫn hắn về quan trung, thử cũng không có cái gì vấn đề. Sư Hạo ra vẻ do dự, cái này muốn biết rõ phong thần thí nghiệm phía sau trận tướng, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là tiến vào Minh Côn xem. Có câu nói là không vào hắn quọng, làm sao bắt được cọp con, từ một điểm này mà nói, bản địa lục phiến môn đối với hắn hãm hại, ngược lại là giúp hắn một tay. Nhưng hắn tự nhiên là muốn giả mô hình làm dạng do dự một chút. Đỗ Nguyệt Điểu lôi kéo tay áo của hắn, thấp giọng nói, "Sư đại ca, ngươi liền nghe ta đây một lần, ngươi ở tại Minh Côn quan trùng, bọn gia hỏa này mới không dám trong bóng tối làm quỷ." Sư Hạo làm ra suy nghĩ tỉ mỉ dáng vẻ, sau đó mới nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, bất quá ta đạt được Nguyên Quang Vinh Thương hội đi một chuyến, cũng phải trở về lấy vài thứ." Đỗ Nguyệt Điểu hớn hở nói, "Ta cùng đi với ngươi đi." Lạng Kha đạo nhân cười nói, "Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta về trước quan trùng đi." Phất trần bung lên, quay người dậm chân mà đi. Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Điểu hai người cùng nhau đi trên đường. Trên đường, Sư Hạo chậm rãi nói, vừa rồi tại trong nha môn, đa tạ Đỗ cô nương, đa tạ tháng sáng ngươi giúp ta. Chỉ là như vậy vừa đến, không khỏi liên lụy đến trong sạch của ngươi, thật sự là để cho ta băn khoăn. Đỗ Nguyệt Điểu cúi đầu, nói khẽ, nếu như không phải sư đại ca ngươi cứu ta, mệnh của ta cũng bị mất, lại nơi nào có cái gì trong sạch? Sư đại ca ngươi là chính nhân quân tử, là ta tự tác chủ trường, tự tiện để cho người ta hiểu lầm, ngược lại hại sư đại ca của ngươi thanh danh. Sư Hạo cười nói, ta một đại nam nhân, lại có cái gì đáng sợ? Liên lụy đến ngươi mới là thật. Một đường đi vào Nguyên Quang Vinh Thương hội chi hội chỗ, tiến vào bên trong, Đặng Lương ra đón, "Hạo ca, ngươi không có việc gì liền tốt." Sư Hạo cười nói, "Là ngươi âm thầm thông chi vốn quận thương nhân Tân Hạo, khiến cho nhiều người như vậy đi xem náo nhiệt." Đặng Lương cười thầm, "Ta chính là lo lắng lục phiến môn những tên kia không làm tốt sự tình, cho nên thả ra chút phong thanh." Kéo Sư Hạo đến một bên, quay đầu nhìn Đỗ Nguyệt Điểu đi, phát ra kỳ quái tiếng cười nhẹ, "Hạo ca ngươi thật đúng là cao minh, ngay cả nàng ngươi cũng." "Hạo ca ngươi được a?" Sư Hạo nhìn xem giá hỏa này nháy mắt ra hiệu bộ dáng, không khỏi nhớ tới hắn đối với Đỗ Nguyệt Điểu đánh giá. "Ngươi đừng nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, cái kia tính tình, ngạo giống như trên trời thiên tử, nói một câu đều chua ngoa vô cùng. Theo ta thấy, nếu ai cưới cô nương kia, tuyệt đối là tám đời làm ác, kiếp này báo ứng." Hắn buồn cười lắc đầu, nắm lấy Đặng Lương, đi đến trước mặt Đỗ Nguyệt Điểu, nói, "Tháng sáng, Đặng Lương là của ta hảo huynh đệ, hắn là nơi này ít hội chủ, cũng là kim gấm bạc theo trai thiếu chủ, gấm quận thượng đẳng nhất gấm vóc, trên cơ bản đều là nhà hắn ra hàng, các ngươi trước kia hẳn là gặp qua." Đỗ Nguyệt Điểu hai cánh tay đặt ở trái nơi hông, nhu thuận mà điểm đạm nho nhã làm một cái phúc thân lễ, "Đặng đại ca tốt, tiểu nữ tử hữu lễ." Đặng Lương quả thực là thụ sủng nhược kinh, "Chị dâu tốt, chị dâu tốt." Đỗ Nguyệt Điểu đỏ mặt bỏ lên, nhưng cũng không nói gì thêm. Cùng Đặng Lương ở trong này hàn huyên một hồi, sau đó liền rời đi. Đặng Lương đưa bọn họ tới cửa, chỉ thấy cái kia luôn luôn ngạo khí Đỗ đại tiểu thư, lại vẫn theo Sư Hạo quay người thi cái lễ, mới rời đi, không khỏi cảm thán nói, "Thật không hổ là Hạo ca, dạng này một cái tay nghiệt quặc cái đều có thể thuần phục." Sư Hạo về trạch viện lấy vài thứ, sau đó liền mướn cỗ xe ngựa, theo Đỗ Nguyệt Điểu cùng nhau đi tới Minh Côn xem. Tiến vào Minh Côn quan trung, Đỗ Nguyệt Điểu dẫn hắn đã đến một chỗ thiên điện, chỉ thấy nơi này đầy phố hoa cỏ, gieo trồng đều là các loại dược liệu, còn có rất nhiều đàn phòng, đều là khói xanh lượn lờ. Nơi xa còn có một tòa thanh đồng đúc thành đại điện, toàn bộ đại điện chỉnh biên hình trụ, chỗ cao là bắt giác tích lũy nhọn đỉnh điện, trong điện ẩn ẩn có đinh đinh đương đương, kim loại tiếng va chạm truyền ra, cũng không biết là làm cái gì. Đỗ Nguyệt Điểu nói, "Bá phụ chính là ta Sùng Tiên môn 12 toàn chân thứ nhất, am hiểu nhất chính là đúc bảo, đan thạch chi thuật, các nơi trong đạo quan được thần tinh, phần lớn đều là đưa đến trong này chuyển đến, mời bá phụ hỗ trợ rèn đúc trở thành pháp bảo. Còn có rất nhiều linh đan diệu dược, cũng đều là xuất từ bá phụ chi thủ. Tiến vào một chỗ đan phòng, gặp Lạn Kha đạo nhân tại hễ là trong phòng, bận điệu không nghỉ. Hắn đem đủ loại dược liệu lẫn nhau phân loại ấn lấy trình tự để vào nóng hôi hổi dược đỉnh. Nhiệt khí tuôn ra, sư hạo cùng Đỗ Nguyệt tiểu đứng ở cửa, đều cảm thấy có chút chịu không được, cả người hắn đứng ở nơi này cố lồng hấp trong hơi nóng, hồn nhiên không coi như một chuyện. Đỗ Nguyệt tiểu kêu, bá phụ, sư đại ca đã đến. Lạn Kha đạo nhân cũng không quay đầu lại, tốt, tốt. Để hắn tại trong viện tử này, chính mình tìm trống không gian phòng ở lại đi. Đỗ Nguyệt tiểu lôi kéo sư hạo đi ra, nói, bá phụ chính là cái này bộ dáng đấy, hắn tại Minh Côn trong viện bình thường không thế nào quản cụ thể sự vụ. Trên cơ bản, hắn tất cả thời gian đều là dùng tại đúc bảo luyện đan, cùng đủ loại cổ quái kỳ lạ thí nghiệm bên trong. Nghe nói bá phụ vốn là có cơ hội tại trong tiên môn thăng làm trưởng viện đấy, lại bởi vì cùng tiên môn bên trong những người khác không hợp, mới tự xin điều đến cái này phân biệt tới. Nàng mang theo sư hạo tìm một cái trống không gian phòng, lại giải thích cho hắn quan trung dùng cơm thời gian chờ các loại, sau đó rời đi nơi này, về chính nàng chỗ ở viện là đi. Sư hạo vô sự, liền chính mình đem điều này hiển nhiên là lâu dài không người ở lại gian phòng, dọn dẹp một phen, nằm ở cái kia cứng rắn tấm trên giường gỗ, vận công tu luyện. Chợt nghe được bên ngoài có tiếng bước chân trầm ổn, cũng không lâu lắm, liền có một nam tử nói, sư minh. Ha ha. Lạn Kha đạo nhân thanh âm cũng vang lên, Tùng Thúy sư đệ vội vã chạy đến, đây là lại phát sinh chuyện quan trọng gì rồi sao? Người kia nói, nghe nói sư minh tự tiện thu một cái ngoại môn đệ tử, cũng để hắn ở đến cái này mình côn bên trong con đến. Lạn Kha đạo nhân nói, đúng vậy, là có việc này. Người kia bất mãn nói, sư minh cũng không bẩm báo tiên môn, liền tự tiện thu đồ đệ việc này, truyền thụ công pháp chuyện như vậy, tại trong tiên môn vốn là phạm ý. Huống chi ta mới là nơi này quán chủ, sư minh cũng không nói với ta một tiếng, liền đem một cái ngoại môn đệ tử đưa đến trong quan của này đến. Lạn Kha đạo nhân a nói, bất quá chỉ là ta trong lúc vô tình tìm tới bốn nội công tâm pháp cùng kiếm điện, vừa bạn gặp được tiểu tử này, nhìn hắn rất có thiên phú, liền ném cho hắn tự mình tu luyện thôi. Sư đệ nếu là cảm thấy ta để hắn vào ở đến không ổn, vậy cũng không sao, ta đây liền dẫn hắn rời đi, 3 năm 2 năm đấy, ta cũng không trở lại. Người kia trệ trì trệ, cả giận nói, sư minh ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn ở thời điểm này rời đi, lưu lại cái kia cục diện rối rắm. Lạn Kha đạo nhân nói, ngươi cũng biết đó là một cục diện rối rắm a. Ta chính là một cái làm thí nghiệm đấy, lúc ấy muốn tham công, không cho báo cáo tiên môn chính là ngươi. Không ai coi chừng những vật kia, để nữ phi tặc đem như vậy trọng yếu tư liệu đánh cắp cũng là ngươi. Ta cũng không nói ngươi cái gì, sự tình đều phát, ta cùng với ngươi chịu trách nhiệm là được. Kết quả ta tại bên ngoài thu cái truyền nhân, đưa đến trong quan của này đến ở mấy ngày, sư đệ. À không phải, quan chủ a. Ngươi đây cũng không cho đúng không? Ngươi kia ngừng lại một chút, thanh âm nghe vào có chút nén giận, nếu là sư minh nhận lấy truyền nhân, ta cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là sư minh vừa trở về, đột nhiên liền có thêm một cái truyền ra ngoài đệ tử, sư đệ là thân kiêm quán chủ chức vụ, dù sao cũng phải hỏi đến một cái. Bất quá đã là sư minh nhận lấy truyền nhân, ta đây liền đăng ký một cái, cũng báo cáo tiên môn, làm hắn chính thức nhập chúng ta bên trong. Lạn Kha đạo nhân nói, tốt, tốt. Vậy liền làm phiền quán chủ. Cái kia tiếng bước chân trầm ổn, rất nhanh liền xa. Sư hạo đứng dậy, đi vào bên ngoài, gặp Lạn Kha đạo nhân chính cầm một cái đại kỳ hút rác, đem một đống dược liệu chứa ở bên trong, run đến run đi. Sư hạo nói, phiền phức tiền bối. Lạn Kha đạo nhân á á nói, không phiền phức, không phiền phức. Tháng sang cái đứa bé kia, luôn luôn tâm cao khí ngạo, ta còn sợ nàng không hiểu bên ngoài hắc ám. Tương lai khó tránh khỏi ăn đau khổ lớn, hiện tại có ngươi chiếu khán, ta cũng yên tâm nhiều. Cái này mới là làm phiền ngươi. Sư hạo nói, tiền bối khách khí. Đúng, nghe tháng sáng nói, tiền bối am hiểu luyện đan đúc bảo thuật, vạn bối bất tài có thể hay không ở trong này đi theo tiền bối, học tập đạo này. Lạn Kha đạo nhân đem thả xuống kỳ hốt giác, vuốt râu ngắn cười nói, nếu như ngươi là chịu học, đó là không thể tốt hơn. Đến, đến, trước từ nơi này cơ bản nhất địa phương học ra. Trực tiếp liền đem kỳ hốt giác giao cho hắn, dạy hắn làm thế nào, sau đó liền bận biểu chính hắn đi. Sư hạo cảm giác mình là đưa tới cửa tạp dịch. Đương nhiên, đối với sư hạo mà nói, học hội thuật luyện đan vẫn rất có cần thiết. Thánh Xuân tiên tử mặc dù cho hắn đệ thất phẩm tiên hễ là đan vương, nhưng hắn mình nếu là không hiểu được luyện đan thuật, vẫn phải đi tìm người khác hỗ trợ, cái kia chung quy là một kiện chuyện phiền toái. Ở chỗ này, giúp Lạn Kha đạo nhân đánh nửa ngày ra tay, trong lúc đó cũng đã hỏi không ít vấn đề. Lạn Kha đạo nhân mặc dù không chút nào đau lòng sai xử lấy hắn, nhưng cũng là hỏi gì đáp đấy, thậm chí giảng giải có chút kỹ càng, hoàn toàn không có dấu giếm. Nhanh đến trạm vạng tối lúc, chợt có một tên tiểu đạo đồng đến đây, nói: vị này chính là mới tới sư hạo sư minh. Quan trung có khách quý đến, mời sư minh đến vi hương cắt đi một chuyến. Trong lòng sư hạo nghĩ ngợi nói, quý khách. Hướng vị này tiểu đạo đồng lên tiếng hỏi cái kia vi hương cắt vị trí, sư hạo rời đi nơi này, một đường hướng vi hương cắt đi đến. Bởi vì buổi sáng lúc đến, rất nhiều đạo giả đang tại làm tảo khóa, không nhìn thấy bao nhiêu người, hiện tại một đường nhìn lại, lui tới đạo giả, cũng không phải ít. Số sùng tiên môn xưng thiên hạ đạo môn chi chính tông, cho dù chỉ là cái này xa xôi một chỗ đạo quan, cũng xây đến hoa lệ hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn. Bên trong nhìn lại, càng là ban công xen vào nhau, khắp nơi kim viện bảo cát, lại có một chỗ quảng trường, có thật nhiều thanh niên, người mặc xanh nhạt sắc kinh phục, tại một tên đạo giả chỉ điểm, vung kiếm luyện công. Giống những điều này tụ tập lại, bị thống nhất trao tặng võ công, đều không phải là sùng tiên môn bên trong chúng chân nhân, tán nhân đi chuyển, địa vị kém xa Đỗ Nguyệt tiểu bực này nội môn dòng chính. Bọn hắn tu luyện đấy, cũng không phải chính tông đạo môn nội đan tâm pháp, mà là sùng tiên môn lấy được cái khác võ học, trong đó đại đa số người cả đời thành tựu bất quá chỉ là cửu phẩm, chợt có một chút có thể tấn giai bát phẩm, đã là rất không dễ dàng. Nhưng là một phương diện khác, đại lượng cửu phẩm võ giả hội tụ, kỳ thật cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Những võ giả này tuy không phải trung tiên, nhưng cũng là sùng tiên môn trở thành võ lâm đệ nhất đại phái nền tảng. Mà đối với rất nhiều nhà cùng khổ hải tử mà nói, có thể trở thành những này nền tảng bên trong một hạt nho nhỏ của đá, cũng đã là vượt qua bọn hắn nguyên bản giai cấp. Một đường đi vào Vi Lương Cát, nơi này lại là quỳnh hoa thủy cỏ, chim hót hoa nở. Một ngôi lầu cát, tinh mỹ lịch sự tao nhã, cắt trước cửa một cặp lư hương, hương khí lờ lờ. Đứng ở trước cửa, liền nghe được bên trong có thiếu nữ tiếng nói: "Sư đại ca, người đã đến." Đỗ Nguyệt Tiểu trước hết nhất thấy được hắn, mời tiến đến. Sư Hạo dậm chân mà vào, ngoại trừ Đỗ Nguyệt Tiểu ra, lại vẫn thấy được Thắng Nhưng Đại Thị nhìn vàng Nguyệt Nha Nhi, cùng Lệ Đồng Nguyệt chủ. Nguyệt Nha Nhi mang theo xinh đẹp tán hoa, người mặc váy hoa, cả người đều ăn mặc cùng đóa hoa tựa như. Trong số ba nữ, nàng nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy mặc càng lộ vẻ phấn non động lòng người. Lệ Đồng huyện chủ thì là mặc xanh đỏ nhị sắc kim trăm điệp cân vạt váy ngắn, lộ ra điểm đạm nho nhã rất nhiều. Đỗ Nguyệt Tiểu như cũng là mặc tựa như bảo thực váy đạo bảo, nhưng là liêu thanh sắc đấy, trên lưng thêu lên đại biểu người trong đạo môn Âm Dương Ngư, lại điểm xuyết lấy rất nhiều màu hồng nhạt cánh hoa cùng vân vân. Loại này rõ ràng sắc thái diễm lệ, nhưng lại một chút liền biết không phải là người trong thế tục tiểu dáng, rất có một loại tiêu giao thế ngoại tiên khí. Sư đại ca, ngươi ngồi. Đỗ Nguyệt Tiểu đứng lên, ôn nhu nói. Lệ Đồng huyện chủ cùng với Nguyệt Nha Nhi nhìn về phía Đỗ Nguyệt Tiểu, ánh mắt bên trong rất có một loại người này ai vậy, làm sao đột nhiên không nhận ra dị dạng. Trong lòng Sư Hạo âm thầm nghĩ đến, trong mắt các nàng Đỗ Nguyệt Tiểu, nguyên bản đến cùng hẳn là cái dạng gì tử. Sư Hạo vào chỗ. Đỗ Nguyệt Tiểu nhìn về phía hắn, nói, Nguyệt Nha Nhi muội muội nghe nói buổi sáng bản án, cho nên chạy tới, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta vừa rồi đã đem tình hình thực tế đều nói cho hắn. Nguyệt Nha Nhi hai tay chống nạnh, hận hận nói, cho nên nói, cái này lên lửa bán hài đồng bản án, ngay cả lục phiến môn những tên kia đều có tham dự. Khó trách bọn hắn cái gì đều không tra được, ta nếu là không biết việc này, tại gấm quận đợi thêm một năm, chỉ sợ cũng các loại không ra manh mối gì tới. Lệ Đồng huyện chủ nói khẽ, đợi không ra kết quả, chỉ sợ đều vẫn là tốt. Càng có thể chính là, tựa như hôm nay như vậy, bọn hắn tùy tiện bắt một số người đến, vu oan giá họa, liền đem vụ án này cho kết thúc. Nói đi thì nói lại, ta có thể lý giải lục phiến môn những người kia luôn luôn ăn hối lộ trái pháp luật, qua loa cho xong, nhưng vẫn là rất khó tưởng tượng, bọn hắn tự mình tham dự vào loại người này miệng mua bán bản án. Sư Hạo lắc đầu, vụ án này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chương 25, Tam Muội Hỏa chương 25, Tam Muội Hỏa. Nguyệt Nha Nhi nghiêng nghiêng khuôn mặt, hai tay trùng điệp đặt ở gỗ tử đàn trên cái bàn tròn, không có đơn giản như vậy. Sư Hạo trầm giọng nói, lục phiến môn những điều kia sở tác sở vi, đơn giản chính là cầu tài, cầu quyền, cầu tên. Làm ra loại sự tình này, tự nhiên không cần trông cậy vào cái gì tốt thanh danh. Với lại loại sự tình này bị buộc đi ra, triều đình như thế nào đi nữa, bao nhiêu cũng phải hỏi đến một cái. Cho nên, những người này lớn nhất lý do chính là cầu tài. Nhưng là dạng gì lợi ích, lại sẽ để cho lục phiến môn tự mình tham dự vào loại sự tình này bên trên? Tam nữ nhìn lẫn nhau. Nguyệt Nha Nhi nhẹ gật đầu, liền những người kia phong cách, người khác giao tiền cho bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, loại chuyện này là nhất định sẽ có. Nhưng là giống như bây giờ chẳng khác gì là trực tiếp phái người đi giúp những cái kia bắt cóc hài đồng ác tặc tuần tra, còn giúp bọn hắn nhanh chóng giải quyết thai hoàng ẩm. Cái giá tiền này cũng không thấp. A Sư Hạo nói, càng quan trọng hơn vâng, những hài đồng kia là đi Tây Bắc phương hướng đưa đi đấy, mang đến phương Nam phồn hoa thành thị thì cũng thôi đi. Đưa đến Tây Bắc đi làm cái gì? Lệ Đồng huyện chủ cũng nghi ngờ nói, đúng à, gần quận bên này, lại hướng Tây Bắc, sẽ đi qua đều muốn đến sa mạc rồi. Nguyệt Nha Nhi nắm lấy não bên trên mái tóc, cái này coi như khó làm, ta chính là dẫn người tới đốc cắn đấy, ngay từ đầu chỗ nào nghĩ ra được, lục phiến môn vậy mà lại tham dự loại chuyện này. Ta tối đa cũng liền nghĩ, nha môn những người này lại tại lười biếng, không làm chính sự, tới giám sát một cái, cho bọn hắn một chút áp lực, bọn hắn cũng nên làm việc. Không nghĩ tới, những người này vậy mà làm đến loại tình trạng này. Không dựa vào lục phiến môn, ta tại gấm quận lại không có cái gì người tin cẩn, coi như từ quận trong phủ điều chút của binh, ta xem cũng không an toàn. Lệ Đồng huyện chủ nói, trong phủ thân binh là độc lập, luôn luôn cùng lục phiến môn không liên quan, cũng chỉ phải. Sư Hạo lắc đầu nói, muốn để những thân binh kia đi thăm dò loại này trên giang hồ bản án, sợ là sẽ chỉ bị lục phiến môn những người này đùa bỡn xoay quanh. Nếu như có thể mà nói, hy vọng Nguyệt cô nương tạm thời giả bộ như cái gì nội tình cũng không biết, chỉ ở bên ngoài tiếp tục giám sát lục phiến môn phá án, chuyện khác cũng không muốn làm. Ta chính là gấm quận nhân sĩ, tại gấm quận hơi có một chút phương pháp, vụ trộm có thể toàn lực điều tra, thẳng đến lúc cần thiết lại mời cô nương kịp thời điều binh, cho một kích toàn lực. Nguyệt Nha Nhi cũng là sảng khoái, nhẹ gật đầu, tốt, vậy cứ như thế xử lý. Đỗ Nguyệt Tiểu nhưng lại nhìn về phía Lệ Đồng huyện chủ, sư muội, lần trước ở trên Hồng Sơn tập kích của ngươi những người kia, nhưng có điều tra rõ là lai lịch gì? Lệ Đồng huyện chủ lắc đầu, những người này có chút ẩn nấp, đến bây giờ cũng còn không cách nào biết được bọn họ cụ thể bối cảnh. Bất quá hôm qua nghe phụ thân nói, trong khoảng thời gian này, tại các nơi hành tinh, nhằm vào triều đình cùng hoàng tộc tập kích là càng đến càng nhiều, tựa hồ là có một cái ẩn bí tổ chức đang tại sâu chối lên những cái kia nguyên bản năm bẻ bảy mảng đấy, phản kháng triều đình thực lực, như vậy xuống dưới, về sau sợ rằng sẽ càng ngày càng loạn. Không khỏi vừa nhìn về phía Sư Hạo, may mắn lần trước làm phiền sư công tử ân cứu mạng. Đỗ Nguyệt Tiểu đột nhiên nói, chuyện đã qua, cũng không cần lại nói, đến, mọi người uống trà. Lệ Đồng huyện chủ một câu nói đến nửa đường, chẹn họng một cái. Nguyệt Nha Nhi nhìn xem đột nhiên kéo căng lên khuôn mặt Đỗ Nguyệt Tiểu, phốc phốc một cái cười ra tiếng. Lại ngồi một hồi, mắt thấy không quay lại thành, cửa thành liền muốn đóng, Lệ Đồng huyện chủ cùng Nguyệt Nha Nhi liền cáo từ rời đi. Sư Hạo theo Đỗ Nguyệt Tiểu, tống các nàng ra ngoài đầu. Chỉ thấy bên ngoài, nghe một cỗ xe ngựa sang trọng, một cặp kỵ binh hộ tống, ngoài ra còn có 18 thất đầu chim thân ngựa, chiều dài hai cánh dị thú, những này lại là cực kỳ hiếm thấy anh chiêu. Lệ Đồng huyện chủ cùng Nguyệt Nha Nhi lên xe ngựa, cái kia truy lôi 18 phi kỵ cưỡi lên anh chiêu, đúng là bay ở không trung, bảo hộ lấy các nàng. Chờ các nàng sau khi rời đi, Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Tiểu lại trò chuyện một hồi trời, mới cắt về các việc lạc. Hôm đó ban đêm, Sư Hạo tiếp tục tu luyện. Đi qua những ngày này tu luyện, bất kể là huyền mị công vẫn là tiên băng quyết, công lực đều tại tiếp tục không ngừng tăng lên. Hắn thậm chí có nắm chắc, tại đây một lần đêm trăng tròn đến trước, đem hai loại công pháp tất cả đều tu luyện tới cực hạn. Như vậy, hắn nhất định phải đem đệ thất phẩm tiên phương cần có vật liệu, cùng đệ thất phẩm chi ma nguyên nghi thức bên trên cần 100 cỗ sinh hồn sự tỉnh, mau sớm làm một cái kế hoạch, tốt nhất có thể tại đây một lần đêm trăng tròn trước tiến giai thất phẩm. Đệ thất phẩm tiên phương cần có cái kia ba loại chủ dự tài, khi hắn tiến vào sau sùng tiên môn, lấy được độ khó lập tức hạ thấp rất nhiều. Nhưng là 100 cỗ sinh hồn, cái này lại không phải một chuyện dễ dàng. Cái gọi là sinh hồn, thế nhưng là 100 chết đi không cao hơn một canh giờ người, cái kia còn chưa kịp tiêu tán hồn phách. Ý vị này, hắn nhất định phải giết chết 100 người. Mặc dù bây giờ thời đại này, rất có một loại loạn thế sắp nổi dấu hiệu, trung nguyên trong bụng đảo vòng tới đây lưu dân cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn làm sao cũng không có khả năng đi đối với những cái kia dân chúng vô tội ra tay. Đã đến ngày thứ 2 buổi sáng, lại giúp Lạn Kha đạo nhân làm rất nhiều việc bận đánh, giữa trưa lúc, bị Đỗ Nguyệt Kiểu mời đi nàng Vi Hương Các đi dùng bữa ăn. Quan trung mặc dù có quán cơm, nhưng giống Đỗ Nguyệt Kiểu loại này đệ tử đi truyền, mình mở tiểu táo cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dùng cơm xong, giữa trưa lúc, Sư Hạo liền tìm cái cớ, mời Đỗ Nguyệt Kiểu dẫn hắn tại đây mình côn trong nội viện đi dạo một vòng. Đỗ Nguyệt Kiểu cũng không cự tuyệt, liền dẫn hắn đi dạo cái này mình côn xem, một đường vì hắn giải thích đi qua. Cho đến đi vào hậu phương một chỗ cung điện, Sư Hạo nhìn thấy, cái kia cung điện cửa sổ đóng chặt, xung quanh có không ít người đóng giữ. Nơi này cách chủ điện tương đối xa, xung quanh đã không có bao nhiêu người. Sư Hạo hỏi, nơi đó là địa phương nào? Đỗ Nguyệt Tiểu nói khẽ, nơi đó là thử kim điện, bá phụ luôn có một chút ý nghĩ hao huyền chủ ý, dị vãng đều là tại đây thử kim điện bên trong tiến hành thí nghiệm, trong tiên môn có thật nhiều đặc biệt luyện đan, luyện kim thuật đều là ở trong này hoàn thành. Sư Hạo nói, thì ra là thế, khó trách nhiều người canh giữ như vậy. Đỗ Nguyệt Tiểu lắc đầu nói, đây cũng không phải. Trước kia bá phụ ở chỗ này, làm lấy chính hắn sự tình, cũng không ai quấy rầy hắn. Chỉ là gần nhất một trận thí nghiệm quá là quan trọng. Hiện tại cái này toàn bộ thử kim điện đều bị phong, các loại tiên môn cùng triều đình cùng nhau phái người tới đón tay. Sư Hạo nói, dạng này a. Hắn lo lắng Đỗ Nguyệt Tiểu sinh nghi, cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cùng với nàng quay người rời đi. Trong lòng lại biết, mình cùng hắn muốn tình báo, lại tới gần một bước. Buổi chiều lúc, Đỗ Nguyệt Tiểu làm công khóa của nàng đi, Sư Hạo thì rời đi mình côn xem, một mình vào thành. Đã đến trong thành, đi một vòng lớn, xác định không người theo dõi về sau, mới lợi dụng tà ảnh dịch dung thuật, biến hóa bộ dáng, sau đó trở về tòa kia vắng vẻ trạch viện, gặp được Khâu lão cùng Lư Đồng. Trong sảnh vào chỗ, Lư Đồng nói, Hạo đại ca, phong thần thí nghiệm sự tình, nhưng có manh mối. Sư Hạo lắc đầu nói, còn không có càng nhiều manh mối, bất quá lại có một chút tiến độ, lại cho ta một chút thời gian, hẳn là có thể có đủ thu hoạch. Bất quá có thể xác định chính là, các ngươi lúc trước lấy được tình báo là chân thật đấy, Minh Côn xem cùng thắng nhưng đại thị, đích thật là đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Cái này thí nghiệm tại lúc mới bắt đầu, tựa hồ bởi vì Minh Côn xem quản chủ Tùng Thúy đạo nhân tư tâm, mà không có báo cáo sùng tiên môn cùng triều đình, cho đến hiện tại giấu giếm không được, sự tình bắt đầu làm lớn chuyện. Chủ yếu tiến hành thí nghiệm đấy, hẳn là 12 toàn chân thứ nhất Lạn Kha đạo nhân, sân bãi thì là Minh Côn xem hậu phương thử kim điện. Bây giờ toàn bộ thử kim điện đều bị phong tỏa, chờ lấy sùng tiên môn cao tầng cùng triều đình tiếp nhận. Khâu lão nói, cái này Lạn Kha đạo nhân, căn cứ điều tra của chúng ta, hắn tuy là 12 toàn chân thứ nhất, nhưng chuyên tâm tại đúc bảo thuật luyện đan, say mê tại các loại nghiên cứu, thường thường có kỳ tư diệu tưởng. Lấy thân phận của hắn, nguyên bản chí ít cũng hẳn là tại phân viện bên trong làm một cái quán chủ, thậm chí có cơ hội leo cao hơn, nhưng bởi vì không thế nào nhiễm tục sự, cho nên bị trao quyền cho cấp dưới đến loại địa phương này, trở thành một cái người rảnh rỗi. Nếu là hắn, nghiên cứu ra cái này nghe nói có thể ảnh hưởng võ lâm đại thế phong thần thí nghiệm cũng là chẳng có gì lạ. Sư Hạo mặt không thay đổi nói, việc này lại cho ta một chút thời gian thuận tiện. Ngược lại là có khác một kiện chuyện quan trọng, muốn các ngươi trợ giúp. Khâu lão nói, Hạo tráng sĩ chỉ cần phân phó, chỉ cần chúng ta làm được đấy, tất nhiên hết sức. Sư Hạo liền đem đứa bé kia mất tích án phía sau một chút chân tướng nói ra, đương nhiên, đối với hắn là như thế nào thu hoạch được những tin tình báo này bộ phận, nói đến hàm hàm hồ hồ, để tránh ám lôi sẽ đoán được thân phận chân thật của hắn. Cho dù những người này đều là phản kháng man đình nghĩa sĩ, hắn nhưng cũng không có ý định tại trước mặt bọn hắn bại lộ chính mình. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Lư Đồng hung hăng nói, lục phiến môn những cái kia man đình nghĩa quyền, giang hồ bại hoại, sớm biết bọn hắn đều không phải là đồ tốt, không nghĩ tới bọn hắn lại hỏng đến trình độ như vậy. Khâu lão nói như vậy đến, bản địa lục phiến môn nhất định là có tham dự những hài đồng kia bị bắt cóc bản án. Bất quá chân chính cấp giật hài đồng đấy, hẳn không phải là bọn hắn, ra lục phiến môn, tất nhiên còn có những thứ khác bang hội tham dự vào. Chỉ là, lục phiến môn không theo qua lại lệ cũ, lấy tiền về sau mở một con mắt nhắm một con mắt, mà là chiều sâu thăm dự, sau lưng này lợi ích tất nhiên cực lớn, lớn đến bản địa lục phiến môn những cái kia bại hoại, căn bản là không có cách cự tuyệt. Lại hoặc là, sau lưng này còn dính đến cái khác quyền quý hào môn. Sư Hạo nói, ta cũng cần biết, hợp tác cùng Lục Phiến môn bang hội, rốt cuộc là phương nào nhân mã. Khâu lão nhẹ gật đầu, Hạo tráng sĩ yên tâm, chúng ta vốn là đang điều tra chuyện này, chỉ là một mực không có quá nhiều manh mối. Kỳ thật chúng ta cũng đã sớm đang kỳ quái, như loại này bản án, phần lớn đều là một chút hạ cửu lưu tiểu bang hội làm đấy, bằng vào chúng ta nhan tuyến, không đạo lý không tra được. Không nghĩ tới, lại có Lục Phiến môn giúp đỡ che giấu chứng cứ. Hiện tại nếu biết Lục Phiến môn lại tham dự, lại biết được những hải tử kia là đi tây bắc phương hướng đưa đi đấy, chúng ta nhất định có thể đủ cẩn thận thăm dò, chỉ ít trước tra ra phía sau ẩn tàng bang hội. Sư Hạo trầm giọng nói, nếu là có thể đem những hải đồng kia cứu ra, vậy thì tốt rồi rồi. Lư Đồng nhìn xem vị này mang theo mùi ương thanh niên, thấp giọng nói ra, Hạo đại ca quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm, ngươi yên tâm, ở phương diện này chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cáo từ bọn họ về sau, Sư Hạo trên đường biến trở về diện mục thật sự, một đường trở lại đạo quan. Hắn giờ phút này trên danh nghĩa chính là Lạn Kha đạo nhân đệ tử. Lạn Kha đạo nhân chính là Sùng Tiên môn 12 toàn chân thứ nhất, ở ngoài sáng côn xem mặc dù không phải quán chủ, nhưng lại ngay cả quán chủ cũng phải gọi hắn một tiếng sư minh. Lúc này, quán chủ đã xem hắn đăng ký tại sổ ghi chép, báo cáo tiên môn. Như vậy vừa đến, hắn liền như Đỗ Nguyệt Tiểu, xem như đích chuyển thủ sơn môn đấy, phần lớn đều là một bên tập võ một bên xung làm tạm dịch ngoại môn đệ tử, từ cũng sẽ không hỏi đến hắn quay về. Tiếp đó, lại theo Lạn Kha đạo nhân học được 2 ngày, xế chiều hôm nay, hắn án lấy Lạn Kha đạo nhân dạy, tại một tòa trống không trong đan phòng, thử luyện chế đơn giản nhất thanh tâm đan. Thanh tâm đan chính là cấp độ nhập môn đan thạch, có linh thần tĩnh khí hiệu quả, cũng có thể giải đơn giản một chút độc tố. Đối với sư Hạo loại này bắt phẩm căn cơ, tu luyện chính thống đạo môn nội công người mà nói, tác dụng của nó không lớn, nhưng lại thường dùng đến ban cho những cái kia tại bên ngoài hành tẩu ngoại môn đệ tử. Đạo môn thuật luyện đan cũng không phải tiệm thuốc bên trong nấu thuốc đơn giản như vậy. Trong đó, cũng thiết kế đã đến chân khí, thần thức vận dụng, thậm chí tại quá trình luyện đan ở bên trong, bản thân cũng là một loại tu luyện nội công quá trình. Sư Hạo ngồi ở trước lò luyện đan, hỏa diễm tại trong lò cháy hừng hực. Hắn đem thần thức đầu nhập trong lò, thỉnh thoảng quan sát đến trong lò dược liệu, tiến tới thông qua chân khí điều tiết hỏa diễm. Đạo môn luyện đan thuật, đầu tiên nhất định phải học hội tam muội hỏa. Cái này tam muội hỏa chính là đem tự thân thân, tâm, ý điều tiết đến cực hạn, tiến tới dẫn động tự thân hồn phách bên trong ẩn tàng lực lượng, ngưng tinh hóa khí. Nó mặc dù gọi là tam muội hỏa, trên thực tế cũng không phải là lửa, mà là một cỗ có thể dẫn đạo lửa than nóng bức chi khí. Loại kia một trường đánh ra, có thể phun ra kinh người hỏa diễm, tiến tới hàng yêu phục ma đấy, gọi là tam muội chân hỏa cái kia sư Hạo còn sẽ không. Với lại tự hồ cũng không có ai sẽ, nó chính là chí quái truyền kỳ bên trong biên đi ra, thần hóa đạo môn người tu luyện đồ vật. Nóng bức chi khí dẫn động đáy lò lửa than, lại có một cỗ chân khí bao vây lấy trong lò dược liệu, tiến tới không ngừng cô đọng dược lực, điều tiết hỏa hậu, cho đến bỏ hôn tồn tinh, ngưng khí hóa đan, cái này là đạo cửa luyện đan thuật. Chỉ là, lần thứ nhất làm sư Hạo, khó mà làm đến một bên bảo hộ dược liệu, một bên điều tiết hỏa hậu, trong bất chi bất giác, mắt thấy dược lực liền muốn tán loạn, như vậy xuống dưới, cái này một lò dược liệu, liền muốn hóa thành tro tàn. Mặc dù Minh Côn bên trong quan, như loại này cung cấp trong môn đệ tử trong luyện tập đan thuật dữ liệu, cái gì cần có đều có, nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm. Tâm hắn niệm vi động, lại trong cơ thể đồng thời cứng rắn chuyển tiên băng quyết cùng huyền mị công. Hắn lấy vận hành tam muội hỏa đạo môn phương thức, dẫn đạo huyền mị công, sinh ra ma hỏa, lại đem tiên băng quyết dẫn xuất chân khí, bảo vệ dữ liệu. Ma hỏa xuyên qua huyền băng chân khí sở trưởng sinh bình chứng, đối với những dược liệu kia tiến hành thiêu đốt cùng cô đọng. Trên thực tế, như loại này ma môn chi hỏa, không cách nào dùng tại đạo môn luyện đan thuật bên trên đấy. Trong ma môn cũng có ma dược, nhưng là thông qua nghi thức ở trong ma vực lấy được ma nguyên, lại tiến hành điều chế. Giống đạo môn loại này lấy tam muội hỏa, đem thiên sinh địa dưỡng dược liệu luyện thành linh đan thủ đoạn, trong ma môn lấy ma công tu ra tới ma hỏa, căn bản là không có cách làm đến. Chỉ vì ma khí bản thân đại biểu hỗn độn, không cách nào làm đến đạo môn chân khí như vậy chỉ thuần đến chỉ toàn. Thế nhưng, ước chừng là từ xưa đến nay, một cái duy nhất đạo ma song tu người, sư Hạo lại lấy đạo môn chí thuần đến chỉ toàn chân khí, đến hoạt động tiết, loại bỏ cái kia bá đạo mà quỷ dị ma hỏa, tiến tới sinh ra một cô âm dương điều hòa, đến huyền đến diệu kỳ hỏa, lấy chi thay thế tam muội hỏa cùng lửa than. Khi hắn thao tác dưới, hầu như tán loạn dược lực, một lần nữa ngưng luyện, cũng nhanh chóng áp xúc thành hoàn mỹ tròn. Dược liệu bên trong tinh hoa nhanh chóng ngưng kết thành đan, bao hàm dược lực, tại kỳ hỏa phía trên, bay tròn chuyển. Chương 26, không có khả năng đơn giản như vậy a. Chương 26, không có khả năng đơn giản như vậy a. Bá phụ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền để sư đại ca chính mình đi luyện đan? Thiếu nữ hai tay chống nạnh, bất mãn nói, hắn cái này tài học mấy ngày, vạn nhất không cẩn thận ra sai. Lạn Kha đạo nhân a nói, yên tâm. Yên tâm. Tối đa cũng chính là nổ lô, hắn tốt xấu cũng có bát phẩm căn cơ, còn chưa chết đấy. Bên ngoài dáng vẻ bên trong, ánh mặt trời sáng rỡ từ chỗ cao rơi xuống, vài tia mây trắng khoan thai phiêu đãng tại thiên không. Đỗ Nguyệt Tiểu dáng vẻ nhìn qua rất bất mãn. Luyện đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hầu như từng cái người mới học, phía trước mười mấy lô tất cả đều là phế phẩm, về phần bởi vì tam muội hỏa không có khống chế tốt, dẫn đến nổ lô đấy, cũng không phải cái gì rất ly kỳ sự tình. Sư Hạo mấy ngày trước đó, vẫn là một cái còn không có tiếp xúc qua luyện đan thuật người mới học, hắn thậm chí đều rất khó nói là một cái người trong võ lâm. Đỗ Nguyệt Tiểu đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, hắn chạy đến tiệm thuốc bên trong, đi mua cựu phẩm tiên phương chủ dược tài việc ngốc như vậy. Nàng bất an hướng gian kia đan phòng nhìn lại, sợ bên trong đột nhiên tuôn ra nổ vang. Lạn Kha đạo nhân ngồi ở trên đá, cười nói, ngươi nha đầu này, trước kia để ngươi tới hỗ trợ, ngươi luôn luôn không chịu, mấy ngày nay lại là mỗi ngày chạy tới chỗ của ta. người đều tới nơi này, cũng không giúp ta làm vài việc, cũng chỉ cố lấy nói cái này nói cái kia. Yên tâm, người đều là ở thất bại quá trình bên trong, học hội giáo hơn đấy, không cho hắn thất bại cái mấy lần, hắn còn tưởng rằng luyện đan rất dễ dàng. Đỗ Nguyệt Tiểu cắn cắn miệng môi dưới, trên mặt có chút vẻ tức giận. Nàng vốn là một cái dễ tức giận người, chỉ là vừa nghĩ tới, mình tại nơi này hô to gọi nhỏ, không khỏi ảnh hưởng tới trong đan phòng thanh niên, cũng phá hủy mình tại trong lòng hắn hình tượng. Thế là nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay mặt đi, nhìn xem đan phòng cái kia đóng chặt cửa đá, nghĩ đến dược liệu luyện hỏng không có quan hệ, cũng không nên nổ lô, làm bị thương hắn liền tốt. Chính nàng cũng luyện qua đan, lần thứ nhất lúc, cũng bởi vì quá vội vàng sao động, lô hỏa không có khống chế tốt, dẫn đến lô đỉnh vỡ ra. Cũng may lúc ấy sư phụ ngay tại bên cạnh nàng che chở, kịp thời mang theo nàng bay ra ngoài, mới không có thụ thương. Đan phòng cửa đá, ngay vào lúc này, mở ra. Cửa đá đẩy ra phía ngoài mở, trong phòng thanh niên đi ra, nhu hòa khuôn mặt, hưu nhàn trường sam, ánh mắt yên tĩnh, đi được không nhanh không chậm. Lạng Kha đạo nhân ha ha cười nói, nhanh như vậy liền đi ra. Xem ra là đã thất bại. Đỗ Nguyệt Tiểu thấp giọng an ủi hắn, sư đại ca, ngươi không cần phải gấp, mọi người lần thứ nhất đều là thất bại. Trên cơ bản, mỗi người đều muốn thất bại cái mười mấy 20 lần, mới có thể tìm tới quyết hiếu. Lạng Kha đạo nhân cười thầm, lời nói này, ta thế nhưng là tại lần thứ 3 liền thành công rồi. Đỗ Nguyệt Tiểu hừ một tiếng, ở phương diện này, có mấy người có thể cùng sư bá ngươi so. Với lại liền xem như sư bá ngươi, không phải cũng vẫn bị thất bại 2 lần, mới tại lần thứ 3 thành công à. Dù sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại lần thứ nhất luyện đan khai lò, liền có thể thành công. Lạng Kha đạo nhân nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, tiểu tử này chỗ nào có thể cùng ta so. Thất bại cái 10 lần 8 lần, cũng rất bình thường, hắc hắc. Sư Hạo cái kia biểu tình bình tĩnh, hoặc nhiều hoặc ít trở nên lộ vẻ do dự, nhìn qua nhiều một chút không tự tin. Hắn chần chờ một chút, từ trong tay áo lấy ra lụa trắng, thận trọng mở ra, cái này. Ta cũng không rõ ràng đây là thành công hay là thất bại rồi, còn xin tiền bối giúp ta nhìn một chút. Lạng Kha đạo nhân cùng Đỗ Nguyệt Tiểu mở to hai mắt, nhìn xem lụa trắng bên trong lộ ra một viên đan dược, chỉ thấy nó màu sắc xanh tươi, trong suốt sáng long lanh, đan dược bên trên còn lưu lại vừa mới ra lò nhiệt khí. Đỗ Nguyệt Tiểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái này. Sư Hạo có chút chột dạ, cũng không biết cái này thanh tâm đan, đến cùng xem như trở thành vẫn là không thành, dược liệu là đúng, luyện ra được màu sắc cũng cùng tiền bối nói không sai biệt lắm. Chính là nhìn qua còn càng trong suốt một chút, không biết có phải hay không là sai lầm. Hắn đi ra đan phòng lúc, còn là tin tâm tràn đầy. Kết quả bọn hắn nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại lần thứ nhất thử nghiệm ở bên trong thành công luyện được đan tới. Thậm chí ngay cả thân là 12 toàn chân thứ nhất Lạng Kha chân nhân, đều đã thất bại 2 lần mới thành công. Cái này khiến hắn lập tức lại trở nên không tự tin rồi. Đỗ Nguyệt Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Qua lại luyện đan người, lò thứ nhất thất bại, cũng không phải thất bại tại đan thành về sau, dược lực không đúng, mà là tất cả dược liệu đều làm hỏng, chưa từng ngoại lệ. Với lại đạo môn bên trong luyện đan thuật, đan thành chính là thành công, không thành tựu là hủy. Có thể ra lò linh đan, nhiều nhất chính là phẩm chất cao thấp vấn đề, mặc kệ như thế nào đều tính thành công. Nhưng sư đại ca lại là lần thứ nhất luyện đan a. Ta xem một chút, ta xem một chút. Lạng Kha đạo nhân không quá tin tưởng, lấy ra linh đan, hỏa khí phương tán, linh khí còn có chút ít ở bên trong lưu chuyển, đây đúng là mới ra lô đấy. Cái này phẩm chất. Cái này phẩm chất đã đến thượng phẩm. Hắn ngẩng đầu lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem sư Hạo. Tiền bối, ngài xác định. Sư Hạo vừa mới bị bọn hắn đả kích rơi tự tin, lại khôi phục một chút. Lạng Kha chân nhân đứng lên, chắp lấy tay, kỳ thật cũng không có cái gì, ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một số người, rời đi như vậy một chút vật khí. Luyện đan thuật không phải dễ dàng như vậy học đấy, một điểm nho nhỏ thành tựu, không có cái gì tốt ý đấy. Vừa nói, một bên hướng trong một phòng khác bước đi thong thả đi. Đỗ Nguyệt Tiểu hưng phấn nói, sư đại ca, ngươi sợ là sủng tiên môn bên trong, cái thứ nhất lần đầu luyện đan liền thành công đấy, liên bá cha cũng không sánh bằng đến. Nhìn hắn về sau còn thế nào tuyên truyền hắn ba lô công thành tiêu ngạo chuyện cũ, hì hì. Trong phòng truyền đến thanh âm tức giận, cánh tay ra bên ngoài ngoạc nha đầu, thử. Thành công liền thành công rồi, có gì có thể khoe con đấy, bất quá chỉ là một viên thôi, lúc nào làm đến một đống dược liệu ném xuống, cùng một trong lò luyện thành 10 khỏa trở lên, đó mới xem như có một chút thành tựu. Đỗ Nguyệt Tiểu vểnh lên miệng mà, thôi đi, bá phụ ngươi cũng bỏ ra 3 tháng mới làm đến. Sư đại ca lợi hại như vậy, nói không chừng 1 tháng liền có thể thành công. Trong phòng lao đạo cười nói, khoác lác người người sẽ nói, ta liền nhìn hắn trong 1 tháng, có thể hay không có lần này bản sự. Sư Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cùng một trong lò, luyện được 10 khỏa trở lên thanh tâm đan. Nghe tựa như là có chút khó. Sau đó, vào lúc ban đêm, sư Hạo đem đông đảo dược liệu đổ vào trong lò, tiếp tục thử nghiệm, lấy tăng muội hỏa phương thức dẫn đạo huyền mị công chi ma lửa, lấy huyền băng quyết chân khí tiến hành khống chế. Sau nửa canh giờ, sư Hạo nhìn xem cái kia 10 khỏa mới xuất lô đấy, trong suốt sáng long lanh thanh tâm đan, có chút do dự. Không có khả năng đơn giản như vậy a. Mấy ngày nay, Minh Côn xem mỗi người đều nhìn ra được, Lạng Kha chân nhân tâm tình thật không tốt. Làm sùng tiên môn 12 toàn chân thứ nhất, mặc dù không phải quán chủ, trên thực tế lại là toàn bộ Minh Côn quan trung duy nhất có tư cách được sừng chân nhân bề ngoài nhân vật, trước kia hắn trên cơ bản đều là đang thử kim điện hoặc là chính hắn ở bạch thượng trong nội viện, hoặc là luyện đan, hoặc là đúc bảo. Có rất ít người tại bên ngoài nhìn thấy hắn, cho dù nhìn thấy, hắn phần lớn cũng là cười một cái, thái độ hòa ái. Nhưng là một ngày này, hắn luôn luôn tức giận, ra bạch thượng viện, có người hỏi, hắn liền nghiêm mặt, đem trừng mắt, lao đạo đi ra giải sầu một chút, còn muốn hướng ngươi xin chỉ thị hay sao? Những người khác bị hắn cái này giật mình, lập tức liền không dám lên tiếng. Cũng có người âm thầm thầm thì, lão chân nhân thu một cái đồ đệ, giống như tâm tình liền biến thành xấu. Có một ngày, bọn hắn còn nghe được Trác Tán Nhân nữ đệ tử Đỗ Nguyệt Tiểu thì hì hướng Lao Chân Nhân nói: "Bá phụ, ngươi cũng không cần tức giận, sư đại ca lại thế nào có ngày phân, lại thế nào phá của ngươi ghi chép, đó cũng là ngươi dạy đi ra đấy. Đây không phải là càng biểu thị ra, ngươi chỉ dạy có phương pháp, dạy dỗ đồ đệ trò giỏi hơn thầy. Ngày trước kia làm không được sự tình, hắn có thể làm được, ngày trước kia không phá được ghi chép, hắn có thể phá. Ngài học được nhanh, hắn học được càng nhanh. Ngài..." Lạng Kha Chân Nhân quát: ngài cái giám a, ngươi là tức giận ta hay sao? Ngươi nha đầu này, trước kia chính là miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại càng kinh người. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, sư hạo liền đã hoàn toàn nắm giữ thuật luyện đan. Đáng tiếc, bởi vì thử kim điện bị phong tỏa, không cách nào đi thử nghiệm đúc kiếm, luyện bảo phương pháp, bằng không hắn thật nghĩ cùng nhau học được. Tháng đã nửa vòng tròn, tháng này đêm trăng tròn, mắt thấy cũng chỉ còn lại có 7 ngày. Đang học tập luyện đan thuật quá trình bên trong, sư hạo tu luyện cũng chưa từng ngừng qua. Xế chiều hôm nay, sư hạo tìm cái cớ, ra Minh Quân xem, tiến vào quân thành, trên đường lấy tà ảnh dịch dung thuật cải biến bộ dáng, tiến đến cùng Khâu lão gặp nhau. Nên hắn nhập trong sảnh về sau, Khâu lão thấp giọng nói: "Hạo tráng sĩ, ngươi tới được vừa bạn, nhờ vào ngươi nói manh mối, chúng ta đã tra được những cái kia trộm cắp, cướp giật hài đồng bàn phái." Sư hạo nói: "Đều là những người nào?" Khâu lão nói: "Thuộc Hồ Bang." Sư hạo nói: "Thuộc Hồ Bang? Ta nghe nói qua cái này bang phái, làm giống như đều là chút buôn bán muối, buôn lậu mua bán, lúc nào cũng làm lên một chuyến này." Lư Đồng ở một bên nói: "Thuộc Hồ Bang cho tới bây giờ cũng không phải là vật gì tốt, ngoại trừ buôn lậu buôn bán muối bên ngoài, còn thường xuyên thay những địa chủ kia thân hào xung làm tay chân, cũng đã từng làm không ít bức lương làm kỹ nữ, mua bán nhân khẩu được ắt. Không gì hơn cái này đại quy mô bắt cóc hài đồng, cái này chỉ sợ cũng là lần thứ nhất." Khâu lão nói: "Còn có một việc, Thuộc Hồ Bang bang chủ họ Trình, tên là Trình Côn." Minh Côn xem quán chủ Tùng Thúy đạo nhân cũng là họ Trình, Trình Côn nhưng thật ra là Tùng Thúy đạo nhân đồ đệ. Chúng ta không quá xác định, Minh Côn xem phải chăng cũng liên lụy đến trong chuyện này. Sư hạo nhíu trên mặt hắn mùi ưng, xuống tiên môn mặc dù không phải là cái gì đồ tốt, nhưng tốt xấu bên ngoài, cũng là lấy chính đạo tự cho mình là, hẳn là sẽ không đi lẫn vào loại sự tình này. Lữ Đồng hừ một tiếng, xuống tiên môn bên trong những người kia, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, không dính khói lửa trần gian, vụ trộm các loại chuyện xấu, chuyện ác cũng không có bất làm qua. Coi như bọn hắn dính líu vào chuyện này, ta cũng không có chút nào kỳ quái. Khâu lão nói: "Từ trước con mắt nắm giữ đến manh mối đến xem, Thuộc Hồ Bang chỉ là những hài đồng này người bán. Tất nhiên còn có một ẩn tàng nhân vật lại hoặc là thế lực, hướng Thuộc Hồ Bang mua sắm những hài đồng này. Chính là bởi vì có cái này nhu cầu, Thuộc Hồ Bang mới có thể đi làm dạng này mua bán, ngay cả lục phiến môn đều sẽ làm cho này khoản buôn bán làm bảo tiêu, cái kia âm thầm ẩn tàng người mua, địa vị chỉ sợ không nhỏ." Sư hạo thản nhiên nói: "Có dạng này nhu cầu, mới có dạng này sinh ý như vậy xem ra, còn muốn tiến một bước tra rõ ràng những cái kia bị bắt cướp hài tử người mua đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, mới là thỏa đáng." Lư Đồng nói khẽ: "Hạo đại ca, chúng ta phát hiện Thuộc Hồ Bang mấy ngày nay bên trong, đối với chuyện này càng càn rỡ rồi, khắp nơi đều tại bắt cóc, cướp giật hài đồng, đã đến điên cuồng tình trạng. Chuyến này rơi vào trong tay bọn họ hài tử, chí ít có trên trăm nhiều, trong đó không ít thậm chí còn là thuộc quận bản địa hài tử." Sư hạo tâm niệm vừa động, biết là trên mình một lần đánh rắn đậu cỏ, để Thuộc Hồ Bang muốn nắm chặt thời gian, mau chóng đem khoản này mua bán lớn làm xong. Hắn nói: "Tuyệt không thể để những hài tử kia bị Thuộc Hồ Bang đưa ra gấm quận, bằng không mà nói, chỉ sợ rốt cuộc không tìm về được." Khâu lão thở dài: "Chúng ta mặc dù có thể do tham Thuộc Hồ Bang động tĩnh, nhưng không có năng lực đem những hài tử kia cứu ra. Trình Côn bản thân liền là bát phẩm võ giả, càng là có được thần thông giả, bên cạnh hắn còn có hai tên bát phẩm võ giả, cùng đông đảo cửu phẩm người giỏi, dưới đáy bang chúng cũng có mấy trăm người. Chúng ta tại tầng dưới chót, mặc dù có bảy đông đảo nhãn tuyến, nhưng trong hội cao thủ cũng không ở chỗ này." Sư hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra được, ám lôi sẽ ý chí không nhỏ, các đại hành tinh làm không tốt đều có bọn hắn người, mục đích của bọn hắn chính là muốn chờ đợi thời cơ, lật đổ Man Đỉnh. Thế nhưng cao thủ lại nhiều, các tỉnh các quận 1.7, lực lượng cũng biến thành có hạn. Ám lôi sẽ cao thủ chân chính cùng sinh lực, tất nhiên là tập trung ở trung nguyên trong bụng cùng Man Đỉnh thế lực tương đối hơi yếu phương nam, tây thuộc hành tinh bên này, không thể nào là trọng tâm, tự nhiên cao thủ có hạn. Hắn trầm giọng nói: "Không sao, ta cũng cần chính là bọn ngươi tình báo. Các ngươi chỉ cần làm hết sức chú ý những hải tử kia bị cầm tù địa điểm, cùng bọn hắn đem vận chuyển về nơi nào liền có thể. Nhất là bọn hắn vận chuyển những hải tử này đi tây bắc lúc, trên đường tất có điểm dừng chân, ta nguyên bản cũng biết một chỗ, nhưng đoán chừng đã bị từ bỏ." Khâu lão nói: "Điểm này, hạo tráng sĩ cứ yên tâm." Sư hạo ngẩng đầu nhìn phía trên sáng ngang, chợt lại cúi đầu xuống: "Nếu như ta muốn tránh đi Trình Côn, từ Thuộc Hồ Bang bên trong bắt một cái biết càng nhiều tình báo người, các ngươi cảm thấy bắt ai thích hợp nhất?" Khâu lão nói: "Nếu là như vậy, thích hợp nhất không thể nghi ngờ là Thuộc Hồ Bang chủ bộ cốc Sách Phong. Người này mặc dù không biết võ công, nhưng là Thuộc Hồ Bang bên trong tại trên phương diện làm ăn chủ yếu đầu não, trên cơ bản tất cả khoản cùng lớn sinh ý hắn đều có tham dự. Bất quá bên cạnh hắn cũng có rất nhiều bảo tiêu, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng." Sư hạo gật đầu nói: "Làm phiền các ngươi mau chóng cho ta một cái cùng hắn có quan hệ tình báo tư liệu, hắn thường xuyên xuất hiện vị trí, ngày thường chỗ ẩn thân, động thủ với hắn thời cơ tốt nhất. Ta chỉ cần tình báo của các ngươi, về phần động thủ ta sẽ khắc tìm hắn người." Khâu lão cùng Lư Đồng nhìn nhau, trầm tư một lát, Khâu lão nói: "Tráng sĩ yên tâm, tình báo phương diện làm việc giao cho chúng ta chính là." Sư hạo nói: "Đến lúc đó ta khả năng không cách nào trực tiếp tới cùng các ngươi gặp mặt, nhất định phải có một cái khác tình báo trao đổi cứ điểm." Khâu lão nói: "Điểm này hạo tráng sĩ cũng không cần lo lắng, kỳ thật Cẩm Thành ở bên trong rất nhiều chúng ta người, mặc dù lớn nhiều đều là võ học bên trên bất nhập lưu người bình thường, nhưng lại ẩn nấp tại các ngành các nghề. Chỉ cần thương định một cái địa điểm, lấy tin ngầm phương thức, lẫn nhau trao đổi tình báo liền có thể. Sư Hạo nhẹ gật đầu, thương lượng với bọn họ một trận, sau đó liền vội vàng đi. Chương 27, đêm trăng cẩm giang chương 27, đêm trăng cẩm giang Sư Hạo đi trên đường, trong cơ thể tiên băng quyết cùng huyền mị công vẫn tại vận hành. Hắn có thể cảm nhận được, cái này hai cố vốn nên là thủy hỏa bất dung nội lực, trong cơ thể hắn, như thái cực, lẫn nhau cuốn quanh, lẫn nhau gấp mắc. Bọn chúng như là mênh mông thủy triều, tràn ngập khi hắn kinh mạch ở giữa, một cái đại chu thiên lại một cái đại chu thiên vận chuyển. Nhiều nhất hai ngày, là hắn có thể đủ đem hai loại công pháp hoàn toàn luyện thành. Ra khỏi thành về sau, biến trở về nguyên bản bộ dáng, mới trở lại Minh Quân Xem. Đã đến Minh Quân Xem, tiến vào Bạch Trước viện, Bạch Trước trong nội viện, mùi thuốc tràn ngập. Bên trong một cái trong đan phòng, Lạc Kha đạo nhân cũng không biết đang làm những gì, bên trong truyền đến hô 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 hỏa diễm phun trào âm thanh. Sư đại ca. Phía sau hắn, truyền đến nhẹ nhàng tiếng kêu gọi. Sư Hạo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người mặc đường váy Đỗ Nguyệt tiểu dạo bước mà đến. Xa xa trên quảng trường, những cái kia đang luyện võ đệ tử, tập kết thành đàn, truyền đến đều nhịp gào to âm thanh. Trên thân Đỗ Nguyệt tiểu vung hoa đạo váy, theo nàng phiêu động, giống như bươm bướm cánh, nhẹ nhàng lắc lư. Sư đại ca. Đỗ Nguyệt tiểu bay xuống tại bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt, ta nhớ được, lần trước sư đại ca ngươi tiến về phía trước xuyên kim bảo cát, muốn mua đại hàn mẫu đơn tiền lôi, thủy nguyệt kỳ sen, không biết trừ cái đó ra, còn có cái gì muốn? Sư Hạo suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ hai thứ này, còn muốn ba mảnh ly hỏa tiên diệp, ngoài ra chính là long não, bắc cúc dại, băng thạch nhảy các loại tương đối phổ thông dược liệu, Bạch Trước trong nội viện ngược lại là đều có, thế nào? Đỗ Nguyệt tiểu hớn hở nói, vậy cũng tốt. Ta ghi nhớ lấy, sư đại ca ngươi lần trước đi mua đại hàn mẫu đơn tiên lôi cùng thủy nguyệt kỳ sen, lại bị ta tự dưng làm khó dễ sự tình. Nói đến đây, nàng có chút băn khoăn cúi đầu, xoa góc áo, cho nên những ngày này ta cũng ở đây nghĩ đến, như thế nào đổi thưởng sư đại ca. Vừa lúc ta Minh Côn Xem tại phía đông hiệu dãy núi dược viên, vừa vặn có một gốc đông lạnh mẫu đơn tiên lôi tại hàn thủy bên trong nở rộ. Thủy nguyệt kỳ sen, hiệu dãy núi dược viên bên trong cũng đều có. Ly hỏa thiên diệp, gia sư trong phòng càng là thả có tầm 10 phiến. Nếu là sư đại ca nếu mà muốn, ta có thể lấy gia sư danh nghĩa, hành văn hiệu dãy núi, để bọn hắn đưa một đóa đại hàn mẫu đơn tiên lôi cùng một chi thủy nguyệt kỳ sen tới. Hiện tại phái người đưa tin đi qua mà nói, hậu thiên buổi sáng liền có thể đưa tới. Về phần ly hỏa thiên diệp, ta đến lúc đó hướng sư phụ muốn ba mảnh thuận tiện. Sư Hạo kém chút bưng lấy cô nương này khuôn mặt thân cái đủ. Ngươi nói cái này tốt bao nhiêu một cô nương à? Ta khi đó rốt cuộc là làm sao hạ quyết tâm ngược đãi nàng? Hắn giắt tay của thiếu nữ, nhẹ giọng nói ra, tháng sáng, đã tạ ngươi rồi. Thiếu nữ khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng nói, không có cái gì đấy. Sư đại ca ngươi giúp ta đây a nhiều, ta cũng hy vọng có thể giúp ngươi làm vài việc. Đúng rồi, còn có một chuyện. Sư Hạo nhìn xem Đỗ Nguyệt tiểu nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng với ta đến hồi phủ đi một chuyến. Đỗ Nguyệt tiểu cả kinh nói, sư đại ca, ngươi muốn đi gặp lệ đồng sư muội? Sư Hạo kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đỗ Nguyệt tiểu cúi đầu, sư đại ca, ta biết ngươi đã cứu lệ đồng, nhưng là. Nói cái gì đó? Sư Hạo nói, là lần trước nói vụ án kia, ta cũng cần đi gặp một cái thắng nhưng đại thị cái vị kia nghìn vàng. Nguyên lai là vụ án kia a. Thiếu nữ thở dài một hơi. Thế là, Đỗ Nguyệt tiểu trước lấy Minh Côn Xem vì hương các danh nghĩa, đưa sách cho hiệu dây núi, đòi hỏi đại hàn mẫu đơn tiên lôi cùng thủy nguyệt kỳ sen. Bởi vì đại hàn mẫu đơn tiên lôi tại lấy xuống về sau, nhiều nhất chỉ có thể cất giữ 7-8 ngày, thậm chí tại trong vòng 6 ngày, liền muốn đưa nó dùng cho luyện đan, nếu không linh khí dần dần thất lạc, công hiệu cũng sẽ nhanh chóng yếu bất đến không, cho nên nàng lại hướng sư Hạo xác nhận một cái. Sau đó, bọn hắn liền thừa một cỗ quan trung xe ngựa, ra Minh Côn Xem, một đường vào thành. Đi vào hầu phủ, tại hầu phủ hậu hoa viên, gặp được Nguyệt Nha Nhi cùng Lệ Đồng huyện chủ. Bọn hắn tại trong đình vào chỗ. Sư Hạo nhìn về phía một thân váy hoa Nguyệt Nha Nhi, nói, bên ta đã điều tra xong, cướp giật hài đồng bang hội, chính là thuộc hồ bang. Thuộc hồ bang chính là Tây thuộc hành tỉnh bản địa bang hội, qua lại chủ yếu làm chút muối lậu, hàng lậu các loại mua bán. Chắc hẳn lần này là có ai ra giá tiền rất lớn, hướng thuộc hồ bang mua sắm đại lượng hài đồng. Lục Phiến Môn nói như vậy, sẽ không trực tiếp tham dự loại sự tình này, đều là âm thầm thu phí bảo hộ, sau đó mở một con mắt nhắm một con mắt, lần này sẽ trực tiếp dính vào, chắc là người mua cho quá nhiều tiền. Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng, thuộc hồ bang sao? Quản bọn họ vốn là làm cái gì, diệt bọn họ liền tốt. Sư Hạo thấp giọng nói, giữa này có một vấn đề, coi như diệt thuộc hồ bang, người mua cũng có thể là từ đường dây khác nhập hàng. Nếu như không thể tra ra người mua là ai, luôn luôn chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngoài ra, ta nghe nói, thuộc hồ bang cùng mình Côn Xem có chút liên quan. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Đỗ Nguyệt Tiểu. Đỗ Nguyệt Tiểu mở to hai mắt, đen như vậy đường bang hội, quan hệ gì tới chúng ta? Sư Hạo nói, nghe nói thuộc hồ bang bang chủ Trình Côn, chính là các ngươi quán chủ đường đệ. Đỗ Nguyệt Tiểu do dự một chút, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, quán chủ tu đạo trước đó, cùng vị này thuộc hồ bang bang chủ chính là đồng tộc. Ta Sùng Tiên Môn chính là đạo môn chính tông, quán chủ hẳn là sẽ không đi tham dự loại chuyện này. Nguyệt Nha Nhi lại là thầm nói, loại chuyện này đều không tốt lắm nói. Theo sát lấy lại cười nói, nhưng là không sao, loại chuyện này từ ta làm chủ thuận tiện. Những cái kia sửa chữa gút mắc cắt đồ vật, căn bản muốn không cần để ở trong lòng. Sư Hạo gật đầu, hắn muốn chính là chỗ này câu nói. Minh Côn Xem bụng trộm, nhận không ra người hoạt động nhất định không nhỏ, nhưng là tại ngoài sáng bên trên, còn không đến mức đi lẫn vào loại người này miệng mua bán hoạt động. Dù sao, Sùng Tiên Môn thế nhưng là luôn luôn lấy chính đạo tự cho mình là. Mà Minh Côn xem cũng tốt, bản địa lục phiến môn cũng tốt, gặp được hoàng tộc hảo môn thắng nhưng đại thị, đều chỉ có thể tránh đi. Sư Hạo nói, thuộc hổ bang có một vị chủ bộ, gọi là Cốc Sách Phong. Người này có thể nói là toàn bộ thuộc hổ bang chủ phòng thu chi, chỉ cần có thể bắt lấy hắn, nhất định có thể biết rõ chuyến này làm ăn lớn, phía sau người mua là ai. Chỉ là ta mặc dù có thể lấy tới tình báo, nhưng cũng không đủ nhiều cao thủ. Nguyệt Nha Nhi cười nói, cái này dễ xử lý. Ngươi cho ta tình báo liền tốt, động thủ loại sự tình này, ta tự nhiên có người làm. Sư Hạo nhìn về phía đỉnh trung quanh, giải tại hoặc cao hoặc thấp vị trí, trong lúc vô tình hình thành thiên la địa võng, đem vị này tháng nhưng đại thị nghìn vàng bảo hộ ở bên trong 18 tên kim tộc dũng sĩ. Ám lôi mạng lưới tình báo, tăng thêm Nguyệt Nha Nhi thân phận, cùng cái này 18 tên kim tộc dũng sĩ, chuyến này, thuộc hổ bang có thể nói là hai kiếp khó thoát. Mà hắn có lẽ cũng có thể mượn cơ hội này, thật tốt hoạch định một chút. Cùng Nguyệt Nha Nhi, Lệ Đồng huyện chủ thảo luận một chút chi tiết về sau, thừa dịp trời còn chưa có tối, cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế, Sư Hạo cùng với Đỗ Nguyệt Kiểu đón xe ra khỏi thành. Trở lại Minh Côn xem về sau, hai người phân ra. Sư Hạo trở lại Bạch Trúc viện, sau buổi cơm tối, tìm một cái chỗ không có người, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Tại Nguyên Thủy Động Tiên ở bên trong, Thánh Xuân Tiên Tử dạy cho hắn tiên lịch lục thức, hắn lúc ấy chỉ luyện trở thành trong đó băng tinh huyễn kiếm lưu mình phi kiếm sát na kiếm hoa ba thức, mặt khác ba thức, bởi vì công lực không đủ, tạm thời đè xuống. Đi qua những ngày này, không dừng ngủ đêm tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tiên băng quyết công lực phóng đại. Này đây bắt đầu luyện lên còn lại ba thức, kiếm quang tung hành, kiếm khí gào thét. Tại dần dần trở nên hùng hậu tiên băng quyết nội lực thôi động dưới, kiếm như lôi đỉnh, bay về du tẩu, trong bất chi bất giác còn dư lại ba thức, đi qua một đêm này luyện tập, cũng tất cả đều luyện thành. Sau khi trời sáng, thiêm thiên dưới, cho dù là trong giấc mộng, tiên băng quyết cùng huyền mị công cũng không có ngừng vận chuyển. Đã đến buổi chiều, hắn rời đi Minh Côn xem, bất quá cũng không có vào thành. Hắn biến hóa bộ dáng, ở ngoài thành một cái trong trấn, tìm tới một nhà tiểu điếm. Tiến vào cửa hàng, đối đầu ám hiệu, rất nhanh, chủ cửa hàng liền xuất ra một chồng tư liệu cho hắn, người này chính là Cốc Sách Phong. Bóng đêm đã tối, xuyên qua quận thành Cẩm Giang bên trên, ngược lại trở nên một mảnh náo nhiệt. Đủ loại hoa thuyền, dù đang tại lăn tăn trên mặt sông, từng chiếc đấy, treo đầy đèn lồng. Những cái kia đèn lồng đủ mọi màu sắc, muôn tiếng nghìn hồng, liên miên triển khai, phản phất muốn đem trên trời cái kia sáng chói ngôi sao đều che giấu đi. Tấu nhạc âm thanh, tiếng tỉ bà, nữ tử tiếng ca này lên kia rơi, từ từng chiếc trên mặt thuyền hoa đang đến, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, cấu trúc một bức cảnh tượng phồn hoa. Bờ sông tỏa kia vào ban ngày có chút náo nhiệt, cung cấp đông đảo công tử tiểu thư, tao nhân mặc khách du ngoạn gò núi, đã đến trong đêm, một mảnh tĩnh mịch. Cùng cái kia vào ban ngày phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, khi trời tối liền sống đi qua Cẩm Giang, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Sư Hạo lấy ra mấy chương nhân vật chân dung, giao cho bên cạnh Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giao cho bên cạnh một tên dũng sĩ, ta chỉ cần người này. Chân dung đang đuổi lôi 18 phi kỵ ở giữa chưa nhìn. Giờ phút này, núi này nơi cuối, đứng thẳng Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Hiểu, Nguyệt Nha Nhi ba người, cùng tùy thời che chở tại bên cạnh Nguyệt Nha Nhi cái này 18 tên kim tộc cao thủ. Cái này 18 tên kim tộc dũng sĩ, tu luyện đều là ngoại gia công phu, bởi vậy nhìn qua, từng cái khôi vi cường trắng, đầy người dữ tợn, biểu lộ ra khá là bá khí. Ngoài ra, còn có 20 con anh triều, dừng ở bên cạnh của bọn hắn, lại cũng là đều nhịp. So sánh với cái khác tọa kỵ, anh triều bản thân liền gồm có tương đối trí lực, chỉ là khó mà sinh sôi, chỉnh thể số lượng không nhiều. Sư Hạo án lấy ám lôi sẽ cho ra tình báo, hướng Cẩm Giang trên mặt sông chỉ đi, trước thuyền kia nơi cuối có chim bòi cá pho tượng hoa thuyền, gọi là Thúy Lăng Lầu. Cái này Cốc Sách Phong là trong lầu một cái gọi là Thúy Điệp nữ tử khách quen, có thể nói, mỗi lúc trời tối lúc này, hắn cũng sẽ ở cái kia Thúy Điệp trong phòng. Chiếc này hoa thuyền, bản thân cũng là thuộc hổ bang tài sản, cùng nói, Cốc Sách Phong là cái kia Thúy Điệp khách quen, chẳng thà nói, cái kia Thúy Điệp là thuộc về hắn vật phẩm tư nhân. Trên thuyền có đầy đủ nhiều võ giả, Cốc Sách Phong bên người còn có chuyên môn bảo tiêu bảo hộ lấy hắn. Sư Hạo từng cái giảng giải đi qua, nhìn về phía tên kia trước hết nhất tiếp nhận tranh chân dung kim tộc dũng sĩ. Người kia cười lạnh nói, việc nhỏ thôi. Vấn đề duy nhất là, phải lặng lẽ bắt lấy hắn. Vẫn là giống chống thua chiêng, trắng trận nói cho mọi người, chính là chúng ta cầm. Nguyệt Nha Nhi hai tay chống nạnh, lộ ra huy phong, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, sự tình là chúng ta làm đấy, người là chúng ta bắt, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Nhất là lục phiến môn những người kia, lừa trên đằng dưới, mỗi lần ép hỏi bọn hắn tiến độ, là ở chỗ này đánh với ta qua loa. Chúng ta bây giờ chính là muốn để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Có nghe hay không? Truy lôi 18 phi kỵ ẩm bang đồng ý nếu như nói là muốn để bọn hắn lặng lẽ cho tới, bọn hắn còn có chút đau đầu, đem sự tình làm lớn chuyện, cái này lại là bọn hắn am hiểu nhất. Lập tức, lưu lại 4 tên dũng sĩ ở chỗ này, cái khác dũng sĩ ngồi lên anh triều, thẳng hướng cái kia hoa thuyền đánh tới. Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Tiểu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 14 phi kỵ, tại đầy sông hoa thuyền chú mục dưới, không chút khách khí, bay thẳng hướng cái kia Thúy Lăng Lầu. Bọn hắn từ anh triều bên trên hướng hoa thuyền nhảy dựng, có người quát, các ngươi là người nào? Muốn làm thập. Theo sát lấy chính là hét thảm một tiếng. Thậm chí bọn hắn cách như thế xa, đều có thể nghe được cái kia gãy xương thanh âm. Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Kiều nhìn thấy, cái kia hoa thuyền trong lúc đó trở nên hỗn loạn tương mừng, có ầm ầm tiếng bạo liệt, có người bị đá vào trong nước mang theo ra vạch nước âm thanh, có nữ tử thét lên cùng nam tử tiếng kêu thảm thiết. Ở giữa cùng với một chút bình bình bành bịch, kinh khí buộc phát tiếng đánh nhau, nhưng đều là rất nhanh liền kết thúc. Cho dù là tại phồn hoa náo nhiệt mặt sông, dạng này động tĩnh cũng đưa tới xung quanh đông đảo hoa thuyền chú ý, có hoa thuyền hướng nơi xa né tránh, có người ở nơi xa vây xem. Trên mặt thuyền hoa lầu gỗ đổ sụp, có người ở trong tiếng kêu thảm bay ra, ở trong dạ không vạch ra hình cung, tại nước sông bên trên ném ra bọt nước. Treo ở trên mặt thuyền hoa đèn lồng, theo đây không phải là bình thường chấn động mà lay động, trong đó một chiếc đèn lồng rơi xuống, hỏa diễm dọc theo một tấm vải, như là hỏa xà mở ra. Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Kiều âm thầm liễu lưới, mặc dù không ngại những người này đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng cái này huyên náo cũng quá lớn. Chỉ có thể nói, thật không hổ là hoàng tộc dũng sĩ, ước chừng ngày bình thường đã làm mưa làm gió đã quen, hoàn toàn không đem này coi như một chuyện. Bờ bên kia có bộ khoái thành quần kết đội đổi tới, lại là nhìn xem những cái kia vũ cánh bay ở chỗ cao anh chiêu, lộ ra do dự cùng chần chờ. Có người nhảy xuống nước, bò lên bờ, kêu khóc mời bọn họ ngăn lại hung đồ. Thế nhưng những cái kia bộ khoái, thường ngày bên trong chính là hiếp yếu sợ mạnh, mắt thấy đám kia người gây chuyện tuyệt không bình thường, bọn hắn lại nào dám tùy tiện độc thủ. Cho đến cái kia 14 người kim tộc dũng sĩ, tại bốc cháy trên mặt thuyền hoa nhảy lên, nhao nhao nhảy lên anh chiêu, một người trong đó còn cần cánh tay trắng kiện, ôm theo một tên kêu khóc cầu khẩn nam tử. Những cái kia anh chiêu bay xoáy một vòng, đội ngũ thể chỉnh, hướng núi bên này bay tới. Những này kim tộc dũng sĩ bay tới đỉnh núi, người kia tay vượn giãn ra, đem bắt giữ nam tử thả xuống đất. Nam tử kia đau đến lăn trên mặt đất hai lần, đúng là mặt mũi bầm dập, miệng đầy là máu, ước chừng rằng còn rất mấy khỏa. Các vị gia tha mạng, tha mạng. Nam tử kia kêu khóc lấy, bỏ lên dập đầu. Nguyệt Nha Nhi cười nói, gọi các ngươi đi bắt người, đánh như thế nào thành dạng này? Bắt giữ hắn tới dũng sĩ nói, tìm tới tên này về sau, tên này bị vào người khác nhiều, nói hai câu khoác lác, cho nên sẽ dạy dưới. Nguyệt Nha Nhi nói, được rồi, mang đi đi. Đỉnh núi anh chiêu tổng cộng có 20 con, lập tức Nguyệt Nha Nhi cưỡi lên một cái, Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Kiều cưỡi lên một cái. Cái kia 18 tên dũng sĩ thì mang theo cái này thuộc hổ bàn chủ sổ ghi chép, theo bọn hắn lại là hướng Hồng Sơn phương hướng bay đi. Chương 28, điều tra không được đại án. Chương 28, điều tra không được đại án. Thuộc hổ bàn bang chủ Trình Côn đột nhiên đánh ra lấy mặt bàn chấn động, cái kia đá cẩm thạch chế thành bảng cũng vì đó nứt ra. Trán của hắn nổ lên cơn xanh, lấp lánh hai mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Rốt cuộc là ai dám đối với ta thuộc hổ bàn người đạo thủ? Trong đại sảnh, hai nơi góc tường cái kia cao lớn ánh đến, ánh lửa khi hắn trong tiếng hô lắc lư, rộng mở cửa sổ. Nguyệt quang chiếu xuống bò đầy bệ cửa sổ dây thường xuân bên trên. Càng bên ngoài bang chúng, nghe được bang chủ tiếng giống, trong lòng biết bang chủ tâm tình không tốt, tất cả đều không dám tới gần. Trình Côn trước người, đứng thẳng một tên nam tử, chính là trong bang đà chủ Hồng Có Nghĩa, cũng là trừ bang chủ bên ngoài hai tên bát phẩm người giỏi thứ nhất. Hồng Có Nghĩa trầm giọng nói, bang chủ, hiện tại còn không rõ ràng lắm xuất thủ, là phương nào người, bất quá dám ở phía trên cầm giang, như vậy trắng trận đánh nện cướp giật, công nhiên bắt người, lại là cưới anh chiêu loại này cực kỳ hiếm thấy phi kỵ. Bang chủ, kẻ đến không thiện a. Đang khi nói chuyện, có bang chúng đội vàng đi bảo, bang chủ, lục phiến môn thủ tổng bộ đầu đã đến. Hồng Có Nghĩa thấp giọng nói, bang chủ, xem ra cửu giang bình cũng là vì việc này mà đến. Bắt đi cốc chủ sổ ghi chép chính là ai, hỏi một chút liền biết. Trình Côn lãnh đạm nói, để hắn tiến đến. Bang chủ kia vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau, cửu giang bình dậm chân mà vào, Trình bang chủ. Hạnh ngộ, tổng bộ đầu. Trình Côn nộ khí chưa tiêu, hừ một tiếng, tổng bộ đầu cũng không cần khách sáo, đêm nay tại trên mặt sông chuyện phát sinh, tổng bộ đầu chắc hẳn cũng đã biết được. Một đám không rõ lai lịch hung đồ, công nhiên xâm nhập bản bang trên thuyền, đánh lệnh đốt đoạn, bắt đi ta giúp cốc chủ sổ ghi chép. Cái này gấm quận bên trong, còn có vương pháp hay không? Cựu Giang Bình nói, Trình bang chủ, chuyện này, ngươi đối với ta nổi giận cũng vô dụng. Sát thực nói, những người kia liền đại biểu vương pháp, đối với chuyện này, ta cũng không thể tránh được. Hồng Có Nghĩa ở một bên nói, thủ tổng bộ đầu, ngươi đây là ý gì? Không phải nói, công môn phương diện này, có ngươi xem cố lấy a? Như thế nào lại ra loại chuyện này? Cựu Giang Bình nói, đêm nay xuất thủ, chính là tháng nhưng đài nhà sùng sáng công tử bên người truy lôi 18 phi kỵ. Mang theo cái này truy lôi 18 phi kỵ chú nhập gấm của đấy, đúng vậy sùng sáng công tử chi muội Nguyệt Nha Nhi tiểu thư. Tháng này răng mà lai lịch không đơn giản, không chỉ là tháng nhưng đài nhà nghìn vàng, đồng thời cũng là tổ đàn người. Không khách khí nói, đêm nay chuyện này, liền xem như bẩm báo quận hầu vậy đi, đều không cái gì dùng. Trình Côn sắc mặt biến hóa, hoàng tộc hào môn tháng nhưng đài, vì sao muốn nhằm vào chúng ta thuộc hồ bang? Cựu Giang Bình lắc đầu nói, không phải muốn nhằm vào các ngươi, là nhằm vào vụ án này. Chẳng biết tại sao, sùng sáng công tử lại quan tâm tới những hài đồng kia mất tích bản án. Hắn muốn là muốn đích thân đến đây gấp bận, nhưng bởi vì sự tình khác chậm trễ, trở về kinh thành, lại làm cho muội muội của hắn mang theo cái này truy lôi 18 phi kỵ, thay hắn đến đây gấp quận, đốc thúc cán này. Ta vốn cũng không có đặt nàng ở trong lòng, bên ngoài phụng nàng chi mệnh, gấp rút phá án, trên thực tế vẫn luôn tại thay quý bang giấu giếm. Ta vốn chỉ muốn, nàng cuối cùng không phải bản địa nhân sĩ, một cái thiên kim tiểu thư, có thể biết cái gì? Giấu giếm được mấy ngày, né qua trận này danh tiếng thuận tiện, lại không biết nàng từ nơi nào lấy được tình báo, lần này vậy mà lách qua chúng ta lục phiến môn, vọt thẳng lấy các ngươi thuộc hộ bàn tới. Đêm nay tại trên sông bắt người đấy, chính là nàng dẫn đầu truy lôi 18 phi kỵ, Trình bang chủ, không khách khí nói, chuyện này ngươi không đành lòng cũng phải nhịn. Tiểu nha đầu kia chúng ta không thể chơi vào. Sau lưng nàng thắng nhưng đại nhà hòa thuận tổ đàn, chúng ta càng thêm không thể chơi vào. Hồng Có Nghĩa như mày, nàng chẳng những biết rõ chúng ta cùng chuyện này có quan hệ, còn có thể như thế tinh chuẩn, biết được cốc chủ sổ ghi chép hình dạng thế nào, ở đâu trên chiếc thuyền này, canh giờ địa điểm nắm chắc đến rõ ràng. Gần quận bên trong, tất có mắt của nàng dây. Cựu Giang Bình trầm giọng nói, ta có chút hoài nghi, chính là kia cái Sư Hạo vì nàng cung cấp tình báo. Cái này Sư Hạo có chút cổ quái, võ công của hắn không rõ lai lịch, đột nhiên lại cùng Sùng Tiên môn dính líu quan hệ, không lý do còn cứu được huyện chủ, lần trước còn theo dõi đến Xà Sơn đi, kém chút hỏng đại sự. Làm không tốt, tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu chính là tháng nhưng đài nhà nhãn tuyến. Với lại, chúng ta cũng phát hiện, cái kia tháng nhưng đài nhà nghìn vàng, đi hai lần mình côn xem, hơn phân nửa chính là đi gặp hắn. Hôm qua hắn cũng đã đến hồi phủ, cùng Nguyệt Nha Nhi cùng huyện chủ gặp mặt. Trình Côn nghiến răng nghiến lợi, cần phải nghĩ cách diệt tiểu tử này, chấm dứt hậu họa. Cửu Giang Bình lắc đầu nói, như hắn thật là tháng nhưng đài nhà tại gầm quận nhãn tuyến, vậy chúng ta ngàn vạn không thể tìm hắn để gây sự. Đánh chó đều phải nhìn chủ nhân, huống chi hắn lưng tựa tháng nhưng đài cùng Sùng Tiên môn. Cho nên ta nói, chuyện này chúng ta nhịn được, liền giả bộ như cái gì đều không biết, mau chóng đem cuộc làm ăn này làm xong chính là. Trình Côn chắp tay tại vợ ra cạnh bàn đá bước đi thong thả hai bước, thấp giọng nói, nhưng là Cốc Sách Phong, thế nhưng là biết không nội dung tình. Cửu Giang Bình cười lạnh nói, Cốc Sách Phong căn bản không chịu được tra tấn, hắn tất nhiên sẽ cái gì đều bàn giao đi ra. Nhưng cũng bởi vì hắn cái gì cũng biết bàn giao, chúng ta ngược lại càng không dùng lo lắng, cái kia Nguyệt Nha Nhi đã có thể thay hắn ca đến đây đốc án, chắc hẳn cũng không phải hoàn toàn vô tri ngu xuẩn nha đầu. Cái gì đều hỏi rõ ràng về sau, nàng tự nhiên liền biết, vụ án này nàng là điều tra không được. Mấu chốt vẫn là cuối cùng này một nhóm hàng, phải thật tốt đưa qua, các loại bên kia thu hàng, chúng ta cầm nên được, đến lúc đó ta lại tùy tiện bắt một chút trừng phạt đúng tội bọn buôn người, cho nàng đưa qua, vụ án này cũng liền như thế kết thúc. Về phần Quý Bang Cốc chủ sổ ghi chép, nàng muốn chịu trả lại tốt nhất, nàng nếu là không chịu trả lại, liền lưu cho nàng xả giận chính là, nghĩ đến Quý Bang cũng không kém một người như vậy. Trình Côn cùng Hồng Có Nghĩa nhìn nhau. Hồng Có Nghĩa thấp giọng nói, bang chủ, tổng bộ đầu nói rất có đạo lý. Hiện tại quan trọng nhất là, cuối cùng cái này một nhóm hàng, đến tránh đi cốc chủ sổ ghi chép biết tuyến đường, bình an vô sự đưa qua. Trình Côn cắn răng nói, đêm mai liền đem tất cả hàng, trong đêm đưa đến hướng Tây Bắc an toàn cứ điểm, tập trung lại, toàn bộ cho người kia đưa đi. Hồng Sơn phía sau núi chỗ, bốn góc tích lũy nhọn thạch đỉnh hạ. Sư Hạo cùng Đỗ Nguyệt Điểu, Lệ Đồng huyện chủ, Nguyệt Nha Nhi cùng nhau ngồi, thạch đỉnh bên ngoài đèn lồng treo trên cao, thạch chất trung ương còn đặt một chiếc nội trí đêm hình cỏ hòm bi, hình cầu phát sáng, cho toàn bộ đỉnh mang đến ánh sáng. Lệ Đồng huyện chủ tự tay vì bọn họ lắc ly trà hút, cái niên đại này, pha trà mặc dù còn chưa bị hoàn toàn đào thải, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu uống lên trà xanh tới. Nơi xa, chuyển đến cái kia Cốc Sách Phong tiếng kêu thảm thiết. 18 phi kỵ bên trong hai người đang tại đối với hắn nghiêm hình tra tấn. Nghe cái này chói hai tiếng kêu thảm thiết, Nguyệt Nha Nhi hì hì cười, cùng những người khác nói chuyện, nhìn qua cũng không có làm sao làm một chuyện. Một lát sau, một tên dũng sĩ bước vào trong đình, trình lên lời khai, tiểu thư mà. Tên kia cái gì đều khai báo đi ra. Nguyệt Nha Nhi cầm qua lời khai, sắp tán ra ánh huỳnh quang hòn bi mang tới, mượn đêm hình cỏ phát ra hào quang, từng tờ một nhìn sang. Chợt, nàng kinh ngạc nói, ngươi xác định hắn không có nói láo? Cái kia dũng sĩ trầm giọng nói, tiểu thư mà yên tâm, giờ phút này hắn mười ngón không có một cái nào là hoàn hảo, tại chúng ta như vậy ép hỏi dưới, hắn không dám nói láo. Nguyệt Nha Nhi nhẹ gật đầu, chuyển nhìn về phía Sư Hạo, Đỗ Nguyệt Điểu, Lệ Đồng huyện chủ, thở dài một hơi, vụ án này sợ là điều tra không nổi nữa. Lệ Đồng huyện chủ nghi ngờ nói, Nguyệt muội muội, đây là ý gì? Nguyệt Nha Nhi nói, án lấy ra hỏa này giao phó, những hải tử kia là bị đưa đến Tây Bắc Hán Hải, cho đến máu dơ cao hạp, đã đến máu dơ cao hạp về sau, từ người bên kia tiếp thu. Hán Hải, máu dơ cao hạp, cái này coi như phiền toái. Sư Hạo trầm rãi nói, cái này có vấn đề gì? Hắn một bên hỏi thăm, một bên nhìn về phía Đỗ Nguyệt Kiều cùng Lệ Đồng huyện chủ, đã thấy các nàng cũng là một mặt mờ mịt. Nguyệt Nha Nhi thầm nói, ta cũng không muốn đấy, nhưng là đối với người mua điều tra, chỉ có thể dừng ở đây, không thể lại tiến hành tiếp. Đừng bảo là ta, chính là ta ca ở chỗ này, thậm chí là thừa tướng ở chỗ này, cũng chỉ có thể bộ dạng này. Đỗ Nguyệt Kiều cùng Lệ Đồng huyện chủ nhìn nhau. Đỗ Nguyệt Kiều thấp giọng nói, sư muội, ngươi biết Hán Hải máu dơ cao hạng là địa phương nào a? Lệ Đồng huyện chủ lắc đầu. Nguyệt Nha Nhi một thanh lấy xuống trên đầu tán hoa, co lại mái tóc đen nhánh tự nhiên rủ xuống. Nàng chu mỏ một cái, lộ ra cũng có một chút tức giận, các ngươi không cần hỏi, tóm lại, đây không phải các ngươi có thể hỏi tới. Sư Hạo đứng người lên, đi hai bước, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, có thể hay không nói cho ta biết, những hải tử kia đưa đến cái chỗ kia, còn có hay không khả năng sống. Nguyệt Nha Nhi nghiêng nghiêng khuôn mặt, sau đó rất nhanh liền lắc đầu, ta mặc dù không biết người kia tại sao phải nhiều như vậy hải tử, nhưng nếu quả như thật là bị đưa đến Hán Hải máu dơ cao hạt đi, vậy liền không có khả năng trở lại nữa. Sư Hạo đúng là khuôn mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngược lại chậm rãi ngồi xuống lại, tiếp tục xem Nguyệt Nha Nhi, như vậy, chúng ta không đi qua hỏi người mua sự tình, thậm chí cũng không thèm quan tâm Lục Phiến môn cùng Hắc Bang cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình, chỉ đối phó thuộc hồ bang. Có vấn đề gì hay không? Nguyệt Nha Nhi bệnh lên miệng mà, nho nhỏ một cái thuộc hồ bang, diệt cũng liền diệt. Lại nói, ta mặc dù không có cách nào truy xét đến Hán Hải, nhưng ở gấm quận bên trong diện cái chuyện ác làm tận bang phái, bọn hắn cũng không còn được. Ta không thể trêu vào Hán Hải người bên kia, nhưng chúng ta thắng nhưng đại nhà, nhưng cũng không phải dễ trêu. Sư Hạo trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta tiểu lấy đối phó thuộc hồ bang, cứu ra những hải tử kia là chủ yếu mục tiêu. Chặt đứt thuộc hồ bang đầu này hát thủ, chắc hẳn người mua bên kia cũng ít nhiều sẽ thu liễm một chút. Huống chi, coi như chị không được bốn, những hải tử kia cũng là có thể cứu một cái là một cái. Nguyệt Nha Nhi đem mái tóc hướng trên đầu nhanh chóng một bàn, đâm một đầu hoa gân, hai tay hướng mặt bàn gỗ, hai mắt trừng trừng, ngươi có ý định gì? Ta nghe lời ngươi. Sư Hạo nói, chúng ta đêm nay cướp Cốc Sách Phòng, tin tưởng Lục Phiến môn cùng thuộc hồ bang chẳng mấy chốc sẽ tra được, chuyện này là ngươi làm đấy. Ta đoán nghĩ, Hán Hải bên kia nhất định là đại nhân vật, mới có thể xuất ra nổi giá tiền rất lớn, ngay cả lục phiến môn đều bị thu mua. Nhưng là một phương diện khác, bên kia đại nhân vật có thể không sợ thắng nhưng đại nhà, thuộc hổ bang cùng bản địa lục phiến môn không có khả năng không có chỗ cố kỵ. Cho nên, bọn hắn tất nhiên sẽ mau chóng làm xong cuộc làm ăn này, ngày mai, bọn hắn liền sẽ nghĩ cách đem tất cả hài đồng, tìm một chỗ tập trung lại, cùng nhau đưa đi. Kết thúc rơi cuộc làm ăn này, bọn hắn liền sẽ nghĩ cách lắng lại việc này, thậm chí là bắt một chút chết chưa hết tội người, hướng ngươi giao nộp. Nguyệt Nha Nhi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, có đạo lý. Sư Hạo nói, nhưng là có một chút, ta nhất định phải xác nhận một chút. Theo ta được biết, chuyến này bị bắt hải tử, chí ít có hơn 100 người, thuộc hổ bang vì làm cuộc làm ăn này, tất nhiên sẽ phái ra trong bang cao thủ, cùng đại lượng bang chúng, tin tưởng nhóm người này chí ít tại 100 người trở lên. Hắn nhìn hướng ngoại đình 18 phi kỵ, nói, ta biết cái này 18 vị dũng sĩ đều là cao thủ, nhưng một bên cứu những hải tử kia, một bên giết người, chỉ sợ nhân số bên trên có chỗ không đủ. Lệ Đồng huyện chủ thấp giọng nói, có thể cho phụ thân phái ra của binh. Nguyệt Nha Nhi cười nói, không cần. Hán Hải người bên kia cũng không phải các ngươi ô tô ra chọc nổi đấy. Với lại các ngươi quận bình, bên trong không biết rõ có bao nhiêu người bị lục phiến môn đón mua, coi như không có thu mua, cũng có kéo không rõ quan hệ. Yên tâm, thật sự cần binh mã lúc, ta tự nhiên có ta người. Sư Hạo đối với cái này tự nhiên không chút nào lo lắng. Nếu như chân chính cần thời điểm, không thể lách qua quận binh điều động nhân thủ, thắng nhưng đài nhà cũng hưởng là hoàng tộc hào môn. Sư Hạo nhìn về phía Lệ Đồng huyện chủ, quận binh vẫn là nên, ta hy vọng đêm mai, để quận binh tìm lý do tại các nơi thiết trí cửa ải, trắng trận lùng bắt, để thuộc hổ bang đêm mai không cách nào đem tất cả hài tử toàn bộ đưa tiễn. Đồng thời cũng có thể để hầu phủ bên này ám chỉ một cái lục phiến môn, nói cho bọn hắn, đêm mai khiêm tốn một chút, trận này động tĩnh sấm to mưa nhỏ, qua một đêm liền không sao rồi. Lại chuyển nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, hậu tiên, tối ngày mốt chính là động thủ thời cơ, vẫn là câu nói kia, ta đến cung cấp thời gian địa điểm, các ngươi động thủ. Nguyệt Nha Nhi trực tiếp từ bên tay trái bắt giấy tuyên, lấy bút lông, xoát 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 đã viết vài câu. Lại từ trong ngực lấy ra một chi nho nhỏ lệnh tiễn, hoán một tên dũng sĩ tiến đến, ngươi lấy bên trên anh triều, trong đêm bay ra khỏi thành, tiến về phía trước tiên nô quan. Ngươi biết hẳn là giao nó cho ai? Ê! Cái kia dũng sĩ lệnh lệnh tín, quay người dậm chân mà đi, rất nhanh, liền có một cái anh triều bay ra hồng sơn, thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Nguyệt Nha Nhi nhìn xem Sư Hạo, cười nói, người ta có, chính là động thủ địa điểm, ngươi cũng không nên nghĩ sai rồi, nếu để cho ta người một chuyến tay không, ta cũng không tha cho ngươi. Sư Hạo thản nhiên nói, ta sẽ cam đoan trên tình báo không đi công tác sai, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Tựa như bực này bắt cóc hài đồng, lệnh không biết bao nhiêu nhà, cửa nát nhà tan bại hoại, ta hy vọng. Nhìn xem Nguyệt Nha Nhi, đến lúc đó tất cả đều giết, một cái cũng không được buông tha. Vào lúc ban đêm, Sư Hạo tại dưới sự an bài của Lệ Đồng huyện chủ, liền ở tại Hồng Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn một mình rời đi Hồng Sơn, đi tại chợ bên trên, lượn quanh rất nhiều hẻm nhỏ, trên đường biến hóa bộ dáng, mới tiến về phía trước Ám Lôi sẽ ở trong thành cứ điểm. Lần này, lại không phải ban đầu cái kia trạch viện, mà là tại một cái tiểu điếm trong tiệm, tiến vào trong tiệm, đối đầu ám hiệu, được đưa tới bên trong, nhìn thấy Khâu lão cùng Lư Đồng. Hắn thấp giọng đem tối hôm qua Nguyệt Nha Nhi từ cốc sách phong cái kia thẩm vấn ra tình báo nói ra. Khâu lão động dung, Hán Hải, máu dơ cao hạt. Sư Hạo để cho mình cái kia mùi ưng khuôn mặt, càng lộ vẻ âm trầm, nhìn về phía Khâu lão, các ngươi biết nơi này. Khâu lão thở dài, nói, đó là máu sư địa bàn. Chương 29, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết chương 29, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết Sư Hạo trầm giọng nói, huyết sư. Khâu lão nói, Hạo tráng sĩ có chỗ không biết, cái này huyết sư tên là Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại, 80 năm trước, từng là Man đỉnh nổi danh nhất chiến tướng. Lúc kia, Sở Âm hành tỉnh tại Man tộc cực hiếp dưới, bách tính vô cùng thê thảm. Sở Âm võ lâm tụ hợp lại, mang theo bách tính, bộc phát ra một trận đối với Man đỉnh phản kháng, lúc ấy, mang binh trấn áp Sở Âm đấy, chính là chỗ này Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại. Riêng là cái kia chiến dịch, hắn liền giết ta Trung Quốc hơn 200.000 người, Sở Âm võ lâm cơ hồ bị đổ sát không còn, bách tính thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Tông Hải cùng thắng nhưng đại thị bình thường, chính là Man tộc tứ đại hào môn thứ nhất. Cái này Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại lúc ấy là rất hoàng liệt tôn nghĩa tín nhiệm nhất chiến tướng, đã luyện đại thủ lớn máu cắt triều dâng các loại kinh người ta công, bởi vì tại trấn áp Sở Giờ Âm, tự tay giết chết trên vạn người, mà bị gọi huyết sư. Bởi vì hắn đổ sát ta Trung Quốc không biết bao nhiêu bách tính, lúc ấy, Trung Nguyên võ lâm một chút nghĩa sĩ, âm thầm tụ họp lại, tỉ mỉ đặt kế hoạch phía dưới, tại kinh đô ám sát cái này Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại. Cuộc chiến đấu kia, tham dự trong đó võ lâm nghĩa sĩ hầu như toàn diện, cái này Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại nhưng cũng là trọng thương ngã gục. Nhưng là những trong năm này, không ngừng có tin tức chứng thực, cái này Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại cũng chưa chết tại trận kia ác chiến, mà là tại Hán Hải ẩn nấp, thông qua một loại nào đó thần thông sống đến bây giờ. Cũng không biết hắn tại Hán Hải đến cùng làm cái gì, bây giờ Hán Hải, tinh lực ngập trời, khí tượng đáng sợ, lại được xưng làm huyết hải. Bàn về bối phận, cái này Tông Hải kế hoạch, lưu lược vĩ đại thậm chí còn là Tông Hải gia sản nay gia chủ Tông Hải bên ngông tổ phụ, những hải tử kia nếu thật là đưa đến Hán Hải đi, chỉ sợ là không có sống sót hy vọng. Sư Hạo nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tại Nguyệt Nha Nhi nói vụ án này điều tra không nổi nữa thời điểm, hắn liền biết được, Hán Hải phía bên kia rất có khả năng dính đến Man tộc cái khác hà môn. Tựa như một cái thế giới khác trong lịch sử, một vị nào đó tổng thống chi tử đi đánh lao hổ truy tra tham không mục nát, tra được ngay lúc đó tứ đại gia tộc, liền lập tức điều tra không đi xuống. Nguyệt Nha Nhi thân là thắng nhưng đại thị nghìn vàng, tự nhiên so ngoại nhân càng rõ ràng hơn Hán Hải tình huống bên kia. Nàng chỉ là thắng nhưng đại nhà tiểu thư, bên kia thế nhưng là Tông Hải nhà tổ tông. Tại loại này áp lực dưới, nàng còn có dũng khí điều binh đi diệt thuộc hổ bang, muốn cứu ra những hải tử kia, đây đã là tương đối dám nghĩ dám làm rồi. So với vị kia tổng thống chi tử không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sư Hạo nói, ta cũng cần càng nhiều tình báo. Đêm nay, thuộc hổ bang tất nhiên sẽ đem cầm tù tại các nơi những hải tử kia, mang đến cùng một cái cứ điểm tụ họp lại, sau đó cùng nhau đưa tiễn. Nhưng là tháng nhưng đài nhà nghìn vàng sẽ làm ra một trận đại động tác, xáo trộn bọn họ trận cước. Loại tình huống này, bộ phận hải tử sẽ bị đưa tiễn, đại bộ phận sẽ bị lưu lại. Ta cũng cần các ngươi tại loại này cục diện hỗn loạn ở bên trong, biết rõ những hải tử kia trung chuyển trên đường cứ điểm. Khâu Lão nói, Hạo tráng sĩ cứ yên tâm, việc này giao cho chúng ta đi làm. Sư Hạo giao phó xong, liền vội vàng đi, trên đường biến trở về bộ dáng ban đầu, tìm tới Đỗ Nguyệt Tiểu, cùng với nàng trở lại Minh Quân xem. Còn chưa tới giữa trưa, Đỗ Nguyệt Tiểu liền lại tìm tới hắn, lại là giúp hắn mang tới Đại Hàn Mẫu Đơn Tiên Lôi, Thủy Nguyệt Kỳ Sen, ba mảnh Ly Hỏa Thiên Diệp. Sư Hạo nhìn lại, Đại Hàn Mẫu Đơn Tiên Lôi cùng Thủy Nguyệt Kỳ Sen, riêng phần mình đặt ở khác biệt trong hộp ngọc. Đại Hàn Mẫu Đơn Tiên Lôi đỏ bừng mà trong suốt, tràn ra một luồng hơi lạnh, đặt ở trong hộp ngọc nội bộ đều ẩn ẩn kết băng. Thủy Nguyệt Kỳ Sen thì là xanh tươi sen nhánh, như là nước bình thường trong trẻo trong suốt, tràn ra thần bí nguyệt quang, nhìn một cái, lộng lẫy. Cái kia ba mảnh Ly Hỏa Thiên Diệp thì là lấy tay lụa gói ký đấy, mỗi cái lá cây đều là như là cây phong tam rất lá, đỏ bừng như lửa, phiến lá bên trong mạch lạc rõ ràng, có thể nhìn thấy ánh lửa lưu chuyển. Sư Hạo đem hắn cần có cái này ba loại tiên tài tiếp nhận, nói: "Tháng sáng, đa tạ ngươi rồi." Đỗ Nguyệt Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Có thể giúp đỡ sư đại ca của ngươi bận bịu liền tốt. Sư đại ca ngươi là chuẩn bị tiến giai thất phẩm rồi sao?" Sư Hạo cười nói: "Không sai. Cho nên ta có thể sẽ rời đi mấy ngày, chính mình tìm không người thâm sơn, bế quan tu luyện. Đạo môn tiến giai, cần nội đan cùng ngoại đan lẫn nhau điều hòa, bế quan tu luyện, trước hết để cho nội đan đạt tới thanh tĩnh vô vi hoàn mỹ cảnh giới, lại ăn ngoại đan, nội ngoại kiêm tu. Bởi vậy tại không người quấy rầy thâm sơn, một mình bế quan cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Đỗ Nguyệt Tiểu Tử cũng lơ đễnh. Được chính mình cần thiết đệ thất phẩm tiên phương tài liệu chính, Sư Hạo lại tại giữa chưa lúc, đem tất cả phụ liệu cùng nhau tập hợp đủ. Cái này liền đơn giản nhiều, bạch thực trong viện, cái gì cần có đều có. Mà hắn mấy ngày nay bên trong đang học tập luyện đan thuật quá trình bên trong cũng đem những tài liệu này từng cái nhận rõ, giờ phút này chỉ cần chính mình tìm đủ thuận tiện. Vừa chiều lúc, Sư Hạo một thân một mình ở trong phòng của mình tu luyện đường cùng ma hai loại nội lực, khi hắn thượng đan điển, dưới đan điển riêng phần mình vận hành, lại tại thời gian cực ngắn bên trong nhanh chóng vận chuyển 36 cái đại chu thiên. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, ngồi xếp bằng hắn từ từ mở mắt, linh đài thanh minh, ánh mắt sắc bén. Tiên băng quyết nội lực khi hắn thượng đan điển chỗ giống như hóa thành thực chất bình thường, cô đọng thành đan. Huyền mị công nội lực thì tại hắn dưới đan điền chỗ cuốn thành nóng bức khí hải, hư hư huyền huyền, quỷ dị không hiểu. Giờ phút này hắn rốt cuộc đem hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp đồng thời luyện đến đỉnh điểm. Trong lòng hắn mừng rỡ, nếu không có nơi này chính là Minh Quân xem, hắn không dám phô trương quá mức, sợ là nhịn không được hét dài một tiếng để biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Sư Hạo phiêu nhiên mà ra bạch thực viện cửa sân, lại phát hiện đêm nay có chút dị thường. Hắn nhìn đến rất nhiều binh sĩ chú nhập quan trung, chỗ cao còn bay lên rất nhiều anh chiêu. Người mặc áo giáp kỵ sĩ cười anh chiêu bay ở không trung, nghiêm mật đề phòng. Nơi xa, Minh Quân xem quán chủ Tùng Thúy đạo nhân đang cùng Lạng Kha đạo nhân, Trác Mộ Lan, Trác Tán nhân cùng nhau, đuổi theo một tên khôi ngô cao lớn tướng lĩnh, hướng Thử Kim Điện phương hướng bước đi. Sư Hạo ý đồ tiếp cận, lại bị binh sĩ ngăn lại. Trong lòng hắn trầm âm, lượn quanh một vòng tròn, lại là đi Vi Hương lầu. Lúc này trời còn chưa đen, trời chiều trải rộng ra choáng hoàng quan mang, cuốn tại hoa lệ lầu cát, cùng đầy viện quỳnh hoa thụy trên cỏ, tựa như một bức thêu tại gấm vóc bên trên đẹp cầu. Vi Hương lầu cửa đang đóng, Sư Hạo đi vào cái kia chu trước cửa hồng sắc, nắm lấy hình tròn đồng theo cửa trụ, gõ vừa gõ, tháng sáng. Vốn cho là Đỗ Nguyệt Tiểu không có ở đây trong lầu, trong môn cũng rất nhanh, liền truyền đến Đỗ Nguyệt Tiểu thanh âm thanh thúy: "Sư đại ca, ngươi chờ một chút." Một lát sau, đóng chặt màu son cổng, từ giữa đầu mở ra. Đỗ Nguyệt Tiểu đứng ở hạng bên trong, lại là hất lên mái tóc đen nhánh, mặc trên người một kiện cuốn vạt áo phấn hồng dài váy, dưới chân đạp trên mặt phấn dày thêu, váy chân cùng dày thêu chỉ thấy lộ ra trong suốt mắt cá chân, cùng một đoạn tinh tế bắp chân. Trung điệp ở trước ngực và áo hơi có chút nông động, eo phải nút buộc hiển nhiên là hệ phải có chút vội vàng, dây thừng hoa cũng không đánh tốt. Trắng non trên cổ trắng, còn có chút treo ở thật nhỏ giọt nước. Sư Hạo nói khẽ: "Quấy rầy ngươi rồi." Đỗ Nguyệt Tiểu lắc đầu: "Không có." Nàng đem Sư Hạo để vào cửa bên trong. Sư Hạo theo nàng leo lên lầu 2, nơi này mới gian chính là dùng để tiếp khách chỗ. Sư Hạo ngẩng đầu, ánh mắt hướng dọc theo làm bằng gỗ tinh xảo thang lầu, hướng lầu 3 nhìn lại, đột nhiên nói: "Tháng sáng, ta có thể đến gian phòng của ngươi nhìn xem à?" Đột nhiên tới yêu cầu, để thiếu nữ có chút bỏ mặt. Dù sao nữ nhi ra khuê phòng, há có thể để nam tử tùy tiện đi vào. Sư Hạo lại cúi đầu nhìn về phía nàng: "Nếu là không được?" "Không, không có quan hệ." Thiếu nữ mặc dù có chút bối rối, nhưng cũng không tự tuyệt, ngược lại sợ hắn tức giận, theo bản năng giữ chặt tay áo của hắn. Sư Hạo theo nàng leo lên lầu 3. Cửa làm mở, lại dùng song song liên châu trướng tách ra. Thiếu nữ buông tay, đẩy ra liên châu trướng, trắng đoan từng hạt chân châu va chạm lẫn nhau, phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng, dễ nghe êm hay. Tiến vào thiếu nữ khuê phòng, Sư Hạo nhìn lại, trải lên màu hồng phấn thêu hoa đệm chăn suýt lưu ly giường thơm, để đặt tại chết đối diện trong góc, bên cạnh có lịch sự tao nhã màu son bàn trang điểm, trên đài bày đặt đèn lưu ly, gương đồng những vật này. Một bên khác có xinh đẹp tủ quần áo, có tinh mỹ tư phương bàn, một bên khác ghế đầu bên trên rõ ràng còn lung tung chồng lên thay đổi chưa lâu khinh nhuần áo. Ngoài ra còn có một số bức họa, đến những vật này, cũng không ít chỉ có tại cô nương gia trong khuê phòng mới có thể nhìn thấy sự vật. Giả bộ như thú vị giạt rào đấy, đánh giá một hồi, lại tại thiếu nữ trong khuê phòng đi dạo một vòng. Sư Hạo đi vào bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cách màu hồng phấn xà rông cửa sổ nghiên cứu, nhìn về phía bên ngoài, nơi xa bay ở trên mái hiên phi kỵ, chú đóng ở ngoài viện các nơi trong góc binh sĩ, cho cái này hoa lệ quá mức, cũng không biết hao phí bao nhiêu tài vật đạo quan, mang đến lành lạnh khí tức. Hắn giả bộ như lơ đang nói, ta vừa rồi nhìn thấy, toàn bộ đạo quan bên ngoài đều giống bị phong tỏa, khắp nơi đều là triều đình binh tướng, đây là thế nào? Đỗ Nguyệt Tiểu đi vào bên cạnh hắn, ra bên ngoài nhìn nhìn, nói, không có việc gì đấy, bọn hắn chỉ là đến thử kim điện bên trong đi lấy đồ vật. Sư Hạo cười nói, rốt cuộc là thứ gì, làm ra lớn như vậy chiến trận? Ta vừa rồi nhìn thấy quan chủ, tiền bối lệnh sư tất cả đều đi qua, còn có triều đình phái tới đại tướng, trận thế này không đơn giản. A Đỗ Nguyệt Tiểu nói, cái này. Ồ. Sư Hạo không có chờ nàng nói xong, chợt quay đầu, ghé vào cổ trắng của nàng chỗ, ngửi một chút, kỳ quái. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, nghiêng nghiêng khuôn mặt, sư đại ca, sao? Thế nào? Sư Hạo tại bên thai nàng mỉm cười nói, ta thường xuyên ở trên người của ngươi ngửi được hương khí, ta vốn cho rằng ngươi cùng cái khác cô nương ra đồng dạng, ưa thích sử dụng áo hương. Nhưng ngươi cái này, hẳn là vừa tắm rửa xong a? Y phục cũng là mới đổi đấy, vì cái gì còn sẽ có tốt như vậy nghe mùi thơm? Thiếu nữ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đây là sư phụ chuyển ta thần lãng quyết, tu luyện tới cực hạn lúc, chân khí sẽ hóa thành xạ hương chi khí, từ da thịt tràn ra. Ta cũng sắp tu đầy bát phẩm, mấy ngày nữa liền có thể ăn ngoại đan, tiến giai thất phẩm, cho nên mấy ngày nay bên trong, mùi thơm này so cái khác thời gian càng nặng một chút. Nguyên lai là như vậy phải không? Sư Hạo lại dọc theo nàng xuyết hoa văn cổ áo, lựa không người, ngửi đến nàng bộ ngực cao vút phía trên, nhẹ nhàng hít hít, khó trách tốt như vậy nghe. Chỗ nào nghĩ ra được, hướng này nho nhã lễ độ, mặc dù mang theo một cấu ngạo khí, nhiều lúc nhưng lại hết sức thân mật nam tử, giờ phút này đúng là như vậy cả gan làm loạn, làm ra cái này dê sồm tựa như cử động. Hết lần này tới lần khác bị hắn như vậy tán dương, thiếu nữ tuy thẹn đến nỗi ngay cả gương cái cổ đều đỏ, đáy lòng lại không hiểu dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Nam tử tại trước ngực của nàng cúi đầu, cái chán hầu như cũng phải chạm được môi của nàng, nàng thẹn thùng ngửa ra sau cái đầu, xốp giòn ngược lại không hiểu đấy, phản hướng hơi thở của hắn tiếp cận chút, cao ngất lòng dạng, hầu như muốn đụng chạm lấy hắn. Phản ứng như vậy, lại để cho nàng càng thẹn thùng. Mỹ diệu nhu hương, tại Sư Hạo trong hơi thở phiêu đãng, thấm lòng người phi. Sư Hạo ngẩng đầu lên, đại lực một thanh, ôm nàng trong ngực. Thiếu nữ hai tay đặt ở trước ngực của hắn, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại hồn nhiên bất lực. Sư Hạo mỉm cười, tại bên thai nàng nói khẽ, ngươi người lại xinh đẹp, lại tốt như vậy nghe. Ta nhất thời nhịn không được, ngươi sẽ sinh khí a? Thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Gặp nàng không tức giận, nam tử đúng là càng cả gan làm loạn, càng đem nàng trực tiếp chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi đến trước giường. Làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại quá phận đến trình độ như vậy. Thiếu nữ thẹn thùng nhón néo hai lần, nhỏ như vậy biên độ dãy rủa, nhưng lại có thể kháng cự được cái gì? Sư Hạo đặt nàng tại trên giường, đưa tay vì nàng bỏ đi trên chân giày thề. Tay của hắn nhẹ nhàng đùa bỡn nàng tinh xảo mắt cá chân cùng cũng đủ, xấu hổ thiếu nữ theo bản năng dùng hai tay che kín chính nàng mặt. Sư Hạo quay người lại cũng lên giường, ôm nàng trong ngực, cũng không có tiến thêm một bước, chỉ là tại bên tai nàng cười trêu nói, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là kiêu ngạo vô cùng. Kỳ thật lúc kia ta liền thật thích của ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, tốt như vậy nhìn, đáng tiếc thật sự là quá hại người rồi. Thiếu nữ thẹn thùng dựa vào trong ngực của hắn, trong lòng vui mừng đấy, nhẹ giọng đáp, người ta chính là quen thuộc dạng như vậy, cũng không phải nhằm vào ngươi. Sư Hạo vuốt nàng lưng thơm, mỉm cười nói, vậy bây giờ đâu? Thiếu nữ đỏ mặt, ôm eo của hắn, nhỏ giọng nói ra, người biết? Ta không biết, cho nên ta hỏi ngươi a. Sư Hạo nửa để ép nàng, ôn nhu vuốt ve nàng hương thân thể, dùng nhẹ nhõm mà tràn ngập lời nói đùa hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi liền muốn thành thành thật thật trả lời, không phải ta coi như tức giận. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ thích ta a? Thiếu nữ bị hắn mò được mơ mơ màng màng, nhỏ giọng nói, ưa thích. Sư Hạo lại hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, sinh nhật của ngươi là mấy tháng mấy ngày? Ta đến lúc đó tốt cho ngươi đưa chút lễ vật. Tháng riêng, mùng 3 tháng riêng tới. Rõ ràng là đính hôn lúc mới có thể báo cho nam tử sinh nhật, tại đây nói ra, thiếu nữ xấu hổ như là đà điểu, đem đầu chôn ở bộ ngực của hắn. Sư Hạo tiếp tục hỏi, ngươi sinh ra ở bốn quận sao? Ta nghĩ nhiều rồi giải chút chuyện của ngươi. Tiếp tục sờ a sờ. Thiếu nữ thấp giọng nói, ta là Giang Chiết đồng thành đấy. Sư Hạo hỏi, Giang Chiết hành tình a, nghe nói đó là một nơi tốt. Đúng, trước mặt ngươi là vừa tắm rửa xong đi. Ta xem ngươi bắp chân đều lộ ra, hẳn là bên trong không có mặc áo còn sao? Thiếu nữ e thẹn nói, có một đầu đến gối áo nhỏ còn đâu. Sư Hạo tại bên thai nàng hỏi, màu gì hay sao? Thiếu nữ xấu hổ bụng mặt, nga, vàng nhạt đấy. Sư Hạo hỏi, phía trên có cái gì đồ án a? Thiếu nữ nói, cái kia, phải là vạn phúc con đi tới. Sư Hạo nghe bên ngoài động tĩnh, tiếp tục hỏi, đúng rồi, bên ngoài như vậy nhao nhao, thử kim điện bên kia đến cùng đang làm cái gì a? Thiếu nữ đã là thần mê ý loạn, ta đã nói với ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Chương 30, không cách nào tha thứ chương 30, không cách nào tha thứ thiếu nữ nói thầm thì thầm, tại tình lang trong ngực, đưa nàng biết được sự tình tất cả đều nói ra. Sư Hạo lại là càng nghe càng là kinh hãi, hắn bắt đầu xác định, việc này so hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nếu không phải có thể ngăn cản Man Đỉnh cùng Sùng Tiên Môn, Trung Quốc võ lâm, rất có thể lại không xoay người nơi. Đỗ Nguyệt Tiểu nhỏ giọng nói, việc này can hệ trọng đại, sư đại ca ngươi bây giờ cũng coi là sủng tiên môn bên trong một thành viên, ta mới nói cho ngươi nghe, ngươi nhưng ngàn vạn không thể.
A.
Sư Hạo nghiêng người, đúng là để ép nàng, đại lực hôn lên trên môi của nàng. Đỗ Nguyệt Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại, hương mềm bất lực, muốn nói lời cũng bị cứng rắn chặn lại trở về. Sư Hạo hung hăng hôn nàng một trận, buông ra về sau, lại nói sang chuyện khác, tại bên thai nàng cười nhẹ nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi bên trong mặc khinh nhuần áo, lại là cái gì nhan sắc, cái gì đồ án hay sao? Hắn cái này liên tiếp vấn đề hỏi thăm đến, trái kéo một câu, phải hỏi một câu. Đỗ Nguyệt Tiểu còn là lần đầu tiên tao ngộ loại này đồng đẳng với tư định trung thân tựa như chẳng diện, khuôn mặt đỏ bừng, lỗ tai nóng lên. Lại bị hắn hỏi loại này, nữ nhi ra vô luận như thế nào cũng không nên trở về đáp vấn đề, muốn trả lời, quá phận thẹn thùng, không trả lời, sợ hắn tức giận. Vừa rồi muốn nói lời, cũng đã sớm để tại lên 9 tầng mây. Sư Hạo đúng là còn không buông tha nàng, vươn tay ra, lại nắm lấy cổ áo của nàng, hướng vai bên ngoài kéo xuống. Chỉ chốc lát sau, nàng vai lộ ra ngoài, hiện ra tuyết trắng một mảnh da thịt, cùng che ở trước ngực đơn phiến thức màu hồng áo ngực, thêu lại là vui mừng nhướng mày. Cái này hỉ thước thêu thật tốt nhìn. Sư Hạo chỉ vào rơi vào nàng ngực phải đỉnh núi bên trên cái kia hỉ thước, trêu đùa nói: "Thiếu nữ thẹn thùng đập hắn hai lần, lại là y phục rũ cục lấy, bị hắn ngăn chặn, lại là nói rất nhiều thì thầm, lại là ấp ấp ôm một cái. Cái niên đại này bên trong, cô nam quả nữ, như vậy hồ nháo, thực đã đợi về tư định trung thân." Cho đến chắc Mộ Lan thanh âm dưới lầu truyền đến, "Tháng sáng, tháng sáng." Bọn hắn dù sao cũng là tại trong đạo quan, Đỗ Nguyệt Tiểu sợ bị sư phụ phát hiện bọn họ gian tình lập tức cũng hoảng loạn lên, cuống quýt sửa lại y phục, liếc nhìn hắn, ra bên ngoài đầu lướt tới, "Sư phụ, ta ở chỗ này." Liên Châu trướng quấn lên ngọc đẹp tâm thành, dễ nghe êm tai, thiếu nữ rất nhanh liền hướng dưới lầu đi. Sư Hạo đi theo xoay người mà lên, đi vào bên cửa sổ, nhìn xem hướng xem bên ngoài triệt hồi những cái kia phi kỵ, binh sĩ, mặt không biểu tình. Trong lòng hắn nghĩ đến, nguyên lai phong thần thí nghiệm phong thần lại là ý tứ này, sư Hạo muốn đem phong thần thí nghiệm tình báo, mau chóng đưa ra ngoài, để ám lôi sẽ làm ra ứng đối. Nhưng là hắn biết, đêm nay hắn tuyệt đối không có khả năng khai sáng côn xem. Tại Trác Mộ Lan cùng Đỗ Nguyệt Tiểu sau khi rời đi, hắn cũng lặng lẽ rời đi Vi Hương lầu, đi tại về Bạch Thược viện trên đường. Cách đêm trăng tròn đã là rất gần, dần dần lên tới chỗ cao mặt trăng, lộ ra sung mãn. Ánh trăng sáng trong chiếu vào bàn công xen vào nhau đạo quan bên trong, nếu như ở nơi như thế này, từ nhỏ đến lớn, sợ là sẽ phải cảm thấy toàn bộ thế giới đều tựa như vậy cẩm tú hoa mỹ. Sư Hạo lại không cách nào lãng quên cái này băng xương bình thường dưới ánh trăng, che giấu ô trọc. Tối nay, Nguyệt Nha Nhi sẽ ở gấm quận cùng với xung quanh, lợi dụng quân binh, đại thiết cửa ải. Tối nay, vừa rồi đám lính kia ngựa, đem hộ tống một nhóm công việc quan trọng rời đi Minh Quân xem, tiến về phía trước trong bụng. Nếu như hắn ở thời điểm này rời đi, đã không cách nào vào thành, cùng ám lôi người biết hội hợp, cũng khó tránh khỏi gây nên chú ý cùng hoài nghi. Cho dù là đã yêu đương nhập não Đỗ Nguyệt Tiểu, nếu là hắn tại lúc này đột nhiên vô cớ mất tích, nàng sợ là cũng khó tránh khỏi sinh ra lo nghĩ. Phần tình báo này mặc dù nhất định phải đưa ra ngoài, nhưng là đêm nay hắn cái gì cũng không thể làm, hắn nhất định phải thật tốt lưu tại nơi này. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trở lại Bạch Thực viện, nhìn thấy Lạng Kha đạo nhân cũng đã từ thử kim điện trở về, đứng trước ở trong viện, thở dài thở ngắn. Sư Hạo phát hiện mình, không biết nên lấy dạng gì tâm tình đến đối mặt lao đạo sĩ này. Mấy ngày nay bên trong, Lạng Kha đạo nhân đối với hắn có chút không sai, tại luyện đan thuật bên trên, dạy hắn rất nhiều thứ. Hắn thấy, vị tiền bối này càng giống là một cái trầm mê ở đan thạch, rèn đúc các loại nghiên cứu học giả. Nhưng mà chính là như vậy một cái lao nhân, rất có khả năng trở thành man đỉnh tiến một bước thống trị Trung Quốc, giải quyết triệt để Trung Nguyên võ lâm đồng loá. Sư Hạo tự nghĩ, nếu như hắn có lựa chọn, có thể tại nơi này lão nhân tiến hành phong thần thí nghiệm trước đó giết chết hắn. Hắn đem không chút do dự động thủ. Thế nhưng, giờ này khắc này, nhìn xem cái này tại dưới ánh trăng đi tới đi lui, không ngừng thở dài lão đạo, Sư Hạo cảm thấy, giờ khắc này Lạng Kha đạo nhân, phảng phất cũng lập tức già đi rất nhiều. Đáng tiếc Sư Hạo lại là làm sao cũng đồng tình không nổi. Mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không thể không giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, tiến lên hỏi, "Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Người nhìn qua tâm tình không tốt." Lạng Kha đạo nhân nhìn hắn một chút, lắc đầu, "Không có gì. Không có gì đấy." Thở dài âm thanh bên trong, từ từ hướng một bên khác gian phòng bước đi thong thả đi. Sư Hạo trở lại gian phòng của mình, trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra đệ thất phẩm tiên phương cần thiết tất cả dữ liệu, đi vào trống không trong đan phòng. Trở tay sau khi khóa cửa, hắn đối mặt với trong phòng dược lô, hít sâu một hơi, bình tĩnh một cái tâm tình, đem phàm trần tục sự, tất cả đều không hề để tâm. Kế hoạch của hắn chính là tại cầm tới dược liệu về sau, tại tối nay luyện thành đệ thất phẩm tiên phương. Mà luyện chế tiên phương quá trình bên trong, lại không thể có một tia tạp niệm, nếu không tất nhiên sẽ đỉnh hủy thuốc vong. Hắn từ trong túi lấy ra một viên mấy ngày nay luyện chế thanh tâm hoàn, thả vào trong miệng. Thanh tâm hoàn vào miệng tan đi, mang theo một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, trong cơ thể hắn du tẩu, để hắn dù sao cũng hơi tâm tình phiền não, tỉnh táo lại. Hắn trước đem cái kia ba mảnh lý hỏa tiên diệp để vào trong lò, lại lấy tam muội hỏa vận hành phương thức, điều động trong cơ thể dạ mị lửa, cũng đi qua huyền bằng chân khí tiến hành loại bỏ, hóa thành một cỗ thuần tịnh hỏa diễm, đem ly hỏa tiên diệp nhóm lửa. Trong dự đỉnh, ba mảnh nhìn qua cũng không lớn ly hỏa tiên diệp, một khi nhóm lửa, đúng là cháy rực, hỏa diễm tràn ngập lô đỉnh, ánh lửa chói lọi đầy toàn bộ đan phòng. Phía sau, Sư Hạo đem thủy nguyệt kỳ sen để vào trong lò, theo sát lấy ra nhập long não, bắc cúc dại, băng thạch nhảy các cái khác phụ liệu, chỉ để lại gốc kia đại hàn mẫu đơn tiên lôi. Hắn nhanh chóng đem nắp lò đắp lên, ngồi xổm xuống, từ dược lô dưới đáy hốc mắt, tiếp tục đi đến đầu đưa vào chân hỏa. Quá trình luyện đan cần cực lớn kiên nhẫn, hắn nhất định phải tại mọi thời khắc thông qua thần thức nắm giữ lấy trong lò dược liệu biến hóa, cũng tiến hành hỏa hầu điều tiết. Mặc dù những ngày này hắn tại phương diện luyện đan cho thấy cực lớn thiên phú, nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế tiên vương, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn cảm giác được thủy nguyệt kỳ sen cách lửa thiên diệp đốt ra hỏa diễm bên trong hóa ra, hóa thành một đạo thanh tuyển. Khi hắn chân khí dưới sự khống chế, đạo này thanh tuyển tại hỏa diễm bên trong du tẩu, càng đem ly hỏa thiên diệp đốt ra hỏa diễm tất cả đều hấp thu đi vào. Chỉ một hồi tan ra thủy nguyệt kỳ sen, hóa thành màu đỏ thâm nham tương, lại đem hắn dược liệu dự lực tất cả đều hấp thu. Dưới tình huống bình thường, hắn cần không ngừng đi đến đầu tăng thêm than tài, cũng lấy tam muội hỏa dẫn đạo thế lửa hỏa hầu. Dưới loại tình huống này, đã phải gìn giữ thần thức thanh minh, có thể tiếp tục không ngừng giám sát trong lò dược liệu, lại phải thông qua tăng giảm than tài đến khống chế hỏa hầu. Đây là một việc vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn cần khống chế chỉ là nội lực của mình, thông qua kịp thời điều chỉnh giảm mị lửa đến nắm giữ hỏa hầu, cái này bớt đi rất nhiều phiền phức. Đông đảo phụ liệu dược lực bị màu đỏ thâm thể lưu hấp thu, còn dư lại cặn thuốc tung tích ở bên trong, bị đốt thành cho bụi. Màu đỏ thâm thể lưu ở trong lò không ngừng xoay tròn, nó như là từ cắn đuôi như rắn, hình thành một cái tuần hoàn, tại tinh khiết hỏa diễm bên trong không ngừng xoay tròn. Sư Hạo duy trì dạng này tiến độ cho đến qua hơn một canh giờ. Một mực chờ đến, cái kia màu đỏ thâm từ từ tiêu tán, dần dần trở nên xanh tươi trong suốt, lại từ từ khôi phục thành thủy nguyệt kỳ sen nguyên bản màu sắc. Tại dưới khống chế của Sư Hạo, cái kia xanh tươi sắc thể lưu bắt đầu cô đọng thành châu, nhưng lại ẩn ẩn có ánh lửa tràn ra. Sư Hạo chợt đưa tay vừa nhấc, nắp lò bay lên, hắn nắm lên đã sớm chuẩn bị ở bên cạnh đại hàn mẫu đơn tiên lôi, nhanh chóng ném vào trong lò. Nắp lò tung tích, ken một tiếng, một lần nữa đóng trở về. Sư Hạo cái chán có chút thấm xuất mồ hôi nước. Một bước này dị thường trọng yếu, không thể sớm một điểm, cũng không thể trễ một điểm. Thả vào trong lò đại hàn mẫu đơn tiên lôi, tại lửa mạnh bên trong tản ra, hóa thành huyền lạnh chi khí, nhanh chóng chụp lên này xanh tươi sắc lưu châu. Sau đó nhanh chóng cô đọng, áp xúc, cũng tạo ra một viên hơi mở linh đan. Sư Hạo đem lửa vừa rút lui, thẳng lấy chân khí bảo vệ linh đan. Một lát sau, hắn lại mở lô đỉnh, vươn tay ra. Cái kia linh đan bay vào trong tay của hắn, lại là xúc tu lạnh buốt. Mặc dù lạnh buốt như nước, nhưng bên trong lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn ẩn có hỏa diễm phun trào. Trong lòng Sư Hạo phát lên vui sướng cùng tự hào chi tình. Lần thứ nhất luyện chế cửu phẩm tiên vương, hắn lại thật sự thành công. Sư Hạo cũng không có nóng lòng đưa nó ăn vào, tiến giai đệ thất phẩm. Đạo ma song tu cố nhiên mang đến cho hắn cực lớn giúp ích, nhưng một phương diện khác cũng là nguy hiểm. Nếu như hắn không thể bảo đảm ma công cũng có thể mau chóng tiến giai, viên này đệ thất phẩm linh đan, hắn liền không thể ăn vào. Thế nhưng loại linh đan này, trên thực tế cũng là có thời hạn sử dụng đấy, cũng không thể cất giữ quá lâu. Một khi thả lâu rồi, dược lực liền sẽ dần dần tiêu tán, cho tới không cách nào làm cho hắn tiến hành đột phá. Cho nên, hắn nhất định phải cam đoan một bên khác kế hoạch cũng có thể thành công. Dùng một đầu khăn tay, bọc linh đan tốt, thận trọng bỏ vào trong lực. Mở ra cửa đá, ra đan phòng, càng nhìn đến một bên khác thấp trên đá, ngồi cái này một cái lệ ảnh. Tháng sáng, trễ như vậy rồi, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Sư Hạo có chút lộ ra nụ cười, tiến lên hỏi. Giờ phút này, đêm đã thật khuya, cái kia sắp viên mãn tháng, chuyển qua chân trời, lại bị mây đen che đậy. Viện lạc cảm đạm, cũng không giấy lên đèn lồng. Đỗ Nguyệt Tiểu một thân một mình, lặng lặng ngồi ở đằng kia, cả người đều tựa như dung nhập bóng đêm, tính đến giống như trong ngũ cốc hoa lan. Gặp hắn từ trong đan phòng đi ra, Đỗ Nguyệt Tiểu nhẹ nhàng đứng lên, thấp giọng nói, "Ta vừa mới bồi bá phụ từ chủ điện bên kia tới, lúc đầu muốn gặp ngươi một lần, nhìn trong phòng ngươi không người, trong đan phòng đã có ánh lửa, phỏng đoán ngươi đang ở đây bên trong luyện đan, cho nên liền ở chỗ này chờ." Sư Hạo đứng ở trước mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì a?" Đỗ Nguyệt Tiểu lắc đầu nói, "Tiên môn phái người đến, muốn cho sư bá tiến về phía trước trong bụng, tiếp tục tiến hành cái kia thí nghiệm. Nhưng là không biết vì cái gì, sư bá lại không chịu đi. Quan chủ đem ta cùng sư phụ gọi đi, muốn cho chúng ta khuyên một chút bá phụ, nhưng là bá phụ tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không khuyên nổi hắn. Quan chủ cũng bắt hắn không cách nào." Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sư Hạo, "Sư đại ca, ngươi lần này luyện đan, lại dùng hơn nửa đêm, chắc hẳn không phải tại luyện thanh tâm hoàn các loại đan dược, hẳn là." Sư Hạo nói, "Ừm, ta vừa rồi tại luyện tiên vương." Đỗ Nguyệt Tiểu mở to hai mắt, "Sư đại ca, ngươi thành công không?" Sư Hạo cười nói, "Thành công." Đỗ Nguyệt Tiểu nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sát lấy, hai tay khép lại ở trước ngực, một mặt sùng bái, "Ta chưa từng có nhìn thấy có ai đi học mấy ngày luyện đan thuật, liền dám đi luyện chế tiên vương đấy, hơn nữa còn có thể thành công. Tại tiên môn trong lịch sử, chỉ sợ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến chuyện như vậy. Cho dù là bá phụ, tại đan thạch chi thuật bên trên, đã bị ca tụng là thiên tài, thế nhưng không có làm đến chuyện như vậy." Sư Hạo nói, "Thật sao? Kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy, ta chỉ là thử một lần, may mắn thành công thôi. Loại chuyện này, nào có may mắn đó a. Luyện chế cửu phẩm tiên vương, thế nhưng là một bước sai, từng bước sai a, ta đệ cửu phẩm cùng đệ bát phẩm tiên vương, cũng đều là sư phụ giúp ta luyện, chính ta mặc dù cũng từ nhỏ tiếp xúc luyện đan thuật, lại không có cái nào bản sự." Thiếu nữ ôm eo của hắn đến, đem mặt dán tại trên ngực của hắn, vui mừng nói, "Sư đại ca ngươi thật sự rất lợi hại." Sư Hạo nhẹ nhàng ôm nàng, "Đúng rồi, còn có một sự tình, ta vốn là muốn sáng sớm ngày mai sẽ nói cho ngươi biết đấy. Tiên vương sau khi luyện thành, cũng không có cách nào thả quá lâu, cho nên ta dự định ngày mai rời đi mình côn xem, tại giúp Nguyệt Nha Nhi cứu ra những hải tử kia về sau, liền tìm một chỗ thâm sơn, một mình bế quan đột phá." Thiếu nữ ngẩng đầu lên, lưu luyến không rời, "Vậy ta không phải có thật nhiều trời, đều không nhìn thấy ngươi." Sư Hạo cười nói, thời gian cũng sẽ không quá dài, qua mấy ngày ta liền trở lại. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi ấy nấy, bởi vì hắn không có ý định lại hồi Minh Côn xem. Nói cho cùng, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là muốn lợi dụng nàng đến điều tra phong thần thí nghiệm trận tướng, hiện tại hắn đã đạt được hắn muốn. Từ một điểm này mà nói, trong lực thiếu nữ đã không có thể cung cấp giá trị lợi dụng, nhất là tại biết được phong thần thí nghiệm chân tướng về sau, hắn không thể nào tiếp thu được Minh Côn xem những người này thế mà lại đi tiến hành dạng này thí nghiệm, sau đó đương nhiên ấy đưa nó thành quả giao lại cho Man Đỉnh. Làm Hoa Hạ tộc một thành viên, bất kể là nghĩ đến cái này thí nghiệm Lạn Kha đạo nhân, vẫn là biết được nội tình Đỗ Nguyệt Hiểu, hắn đều không thể đi thông cảm bọn hắn. Sư Hạ ôm nhẹ lấy trong lực thiếu nữ, vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng nói, đã là nửa đêm về sáng rồi, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Thế nhưng đối với thiếu nữ mà nói, hôm qua chạm vạng tối hai người mới tình trạng ý thiếp, tư định tình tố, mắt thấy hắn liền muốn rời đi nhiều ngày, nhưng lại như thế nào bỏ được. Nàng xấu hổ chui tại trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói, sư đại ca, ngươi đi phòng ta sao? Nếu không ta tại nơi này của ngươi nghỉ ngơi. Nói đến đây, gò má nàng nóng lên, ngay cả cổ đều hồng tấu.